Theo kim giáp kiếm đuôi long tiếng giống giận dữ, mấy ngàn đem không có chuôi kiếm lợi kiếm bỗng nhiên phá đất mà lên, bàn tay rộng dài 4 thước thân kiếm hai đầu đều là sắc bén mũi kiếm, lưỡi kiếm cũng cực kỳ sắc bén, lóe lạnh thấu xương hàn quang. Lâm Hiểu vì ẩn thân cùng đánh lén thuận tiện, cũng không có thả ra du lịch quan thuẫn, kết quả một cái xử trí không kịp đề phòng lại bị mấy thanh kiếm đâm rách ra ra. Thật là sắc bén kiếm a. Nếu không phải Thái Cực Đồ tự động hộ chủ, vậy thì không phải là bị đâm tổn thương vấn đề, đoán chừng thân thể liền bị như dê nướng nguyên con cho xuyên đấu. Lâm Hiểu nhưng không có tức giận, ngược lại vui vẻ dị thường, kim giáp kiếm đuôi long năng lực càng cường đại, liền đại biểu hắn muốn luyện chế kim long kiếm càng thêm cường đại, hắn là quyết tâm muốn đem kim giáp kiếm đuôi long xử lý. Nhìn thấy tập kích mình người rốt cục bị bước đi ra, kim giáp kiếm đuôi long trong mắt lóe lên khát máu nổi giận cùng sát khí chất vấn, nhân loại ti bỉ, tại sao phải đánh lấy ta? Lâm Hiểu dứt khoát khoanh chân ngồi tại Thái Cực Đồ bên trên khinh thường nói, đồ đần mới sẽ như vậy hỏi, vì cái gì đánh lấy ngươi, đương nhiên là muốn giết chết ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi toàn thân đều là bảo vật sao? Bản thiếu gia chính tại luyện chế một loại linh kiếm, cần yêu thú yêu anh làm kiếm linh, ngươi yêu anh chính là bản thiếu gia chọn chúng kim thuộc tính linh kiếm kiếm linh. Lời nói đặt tới cái này, hôm nay ngươi là không chết không thể. Ngươi là muốn dứt khoát điểm chết hay là nhận hết trà tấn lại chết? Muốn giết ta, ngươi nằm mơ, hôm nay bản tôn liền để ngươi biết thân là lòng tộc lợi hại. Kim Nhận Võ giống giận nhào tới. Hắn là muốn tốc chiến tốc thắng, bởi vì hắn phát hiện bụng mình cái kia bị cái này nhân loại ti bị đánh lén sinh ra vết thương đang không ngừng chảy máu, sinh mệnh lực cũng đang không ngừng sói mòn. Hắn phải thừa dịp lấy mình bây giờ còn có thể động trước đem cái này nhân loại ti bị giết chết. Lâm Hiểu tâm bên trong chật chật có âm thanh, quả nhiên không hổ là Á Long, thân thể bị thương nặng như vậy, nội tạng lại bị đóng băng lại còn lại cường đại như thế năng lực tác chiến, lần này kiếm được. Hắn lập tức tế ra Hỏa Sư kiếm. Lửa khắc kim, Hỏa Sư kiếm đối phó Kim Nhận Võ thực tế là không có gì thích hợp bằng. Kim Nhận Võ nhìn thấy phi kiếm bỗng nhiên biến thành Hỏa Sư, lập tức liền biết cái gọi là kiếm linh cùng linh kiếm đến cùng là cái gì. Nghĩ đến nếu như mình yêu anh bị phong ấn nhập một thanh kiếm trung thành vì tay chân, dù cho chỉ là một con Á Long, hắn tôn nghiêm cùng kiêu ngạo cũng không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy. Giết cái này nhân loại, chính là tự bạo yêu anh cũng sẽ không tiếc. Thân thể cường hãn cùng cao thâm tu vi để nó cho dù ở bên trong mặt người yêu nhện độc tố, nội tạng bị đóng băng, da chóc thịt bong không ngừng mất máu tình huống dưới sức chiến đấu y nguyên cường đại. Kiếm đuôi phảng phất không có có thụ thương linh hoạt phảng phất một đầu linh xà công kích tới Lâm Hiểu. Đồng thời hai con sắc bén chân trước cùng như răng cưa răng cũng đối cái này Lâm Hiểu lại bắt lại cắn, kia mạnh điên cuồng để chúng quanh thiết thủ gặp nạn không may. Đống nhiên lúc đầu lơ lửng giữa không trung vô số cự kiếm phảng phất nhận dẫn dắt điên cuồng bắn về phía Lâm Hiểu. Lâm Hiểu lập tức giật nảy mình, Thái Cực Đồ nháy mắt biến hình đem hắn bao khỏa ở bên trong. Thế nhưng là cự kiếm quá nhiều, lực trùng kích vô cùng cường đại, Thái Cực Đồ tương đối là hắn ngưng luyện ra đến, là lấy tu vi của hắn làm cơ sở, tại nhiều như vậy cự kiếm xung kích dưới lại có sụp đổ khả năng. Lâm Hiểu đương nhiên không thể để cho nó sụp đổ, hắn còn đang mong đợi Thái Cực Đồ trưởng thành đến cuối cùng có thể đạt tới cái dạng gì cao độ. Lập tức kiếm tâm thông minh, cuồng bạo kiếm ý nháy mắt từ trong cơ thể hắn bộc phát, một đem cự kiếm hư ảnh ở phía sau hắn hình thành. Lĩnh ngộ kiếm tâm người tức là trong kiếm hoàng giả, kiếm tâm thông minh, kiếm ý lăng thiên, vạn kiếm cúi đầu. Cái này vô số cự kiếm cảm giác được lại trong kiếm hoàng giả ở đây, nơi nào còn dám tiếp tục công kích, mà là nhao nhao dừng lại đồng thời phát ra có chút chiến minh, phảng phất đang lễ bái cầu xin tha thứ. Kim Nhận dùng võ vì lần này Lâm Hiểu không chết không thể. Thế nhưng lại không nghĩ tới tình thế chuyển biến nhanh như vậy. Nháy mắt nó liền mất đi đối toàn bộ cự kiếm khống chế. Nói cách khác hắn địa pháp thuật bị Lâm Hiểu phá mất. Đáy lòng kia tia đắc ý thuận tiện biến mất. Thay vào đó là khôn cùng sợ hãi. Nó thương thế trong mắt, sinh mệnh đã sói mòn gần nữa. Mà cái này nhân loại vậy mà lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh. Nhìn tiêu cường đại mà kiếm ý Kim Nhận Võ biết mình hôm nay là giữ nhiều lãnh ít. Như vậy ta còn lại cái gì sợ? Chết cũng muốn lôi kéo cái này hèn hạ nhân loại cùng một chỗ. Nó nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng nhào về phía Lâm Hiểu. Đồng thời thể nội còn thừa địa yêu nguyên lực điên cuồng mà tràn vào yêu anh bên trong. Chỉ cùng tới gần Lâm Hiểu liền tự bạo. Bản tính đánh không sai. Đáng tiếc Lâm Hiểu lại trước đó sống kiếm hổ lông vàng địa kinh nghiệm. Làm sao lại để nó đạt được? Trong suốt thiên tàm ti lưới ném ra ngoài. Nháy mắt đem Kim Nhận Võ bao phủ. Lưới tơ chăm chú địa vong ở trong đó. Trên mạng cấm chế lập tức cấm chế nó một thân yêu nguyên lực. Cảm giác yêu nguyên lực phảng phất bị cố định ngừng lại, yêu anh cũng mất đi liên hệ cùng khống chế. Kim Nhận Võ tuyệt vọng chi cực, nếu như là nó thời kỳ toàn thịnh, nó lại tám thành mà nắm chặt có thể phá vỡ cái này lưới tơ. Thế nhưng là tại trọng thương chúng độc lại mất máu quá nhiều tình huống dưới nó đã không có năng lực phá vỡ. Ngươi cái này hèn hạ hèn mọn nhân loại, Long tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi liền đợi đến Long tộc truy sát đi. Lâm Hiểu khinh thường bĩu môi nói, ngớ ngẩn, ngươi biết ta lão bà là ai không? Lôi Long nhất tộc công chúa, nhạc phụ ta chính là Lôi Long nhất tộc vương. Long hoàng bảy thái tử Ngao Lăng ta đều không để tại mắt bên trong. Biết cái này là cái gì sao? Ngươi hẳn là cảm giác được phía trên long uy cùng thần long khí tức đi, đây là một đầu hỏa hệ thần long vì đáp tạ ta tặng cho ta một giọt hỏa hệ thần long tinh huyết. Ngươi một cái huyết thống không sâu Á Long thú lại còn dám nói ra buồn cười như vậy lời nói tới dọa ta. Kim Nhận Võ nghe Lâm Hiểu lời nói, nhìn xem tay hắn bên trong viên kia hỏa hồng thần long tinh huyết kết tinh, hắn có thể rõ ràng ở phía trên cảm giác được thần long long uy cùng long chi khí tức. Hắn lần này triệt để hết hy vọng, trong mắt cừu hận cùng oán độc cơ hồ có thể ăn mòn sắt thép. Lâm Hiểu thần niệm đột nhiên xung kích quá khứ, Kim Nhận Võ lập tức một trận đầu váng mắt hoa. Chờ hắn tỉnh lại về sau lại phát hiện nguyên thần của mình ngay tại trở về yêu anh. Hắn lập tức biết Lâm Hiểu đây là đang đưa nó yêu anh từ trong thân thể xuất ra đi. Thấy hoa mắt, nó đã là yêu anh trạng thái. Cái này nhân loại ti bị cầm một con đỉnh trạng pháp bảo đem mình yêu anh hút vào, sau đó chính là vô biên hắc ám. Lâm Hiểu vui hỏng, không nghĩ tới đông kết tiễn cùng hỏa độc phá giáp tiễn phối hợp sau vậy mà mạnh như vậy. Hắn ngay cả mới ngưng luyện ra băng diễm thần lôi cũng không dùng đến. Cất ký dược đỉnh cùng Kim Nhận Võ thi thể, Lâm Hiểu nhìn một chút mấy chỗ Kim Nhận Võ pháp thuật kia vạch phá vết thương, đều đã cầm máu vậy. Xem ra không có cái gì trở ngại. Bất quá nhớ tới kia vạn kiếm đồng thời hướng hắn phóng tới tình cảnh cùng Thái Cực Đồ kém chút bị vỡ vụn chẳng diện, Lâm Hiểu trong lòng cũng đánh chiến tranh lạnh, nếu không phải mình đã lĩnh ngộ kiếm tâm thông minh, đoán chừng hiện tại đã là một cỗ thi thể. Mẹ nó, xem ra sau này vẫn là phải cẩn thận a, làm sao biết cái này am hiểu cận chiến, không biết bất kỳ pháp thuật kim giáp kiếm đuôi long lại còn sẽ mạnh như vậy thuật, truyền ngôn không thể tin a. Thu thập tâm tình, Lâm Hiểu bắt đầu tìm địa phương chuẩn bị luyện chế kim long kiếm, hắn đối có kim giáp kiếm đuôi long làm kiếm linh kim long kiếm thế nhưng là rất chờ mong. Chương 80, gặp lại Bảo Nhi muội muội. Hỏi một chút thiết thụ, Lâm Hiểu tìm được một cái tương đối ẩn nấp hốc cây bắt đầu luyện kiếm. Luyện chế kim long kiếm vật liệu chủ yếu có tử kim, từ mấy cái kia trọng khí tông đệ tử rác rưởi phi kiếm pháp bảo bên trong để luyện ra thái ớt kim tinh, kim nhận võ kiếm đuôi bên trên kia mười mấy cây gai sắc. Một tháng kim long kiếm rốt cục luyện chế hoàn thành, Lâm Hiểu đưa nó thu nhập đơn thể kia kim thuộc tính kiếm trong xương mủ tế luyện ôn dưỡng. Cái này mới đi ra khỏi hốc cây. Cùng thiết thụ nhóm cáo tử, Lâm Hiểu ngự kiếm hướng tây bắc bay đi, hắn mục đích chính là Bắc Cực. Minh Nguyên tinh tu luyện giới phân tam đại hệ thống tu luyện. Nó một là hồng hoang rừng rậm cùng phương đông biển sâu, là đám yêu thú nhạc viên, cũng là thực lực khổng lồ nhất một cái thể hệ. Đương nhiên, hồng hoang rừng rậm cùng sâu như biển không muốn đến tới. Thứ hai là Nam Bắc Cực cùng hải ngoại hòn đảo tạo thành hải ngoại tu chân, những này hải ngoại tu chân thực lực cường đại, vừa chính vừa tà, không nhận môn phái câu thúc, tiêu giao giữa thiên địa. Cuối cùng chính là ngũ đại nhân loại quốc gia liên quan đến chính đạo cùng ma đạo tu chân. Trong đó chính đạo tu chân lấy năm đại tông phái cầm đầu, cái khác tiểu môn tiểu phái nhiều y tồn tại năm đại tông phái. Ma đạo tu chân thì là lấy Thiên Ma giáo, Tiết Hoa cùng Huyền Âm tông mấy đại ma môn uy tín lâu năm tông phái làm chủ. Bất quá vô luận chính ma đều lại không ít ẩn cư tán tu, đều là thực lực thâm bất khả chắc, tính tình quái dị lao quái vật. 3. Bắc Cực, nổi tiếng nhất chính là Bắc Cực Quang Minh cảnh, ở vào trục trái đất bên ngoài khoảng cách mười mấy vạn dặm. Bất quá mấy vạn năm trước bị tiên nhân lấy đại pháp lực phong ấn. Bên ngoài kia cường đại tiên trận chính là tán tiên cũng không dám tùy tiện đi vào. Qua nhiều năm như vậy lại vô số người muốn đi vào tầm bảo, cuối cùng đều đem mạng nhỏ dựa vào. Trốn tới cũng có, bất quá đều hoảng sợ muôn dạng, phản phất nhận kích thích cực lớn. Dân gia liền không còn có tu sĩ dám đi vào. Lâm Hiểu mục đích chăm chú là đi Bắc Cực thu thập một chút Huyền Băng Cương Sát cô động băng diễm thần lôi mà thôi, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới nghĩ tiến vào quang minh cảnh. Bắc Cực đại lục phi thường khổng lồ, sinh tồn lấy vô số yêu thú. Băng thiên tuyết địa cùng cực thấp nhiệt độ để cái này bên trong tu sĩ cực ít, theo hắn biết tương đối nổi tiếng trừ đã biến mất băng tuyết đảo một mạch bên ngoài, chính là tại Bắc Cực đại tuyết sơn tu luyện tuyết núi Mô Mô mà thôi. Đại tuyết sơn là một cái tên, tuyết núi Mô Mô thì là một cái danh hiệu. Tuyết núi Mô Mô bản danh kêu cái gì, thật đúng là không có người biết, đều chỉ là cùng kính xưng hô một tiếng Mô Mô. Lâm Hiểu đối Bắc Cực căn bản cũng không quen. Cái kia bên trong lại Huyền Băng Cương Sắt cũng không biết, xem ra chỉ có thể tìm vận may. Bắc Cực trên không trung 1.000m có một tầng cuồng bạo hàn cương. Hóa thần kỳ trở xuống tu vi tu sĩ nếu như không biết mà thuộc địa quá cao lời nói, nhẹ thì bị kích thương, hàn khí nhập thể, nặng thì bị hàn cương cuốn đi hình thần câu diện. Việc này Lâm Hiểu thật đúng là không biết, bất quá may mắn hắn cũng không có bay quá cao, chỉ là tại gió không đại địa thời tiết tại 100m không trung phi hành mà thôi. Nếu có bạo phong tuyết lời nói hắn ngay tại trong tầng băng đảo một cái lỗ huyệt tận thân. Nghỉ ngơi đồng thời nắm chặt thời gian tu luyện. Một ngày này, Lâm Hiểu vượt qua một cái băng đồi. Thình lình phát hiện đằng sau vậy mà là một cái cỡ nhỏ bồn địa. Bồn địa trung ương thì là một cái còn đang liều lĩnh từng tia nhiệt khí địa nhiệt suối. Reo hò một tiếng Lâm Hiểu vội vàng bay xuống. Đi tới suối nước nóng bên cạnh thời điểm hắn đã thoát trần trùng trùng. Một cái tiêu chuẩn vào nước thức. Qua nửa ngày mới ló đầu ra tới. Suối nước nóng nhiệt độ nước độ đại khái tại 50 độ tả hữu. Là nhân thể cảm giác thoải mái nhất địa nhiệt độ. Tìm cái nước cạn địa phương Lâm Hiểu nằm xuống. Thoải mái mà để người buồn ngủ. Tắm suối nước nóng không phải ngâm thời gian càng dài càng dễ chịu. Một cái phù hợp thời gian sẽ để cho người phi thường dễ chịu. Thế nhưng là nếu như vượt qua thời gian này, có thể sẽ dẫn phát bệnh ngoài da. Đương nhiên, lấy Lâm Hiểu hiện tại cường độ thân thể là không có lại cái này lo lắng điểm. Nhưng là hắn hay là tại thỏa đáng thời gian kết thúc. Vừa mới mặc xong quần áo không lâu liền từ phía tây nam bay tới hai đạo kiếm quang. Tựa hồ là nhìn thấy Lâm Hiểu, hai đạo kiếm quang tại cách hắn không xa địa phương rơi xuống. Hai người vừa lộ ra hình dáng tướng mạo. Lâm Hiểu lập tức kinh hỉ dị thường, là ngươi. Ngươi đến là một nam một nữ. Nam tử kia Lâm Hiểu không biết là cái kia dễ hành, mà cô bé kia hắn lại nhớ được phi thường rõ ràng, thậm chí là khắc sâu ấn tượng. Dù cho thời gian dài như vậy không gặp cô bé kia cơ hồ biến thành người khác hắn cũng một chút liền nhận ra. Liên là lúc trước tại đến tháng khai hoa nở nhụy đài đụng phải cái kia phi thường giống Bảo Nhi muội muội nữ hài kia. Nữ hài thoáng sững sờ về sau tựa hồ cũng nhớ lại Lâm Hiểu, trên mặt cũng lộ ra kinh hỉ vui vẻ biểu lộ. Nữ hài mặc dù biến càng xinh đẹp, thế nhưng là tựa hồ vẫn là như vậy dễ dàng xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Lâm Hiểu trong ánh mắt biến đỏ rực. Hai người bọn họ tại cái này bên trong nhận ra đối phương, nam tử kia cũng phát hiện không hợp lý, mặt bên trên lập tức biến phi thường khó coi, mở miệng nói: "Sư muội, ngươi biết hắn?" Bảo Nhi muội muội gật đầu nói: "Ta lúc đầu dùng đai lưng chứa đồ cùng khối kia trung phẩm linh tinh, ba khối hạ phẩm linh tinh đều là người ca ca này tặng cho ta." Nói xong đối Lâm Hiểu nở nụ cười xinh đẹp, kia thuần mỹ tiêu dung tựa như một đóa nở rộ tại băng nguyên tuyết liên hoa thánh khiết mỹ lệ. Lâm Hiểu khoát khoát tay nói: "Cái kia bên trong là đường, muội muội ngươi là cầm tài liệu tốt cùng ta trao đổi, ca ca ta gọi Lâm Hiểu, cho tới nay đều còn không biết muội muội ngươi tên là gì." Lâm Hiểu mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía nữ hải. "Lâm Hiểu ca ca, ta gọi Hàn Bảo Nhi." Nữ hải ngọt ngào đáp. Nàng cũng đối Lâm Hiểu có một loại không hiểu thấu hảo cảm, tựa hồ đối phương chính là mình thân nhất thân nhân, để nàng nhịn không được cùng hắn thân cận. "Vậy ca ca gọi ngươi Bảo Nhi muội muội tốt, ha ha." Lâm Hiểu mừng rỡ nói. hai người bọn họ tại cái này bên trong nhận đại ca nhận muội, nam tử kia lại sắc mặt khó coi, nhìn về phía Lâm Hiểu ánh mắt tràn đầy địch ý, hắn đối Ngải Bảo Nhi nói, Hàn sư muội, chúng ta ra đến phát trước sư tôn nói qua không nên tùy tiện tin tưởng cùng thân cận người xa lạ, thế giới này rất phức tạp, có chút ác nhân chuyên môn đóng vai thành một bộ bình dị gần gũi người tốt bộ dáng gần người, ngươi nhưng không muốn mắc lừa à? Lâm Hiểu cười cười, nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn thoáng qua nam tử này. Hàn Bảo Nhi vội vàng nói, tứ sư minh, Lâm Hiểu ca ca là người tốt, không là người xấu giả trang. Nàng rất kiên định lựa chọn tin tưởng Lâm Hiểu, đồng thời bác bỏ nàng tứ sư minh. Nàng tin tưởng cùng cãi lại để Lâm Hiểu hết sức vui vẻ, cố ý nói, Bảo Nhi muội muội, có lẽ ta thật là đại phôi đàn đâu. Wow. Nói làm ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, đáng tiếc trong mắt của hắn ý cười lại bắn hắn. Bảo Nhi muội muội bị hắn hình thù cổ quái đùa cười không ngừng. Kia đáng thương tứ sư minh phát hiện mình chẳng những không có tác dụng, lại đưa đến hiệu quả trái ngược, lập tức khẩn trương, lần này đem mục tiêu nhắm ngay Lâm Hiểu. Chương 81, buồn bực Hoàng Thế Nhân. Tại Hạ Tiên Linh phái Hoàng Thế Nhân, không biết đạo hữu là cao túc của phái nào. Hắn nói mình là Tiên Linh phái thời điểm một mặt kiêu ngạo, phảng phất mình rất cao quý, dùng một loại nhìn xuống thái độ nhìn về phía Lâm Hiểu. Lâm Hiểu lại bị tên của hắn cho kinh ngạc đến ngây người, Hoàng Thế Nhân. Cha mẹ hắn thật sự là lợi hại, như thế cực phẩm danh tự đều lấy ra. Nhìn thấy hắn một mặt đờ đẫn biểu lộ, Hoàng Thế Nhân cho là hắn bị mình kinh ngạc đến ngây người, càng là đắc ý nhìn về phía Bảo Nhi. Lúc này Lâm Hiểu lại đột nhiên hỏi, phụ thân ngươi là không phải gọi Hoàng Liên Long? Hắn cũng là không quen nhìn Hoàng Thế Nhân kia một bộ danh môn đại phái đệ tử cao quý vô cùng phách lối, cố ý trêu đùa Hoàng Thế Nhân một chút. Thế nhưng là làm sao biết nghe tới Lâm Hiểu lời nói Hoàng Thế Nhân sắc mặt cũng thay đổi, kinh nghi vạn phần nói, làm sao ngươi biết, ngươi là ai? Ách, lần này Lâm Hiểu không biết nói cái gì cho phải, hắn cảm giác mình choáng, còn có chuyện trùng hợp như vậy. Ngươi không biết ta, ta nhưng nhớ được ngươi, ta cũng coi là nhà ngươi hàng xóm, cái này cũng nhiều ít năm, thời gian qua thật nhanh a được rồi, không nói, chỉ làm thêm đau xót. Bảo Nhi muội muội, ca ca ta bây giờ tại Lăng Tiêu phái tu chân, về sau có gì cần hỗ trợ cứ tới tìm ta, ca ca nhất định giúp ngươi. Hắn nhịn cười hanh cắp một câu sau vội vàng chuyển di chủ đề. Hoàng Thế Nhân đứa bé kia ở bên cạnh kinh nghi bất định, Bảo Nhi muội muội lại tựa hồ như lại cảm giác gì, che lấy miệng nhỏ vụng trộm vui. Lâm Hiểu đối nàng làm cái mặt quỷ hỏi, hai người các ngươi đến Bắc Cực làm cái gì? Hàn Bảo Nhi nói, chúng ta Tiên Linh phái muốn tại 5 năm sau tháng 8 năm 1 năm tổ chức Trung Thu đại hội, ta cùng sư huynh phụng sư tôn mệnh lệnh đến Bắc Cực cho Tuyết núi Mộ Mộ đưa thêm mời. Lâm Hiểu nghi ngờ nói, Tuyết núi Mộ Mộ chính là thế ngoại tán tu, dưới tình huống bình thường là không sẽ rời đi Đại Tuyết Sơn, chẳng lẽ các ngươi Tiên Linh phái vị tiền bối nào cùng Tuyết núi Mộ Mộ chính là quen biết cũ không thành? Hàn Bảo Nhi gật đầu cười nói, Lâm Hiểu ca ca ngươi thật lợi hại, vừa đoán liền trúng, sư thúc ta tổ cùng Tuyết núi Mộ Mộ chính là bạn tốt, cái này thiếp mời là sư thúc ta tổ viết. Hoàng Thế Nhân lúc này xen vào nói, Lâm đạo hữu đến Bắc Cực có gì muốn làm a? Dối trá, thật sự là quá dối trá. Lâm Hiểu cười nói, ta cũng không có việc lớn gì, chính là muốn tìm một chút thủy thuộc tính luyện kiếm vật liệu, có lẽ tại cái này quanh năm băng tuyết Bắc Cực hẳn là tìm tới cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Tuyết núi Mộ Mộ chính là tu chân giới cao nhân tiền bối, ta có thể hay không cùng các ngươi cùng đi bái phỏng một chút a? Hắn đúng là nghĩ nhận thức một chút cái này vì cao nhân, càng nhiều hơn là muốn cùng Bảo Nhi muội muội nhiều ở chung một đoạn thời gian. Hắn phát hiện đối mặt Bảo Nhi muội muội thời điểm, mình tựa hồ là biến thành mình kiếp trước, nhẹ nhàng như vậy tự tại. Hàn Bảo Nhi vui vẻ liền vội vàng gật đầu nói tốt. Tốt. Nàng cũng muốn nhiều cùng Lâm Hiểu ở chung. Thứ Lâm Hiểu trên thân cảm nhận được loại kia thân cận, cùng với hắn một chỗ lúc loại kia vui vẻ, để nàng cũng không nỡ nhanh như vậy liền cùng Lâm Hiểu tách ra. Hoàng Thế Nhân tâm bên trong thầm hận. Hắn đối cái này khả ái sư muội có thể nói thèm nhỏ dãi đã lâu. Liền nghĩ mượn lần này đi ra tới làm nhiệm vụ cơ hội đem Hàn Bảo Nhi cầm xuống, trở thành hắn song tu đạo lữ. Cái kia bên trong nghĩ đến trên nửa đường vậy mà giết ra tới một cái danh xưng mình hàng xóm Lâm Hiểu. Hết lần này tới lần khác vị này hay là Lăng Tiêu phái địa. Mà lại lúc này hắn mới phát hiện nhìn mình không thấu Lâm Hiểu tu vi. Trong lòng nhất thời có chút kinh hoàng. Lúc đầu muốn dùng Tuyết núi Mộ Mộ tính tình cổ quái lấy cớ đuổi Lâm Hiểu. Nhưng không ngờ Hàn Bảo Nhi mở miệng trước đồng ý hắn lần này không có phản đối địa lý tử. Chỉ có thể không ngừng trong lòng bên trong nguyền rủa Lâm Hiểu. Lần nữa lên đường. Bất quá nhiều một cái Lâm Hiểu. Một lộ thượng Lâm Hiểu cùng Hàn Bảo Nhi là cười cười nói nói. Để Hoàng Thế Nhân buồn bực muốn giết người. Hàn Bảo Nhi thiện lương không có có tâm cơ. Nhìn thấy Hoàng Thế Nhân sắc mặt khó coi liền hỏi hắn làm sao. Hoàng Thế Nhân rắc miệng khô cười hai tiếng nói trên việc tu luyện gặp được vấn đề. Ngay tại khổ tư. Hàn Bảo Nhi tự nhiên không có cái gì hoài nghi. Lâm Hiểu ở bên cạnh kém chút cười bể cả bụng. Yêu thú ngược lại là cũng gặp phải mấy cái. Đều là không đến yêu đàn kỳ thức nhắm. Bị Hoàng Thế Nhân khi nơi chút giận cho xử lý. Bất quá có một con tuyết hổ mặt đất màu không sai. Tuyết trắng không có một chút màu tạm. Lâm Hiểu đem ra trồn lột sau khi xuống tới chế thành một đầu khăn quàng cổ đưa cho Hàn Bảo Nhi. Để Hàn Bảo Nhi kinh hỉ dị thường. Nhìn xem Hàn Bảo Nhi đeo lên ra trồn khăn quàng cổ sau kia vui vẻ xinh đẹp bộ dáng. Hoàng Thế Nhân hối hận kém chút thổ huyết. Như thế một cái lấy hảo mỹ nhân sự tình mình làm sao liền không có nhớ tới đâu. Nhìn xem Lâm Hiểu dùng mình xử lý tuyết hồ ra trồn chế thành khăn quàng cổ chiếm được Hàn Bảo Nhi vui vẻ. Hoàng Thế Nhân tâm bên trong phiền muộn kinh liền đừng đề cập. Lâm Hiểu cảm giác mấy ngày nay là chưa từng có nhẹ nhõm. Tính toán từ hắn lần thứ nhất sau khi xuống núi, sự tình loạn thất bát tao vẫn không có từng đứt đoạn. Âm mưu quỷ kế, giết người phóng hỏa, vì mạng nhỏ làm sao vô sỉ hắn đều làm ra. Thế nhưng là cùng Hàn Bảo Nhi cùng một chỗ không giống. Hắn phảng phất trở lại kiếp trước cùng Bảo Nhi muội muội cùng một chỗ. Lúc này điệu tâm lý hoàn toàn chính là kiếp trước điệu tâm lý. Hắn phát hiện dưới tình huống như vậy tâm cảnh tu vi của hắn lại có rất lớn đề cao, kiếm nguyên lực vận chuyển càng thêm mượt mà trôi chảy, thái cực đồ xoay tròn lần nữa ra tốc một thành. Hấp dẫn tiên địa nguyên khí tốc độ thêm nhanh hơn không ít, điều này cũng làm cho ngũ hành kiếm xương mù nồng độ tăng lớn. Nghĩ đến chỉ phải tiếp tục cố gắng, về sau ngưng dịch, kết đan cũng là chuyện tự nhiên. Thần niệm kết tinh so trước đó co lại nhỏ một vòng, nhưng lại càng thêm ngưng thực. Nếu như trước kia nhận cường đại tinh thần xung kích thần niệm kết tinh còn có thể sẽ vỡ vụn lời nói, hiện tại thần niệm kết tinh tại tu chân giới mấy hồ đã không có người có thể khiến cho vỡ vụn. Hắn phát hiện thanh tâm quyết cùng luyện thể quyết thực tế là không tầm thường công pháp, dù cho đạt tới tầng thứ 9, y nguyên có thể tiếp tục tu luyện, chỉ phải không ngừng dừng, tinh thần cùng cường hóa vẫn tại kế tiếp theo. Thân thể biến hóa để Lâm Hiểu mừng rỡ và phần, so với luyện chế thành công kim long kiếm đều vui vẻ. Phi kiếm pháp bảo đều là ngoại vật, mà đây là mình tự thân tiến bộ, phi kiếm pháp bảo có bị phá hư hoặc là cướp đi một ngày, tiến bộ của mình không ai có thể đoạt. Bình thường cùng Bảo Nhi nói chuyện phiếm, hắn cũng sẽ kể một ít lĩnh ngộ của mình. Đây đều là hắn đang chiến đấu cùng trong tu luyện kinh nghiệm lời tuyên bố, đối Bảo Nhi chỗ tốt khá lớn. Để hắn kinh ngạc chính là kia hoàng thế nhân vậy mà cũng ở bên cạnh nghe lén, con hàng này mặc dù bẩn thỉu hèn mọn, người ngược lại là thật thông minh. Hàn Bảo Nhi là một thuộc tính thể chất, Lâm Hiểu liền đưa cho Bảo Nhi một khối 10.000 năm gỗ rẻ ngựa tâm lấy làm luyện chế phi kiếm chỉ dùng. Dù sao hắn ban đầu ở Hồng Hoang rừng rậm đạt được 3 khối, mình dùng 1 khối, cho Bảo Nhi 1 khối, Huyễn Long Điểm bên trong còn có 1 khối đâu. Hoàng thế nhân tâm bên trong chấn kinh dị thường, như thế cực phẩm vật liệu luyện khí Lâm Hiểu vậy mà nói đưa liền đưa. Không phải hắn đối Bảo Nhi đặc biệt tốt, chính là hắn căn bản không quan tâm những vật này, bất quá nhìn nét mặt của hắn hẳn là cái trước đi. Hắn cũng muốn đồ tốt, đáng tiếc Lâm Hiểu ép căn bản không hề nghĩ tới tiến hắn. Hàn Bảo Nhi hiện tại cũng là kim đan kỳ, bất quá là vừa muốn đi vào trong kim đan kỳ mà thôi. Hoàng thế nhân ngược lại là đã ở vào trong kim đan kỳ, dùng phi kiếm cũng không tệ, là một đem thượng phẩm linh khí. Hắn cảm giác Lâm Hiểu đặc biệt thần bí, thậm chí hoài nghi Lâm Hiểu không phải Lăng Tiêu phái. Trải qua hơn 5 ngày vừa đi vừa nghỉ, ba người bọn hắn rốt cục đi tới tuyết núi mộ mộ chỗ tu luyện, Bắc Cực Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn ngọn núi chính là đông kết mấy chục nghìn năm băng cứng, độ cứng chính là bảo khí cấp bậc phi kiếm pháp bảo đều không làm gì được. Mà tuyết núi mô mỗ ngay tại khoảng cách mặt băng hơn 200 mét cao Lam Nguyệt động phủ bên trong. Chương 82, tuyết núi mô mỗ. Vạn Bối Tiên Linh phái Hoàng Thế Nhân, Hàn Bảo Nhi, cầu kiến tuyết núi mô mỗ. Vạn Bối Lăng Tiêu phái Lâm Hiểu mến đã lâu tuyết núi mô mỗ uy danh, chuyên tới để cầu kiến. Tuyết núi mô mỗ chính là vượt qua ba lựa thiên kiếp tán tiên, tu chân giới cao thủ nổi danh. Chỉ là bởi vì lâu dài tại Đại Tuyết Sơn Lam Nguyệt động phủ tu hành mà không bị người tu chân biết, nhưng là sự lợi hại của nàng lại là tu chân giới rõ như ban ngày. Nghe nói lúc trước nàng hay là một kiếp tán tiên thời điểm, nàng chỉ có thân nhân, bản gia chất nhi bị ma đạo một hạng trung môn phái giết chết. Nàng vậy mà dựa vào sức một mình đem môn phái này hủy diệt. Một trận chiến này thành tiểu uy danh của nàng, về sau ẩn cư Đại Tuyết Sơn tu luyện, được xưng là Tuyết núi Mô Mỗ. Ba người vừa dứt lời, dưới chân phương viên 3 mét mặt băng đống nhiên chấn động, sau đó chậm rãi lên cao. Lâm Hiểu tâm bên trong kinh hãi, quả nhiên không hổ là tán tiên, lại có uy năng như thế, có thể điều khiển cứng rắn như thế tự nhiên xung băng. Băng trụ một mực nói cùng Lam Nguyệt động phủ lối vào ngang bằng mới dừng lại, cửa hang lại đã sớm có một con đế chim cánh cụt đang chờ đợi. Lâm Hiểu kiếp trước liền gặp qua chim cánh cụt, cho nên cũng không làm sao kinh ngạc, thế nhưng là Hoàng Thế Nhân cùng Hàn Bảo Nhi lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Hàn Bảo Nhi hai mắt sáng lên nói, "Lâm Hiểu ca ca, đây là yêu thú gì à, thật đáng yêu à?" Hoàng Thế Nhân cũng là nghi hoặc, Lâm Hiểu cười nói, "Đây là đế chim cánh cụt, chính là chim cánh cụt bên trong vương giả. Bất quá địa cầu lúc chim cánh cụt đều tại Nam Cực sinh hoạt, Bắc Cực phần lớn là băng gấu, tuyết hổ, báo biển loại hình. Không biết thế giới này chim cánh cụt ở đâu bên trong sinh hoạt." Kia đế chim cánh cụt lúc này mở miệng cười nói, "Vị tiểu ca này lại là tốt kiến thức, vậy mà biết nói chúng ta chim cánh cụt nhất tộc. Mô mô mệnh ta trước tới đón tiếp ba vị quý khách đi vào, mời." Lâm Hiểu tâm bên trong tán thưởng, không hổ là thú loại bên trong cao quý nhất sinh vật, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động ai cũng ưu nhã quý khí. Theo đế chim cánh cụt tại phảng phất thủy tinh thế giới trong thông đạo hành tẩu, vậy mà không cảm giác được mảy may hàn ý. Hàn Bảo Nhi hiếu kỳ sờ sờ thông đạo tinh bích, hơi lạnh rất dễ chịu. Lâm Hiểu cười nói, lấy mô mô thần thông, để băng không rét lạnh nghĩ đến không phải việc khó. Nếu quả thật hiếu kỳ một hồi thỉnh giáo một chút mô mô, ta nghĩ mô mô là sẽ không keo kiệt dạy bảo một chút chúng ta. Đi ở phía trước đế chim cánh cụt trên mặt lộ ra mỉm cười, tựa hồ đối với Lâm Hiểu lời nói rất hài lòng. Hắn phục sức tuyết núi Mô Mô nhiều năm, đối tuyết núi Mô Mô có thể nói sùng bái cung kính cùng. Nếu có người dám đối tuyết núi Mô Mô bất kính, hắn định sẽ giáo huấn một phen. Tương phản, Lâm Hiểu lời này mảy may rất bình thường, kỳ thật lại là tại vớt mông ngựa, mà lại đập tương đương lại tiêu chuẩn. Cái này khiến đế chim cánh cụt đối Lâm Hiểu rất có hảo cảm. Đi qua thông đạo, đế chim cánh cụt mang theo ba người tới một cái đơn giản hình vuông không gian bên trong. Bên trong bài trí rất đơn giản, chỉ có một trương thủy tinh giường mà thôi, mà bọn hắn chuyến này bái phòng tuyết núi Mô Mô liền ngồi ngay ngắn ở thủy tinh trên giường, chính mỉm cười nhìn bọn hắn. Vạn Bối Lâm Hiểu, Hoàng Thế Nhân, Hàn Bảo Nhi, bái kiến tuyết núi Mô Mô. Ba người không dám thất lễ, ngay cả vội cung kính thi lễ. Tuyết núi Mô Mô cũng là bởi vì lại một bộ dáng mua bộ mặt tròn nên được xưng là Mô Mô. Đồng dạng nàng thanh âm cũng là lao hầu kia hơi có vẻ khàn khàn trầm thấp, khỏi phải cùng lao bà tử của ta đa lễ. Đều đứng lên đi. Dứt lời chỉ một ngón tay, ba cái thủy tinh băng ghế từ trên mặt băng dâng lên, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống nói chuyện. Đế chim cánh cụt không biết từ cái kia bên trong bưng tới một bàn màu ngà sữa hoa quả đặt ở ba người xuất hiện trước mặt thủy tinh bàn nhỏ bên trên. Tuyết núi Mô Mô cười nói, ta cái này Đại Tuyết Sơn khó được có khách nhân đến một lần. Đây là ta Đại Tuyết Sơn phía sau núi nơi sản sinh thủy vân quả, hương vị coi như không tệ. Ba người các ngươi đều nếm thử. Ba người cũng không cùng Tuyết núi Mô Mô khách sáo. Sau khi tạ ơn riêng phần mình cầm lấy một cái dùng ăn, vừa vào bụng chợt cảm thấy một trận hàn ý dâng lên. Cái này hàn ý dù làm lạnh không băng, dù hàn lại không đông lạnh, trực giác một cỗ khí lạnh nước vọt khắp toàn thân. Vậy mà là chưa từng có dễ chịu. Chăm chú như thế một lát công phu, ba người tu vi cố lại tiến bộ. Lâm Hiểu cảm giác quang ám song kim đan bỗng nhiên phảng phất thai nghén sinh mệnh vậy mà giống như là trái tim bắt đầu nhảy lên. Cái này thủy vân quả quả nhiên là tiên gia diệu phẩm. Lần này là đến đúng rồi. Ba người hướng Tuyết núi Mô Mô cảm ơn một tiếng. Hoàng Thế Nhân xuất ra một khối ngọc giản không người nói, "Mô Mô, văn bối cùng sư muội phụng gia sư chi mệnh đến đây bái kiến Mô Mô, cũng đem cái này phong thiệp mời đưa cho Mô Mô. Mời Mô Mô tham gia 5 năm sau tháng 8 năm 1 năm trung thu đại hội." Tuyết núi Mô Mô đưa tay hư không nắm qua ngọc giản nhìn một chút, khẽ cười nói, "Quả nhiên là lão gia hỏa kia nhiều chuyện, thành tâm không để lão bà tử của ta thanh nhàn a, cũng được, tại cái này băng thiên tuyết địa ngốc lâu, là nên ra ngoài hoạt động một chút. Hai người các ngươi trở về nói cho lão già kia, liền nói lão thân nhất định đúng giờ đi gặp." Hoàng Thế Nhân cùng Hàn Bảo Nhi vội vàng nói, "Vãn bối tuân mệnh, đa tạ tiền bối." Tuyết núi Mô Mô lại nhìn về phía Lâm Hiểu hỏi, "Ngươi cái này bút bê là Lăng Tiêu phái, làm sao lại cùng hai người bọn họ cùng đi a?" Lâm Hiểu nói, "Vãn bối vốn là đến Bắc Cực tìm chút vật liệu, mặc dù biết tiền bối ngay tại Đại Tuyết Sơn ẩn cư, vẫn nghĩ đến tiếp lão nhân ra ngài. Thế nhưng lại không biết Đại Tuyết Sơn đến tột cùng ở đâu bên trong, vài ngày trước gặp được Hoàng sư đệ cùng Bảo Nhi muội muội, nghe tới bọn hắn là đến tiếp tiền bối, Vãn bối đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này, cho nên liền mạo muội cùng đi theo. Nếu có quấy rầy lão nhân ra ngài địa phương còn xin ngài tha thứ." Tuyết núi Mô Mô gật đầu cười nói, "Ngươi hoa nhi này ngược lại là biết ăn nói, lão bà tử của ta thật cao hứng, ngươi muốn cái gì vật liệu, nhìn xem lão thân có thể không thể giúp một chút ngươi." Lâm Hiểu lập tức mừng lớn nói, "Vậy Vãn bối coi như không khách khí, Vãn bối muốn tìm chính là cực địa huyền băng cương sát." Tuyết núi Mô Mô gật đầu nói, "Nguyên lai ngươi là muốn tìm huyền băng cương sát à, tiểu hoa nhi, ngươi tìm cái này làm cái gì?" Lâm Hiểu không người nói, "Mời Mô Mô tha thứ Vãn bối bất kính." Dứt lời tế ra băng giao kiếm, sau đó nói, "Vãn bối muốn dùng huyền băng cương sát rèn luyện thanh phi kiếm này, lấy để cao nó phẩm chất cùng phẩm cấp." Tuyết núi Mô Mô tán thán nói, "Tốt một đem linh khí 10 phần phi kiếm, không sai. A, thân kiếm bên trong lại còn phong ấn một con băng giao hồn phách." Nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy kiếm linh tồn tại, Hoàng Thế Nhân cùng Hàn Bảo Nhi nghe tới Tuyết núi Mô Mô lời nói cũng sợ hai thán phục dị thường. Lâm Hiểu nói, "Mô Mô tốt ánh mắt, cái này băng giao là Vãn bối tại Hồng Hoang rừng rậm một cái trong hồ nhỏ gặp phải, Vãn bối không phải là đối thủ của nó đành phải bị buộc khi đầu bếp cho nó thịt nướng. Về sau nó khả năng trong tu luyện xảy ra vấn đề, Vãn bối thừa cơ giết nó, mà nó nguyên anh lại bị phi kiếm hấp thu đi vào, Vãn bối thế là linh cơ khẽ động trên thân kiếm bày ra phong ấn trận pháp. Lúc này mới đạt được thanh linh kiếm này, thế là liền muốn dùng huyền băng cương sắt rèn luyện lấy để cao nó phẩm chất cùng phẩm cấp." Tuyết núi Mô Mô cười ha ha nói, "Tiểu A Nhi thật sự là tốt phúc duyên, huyền băng cương sắt ở ta nơi này Đại Tuyết Sơn đến không tính là gì. Đế ất, ngươi dẫn hắn đi băng nguyên bên trong thu thập huyền băng cương sắt đi." Nguyên lai like cái này đế chim cánh cụt tên gọi Đế ất. Lâm Hiểu vui mừng nói, "Đa tạ Mô Mô hậu ái, Vãn bối vô cùng cảm kích." Sau đó theo Đế ất tiến về băng nguyên. Chương 83, thu hoạch lớn. Huyền băng cương sắt cùng huyền băng phách. Nhà bên trong từ buổi sáng mất điện đến bây giờ, không phải người vì nhân tố chế cảng, mong mọi người thông cảm. Cuối tuần Tam Giang đề cử, Thánh Viêm hảo hảo viết, mọi người liền dùng sức đề cử, cất giữ, hoa tươi bạch thủy cục gạch đều mớn. Lâm Hiểu theo Đế ất bay đến Đại Tuyết Sơn khía cạnh một chỗ bóng loáng băng bích trước, chỉ thấy Đế ất tại băng bích phía trên hư ấn bảo, theo nó chim cánh cụt cánh trên tuân ra một cô mãnh liệt hàn lưu đụng vào băng bích bên trên. Vô thanh vô tức một khối băng bích hướng bên trong tối lui, lui ba thước, lần nữa hướng bên cạnh di động, lộ ra một cái tĩnh mịch băng huyệt. Đế ất mang theo Lâm Hiểu đi tiến vào băng huyệt, vừa đi vừa nói, "Cái này Đại Tuyết Sơn phía dưới 1.000m chỗ sâu là một cái cự đại vô song vực sâu, trong thâm viên tràn đầy huyền băng cương sắt cùng huyền băng phách, chính là thiên tiên đi vào cũng giống vậy không có kết cục tốt. Một hồi đi xuống thời điểm ngươi nhất định phải nghe ta phân phó, không muốn tùy ý loạn động, nếu không hậu quả khó mà lường được, biết sao?" Lâm Hiểu gật đầu đáp ứng, Đế ất lại hỏi, "Ngươi nhưng có cái gì hấp thu tổn chữa huyền băng cương sắt pháp bảo sao?" Lâm Hiểu xuất ra hai cái chuẩn bị kỹ càng vô lại hồ lô nói, "Hai cái này có thể chứ?" Đây là hắn trên đường vì hấp thu huyền băng cương sắt chuẩn bị, nơi phát ra khi lại chính là bị hắn xử lý trọng khí tông đệ tử. Đế ất tiếp nhận hồ lô nhìn một chút lắc đầu nói, "Cái này không được, chất liệu chỉ là 100 năm sinh hồ lô mà thôi, căn bản không chịu nổi huyền băng cương sắt băng hàn khí đông." "Được rồi, hai cái này băng bình ngọc cho ngươi, đây là dùng ngàn năm băng ngọc luyện chế, chẳng những có thể lấy tiếp nhận huyền băng cương sắt khí đông, mà lại không gian bên trong cũng so ngươi hai cái này vô lại hồ lô lớn, có thể hấp thụ nhiều một chút huyền băng cương sắt." Lâm Hiểu vui vẻ tiếp nhận băng bình ngọc nói, "Đa tạ Đế ất tiền bối, ha ha." Băng huyệt thông đạo trình hình dạng xoắn ốc, Lâm Hiểu đánh giá một chút đi thẳng đứng cao độ đại khái 500m thời điểm, Đế ất rốt cục dừng lại. Thông đạo không có đi đến cuối cùng, đại khái đây chính là hai người hiện tại năng lực chỗ có thể đến tới cuối cùng. Đế ất lần nữa hư ấn vào băng bích, lại một cái băng huyệt xuất hiện. Từ cái này bên trong đi qua, liền có thể đến tới một cái thu thập điểm, tại kia bên trong liền có thể thu thập huyền băng cương sát. Đế ất giải thích nói, cái thông đạo này là thẳng tắp, đi hơn 50m khoảng cách rốt cục đạt tới lối đi ra là một cái đột xuất bình đài, bị một tầng trận pháp bao khỏa bảo vệ được. Đế ất đối Lâm Hiểu nói, "Tốt, ngươi ngay tại cái này bên trong thu thập huyền băng cương sát đi, không cần phải sợ, cái này bên trong rất an toàn, bảo hộ trận pháp chính là Mộ Mộ tự mình thiết trí." Lâm Hiểu đương nhiên không có sợ hãi. Sảng khoái cảm ơn sau tế ra một con băng bình ngọc. Băng bình ngọc bay ra cấm chế lơ lửng ở giữa không trung, miệng bình hướng phía dưới. Lâm Hiểu hấp tự quyết khế động. Băng bình ngọc lập tức sinh ra cường đại mà hấp lực. Phía dưới bỗng nhiên vang lên phảng phất ác quỷ gào thét thanh âm. Xôi trào cùng bạo huyền băng cương sát nhận hấp dẫn. Một chùm ngón cái thô địa huyền băng cương sát bắn ra bị hút tiến vào băng bình ngọc. Đương nhiên, một cái phiêu miểu phảng phất vong linh vật trong suốt quái khiếu bị băng bình ngọc hút thu vào. Đế ất kinh dị nói, "A vậy mà là huyền băng phách. Tiểu tử ngươi thật sự là vận khí tốt. Cái này huyền băng phách dưới tình huống bình thường đều là tại băng nguyên dưới mặt đất tầng, cực ít sẽ chạy đến phía trên tới. Không nghĩ tới lần này bị ngươi đạt được một con." Lời nói bên trong không che giấu được cao ước. Lâm Hiểu Tâm bên trong đắc ý cũng không dám phân tâm. Dù sao phía dưới này chính là băng nguyên. Vô tận địa huyền băng cương sắt nháy mắt liền có thể lấy đi của mình mạng nhỏ. Thẳng đến hai cái băng bình ngọc hoàn toàn đổ đầy. Lâm Hiểu lúc này mới mừng rỡ nhẹ nhàng thở ra. Tại lạnh như vậy thoải mái địa phương cái trán vậy mà toát ra tinh mịn mồ hôi hột. Có thể thấy được tinh thần của hắn vừa mới là cỡ nào tập trung cùng khẩn trương. Đế Ức đi lên dùng cánh vỗ vỗ bả vai của hắn cười nói, "Tiểu tử, ta thật đúng là ao ước ngươi vận khí tốt. Hai cái băng trong bình ngọc vậy mà lại bốn cái huyền băng phách. Đây là chưa từng có sự tình. Bất quá huyền băng cương sắt cùng huyền băng phách không thể đồng thời đặt ở băng trong bình ngọc. Nếu không lấy tu vi của ngươi đến lúc đó là không cách nào sử dụng địa. Đi lên sau cầu Mô Mô giúp ngươi đem bọn nó tách ra." "Biết sao?" Lâm Hiểu liên tục gật đầu, "Biết. Đa tạ Đế Ức tiền bối chỉ điểm." Trở lại Lam Nguyệt Bộc phủ, Tuyết núi Mô Mô còn tại cùng Hoàng Thế Nhân cùng Bảo Nhi nói chuyện phiếm. Nhìn thấy bọn hắn trở về, Tuyết núi Mô Mô cười hỏi Lâm Hiểu, "Thu thập được huyền băng cương sắt rồi?" Lâm Hiểu vội vàng thi lễ nói, "Đa tạ Mô Mô khẳng khái, Vạn Bối đã thu thập đầy hai con băng bình ngọc. Bất quá có lẽ là Vạn Bối vận khí tốt, lại còn thu thập được bốn cái huyền băng phách, cho nên còn cầu Mô Mô khả năng giúp đỡ Vạn Bối đem huyền băng cương sắt cùng huyền băng phách tách ra." Tuyết núi Mô Mô nghe tới Lâm Hiểu lời nói kinh ngạc nói, "À, lại còn thu thập được bốn cái huyền băng phách, Tiểu Hoa Nhi, vận khí của ngươi quả thật không tệ, chính là lao thân tại cái này trên Đại Tuyết Sơn ngàn năm cũng không có một lần thu thập được bốn cái huyền băng phách. Cũng được, đây cũng là cơ duyên của ngươi, đem băng bình ngọc cho ta, lao bà tử liền giúp ngươi đưa chúng nó tách ra." Lâm Hiểu vội vàng xuất ra hai con băng bình ngọc đưa cho Tuyết núi Mộ Mộ, Tuyết núi Mộ Mộ xuất ra một con trống không băng bình ngọc, mở ra nó bên trong một cái sau nhanh chóng đem hai con băng bình ngọc miệng bình tương đối, trong miệng đọc lên hai câu pháp quyết, lập tức một con huyền băng phách liền từ giữa tách ra bay tiến vào không trong bình. Đồng dạng lại đem một cái khác băng trong bình ngọc ba con huyền băng phách tách ra. Đem ba con băng bình ngọc đưa cho Lâm Hiểu, Tuyết núi Mộ Mộ cười nói, "Búp bê, nhìn ra tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, lao thân có thể hay không cầu ngươi một sự kiện?" Lâm Hiểu tâm bên trong kỳ quái, lao thái bà này làm sao có chút ăn nói khép nép, mặt ngoài lại sợ hãi mà nói, "Mộ Mộ ngươi cái này nói gì vậy, lại sự tình gì cứ việc phân phó, chỉ cần tại Vạn Bối phạm vi năng lực bên trong, Vạn Bối nhất định cống hiến sức lực." Nói kia là giống ra. Tuyết núi Mộ Mộ gật đầu cười nói, "Nếu có một ngày ngươi đến tiên giới, lao thân hy vọng ngươi khả năng giúp đỡ lao thân tìm một cái tên là Đoạn Không Phải Người, nói cho hắn lao thân tại tu chân giới rất tốt, mời hắn không muốn quản niệm. Nói cho hắn Tiểu Văn chưa từng có hận qua hắn, trong đó giấu móc bên trong câu kia nàng là thông qua truyền âm nói cho Lâm Hiểu nghe. Chuyên một lời mà thôi, xác thực không phải việc khó gì." Lâm Hiểu không do dự gật đầu đáp ứng nói, "Mộ Mộ yên tâm, chỉ cần Vạn Bối có thể thuận lợi độ kiếp phi thăng, nhất định sẽ giúp ngài tìm tới người này, đem ngài một chữ không kém nói cho hắn." Tuyết núi Mô Mô rất cao hứng nói, "Tốt, tốt, kia lão thân liền yên tâm." Lại một cọc tâm sự, Tuyết núi Mô Mô tựa hồ thật cao hứng, vậy mà chỉ điểm ba không ít người thủy hệ pháp thuật ứng dụng kỹ xảo, để ba người được ích lợi không nhỏ. Tại Đại Tuyết Sơn ngốc hai ngày, ba người rốt cục mang theo thu hoạch rời đi Đại Tuyết Sơn. Đế Ất Kỳ quái hỏi, "Mô Mô, ngài tựa hồ đối với cái kia Lăng Tiêu phái đệ tử rất để ý đâu?" Tuyết núi Mô Mô mỉm cười nói, "Đứa bé kia xác thực rất cổ quái, ta vậy mà nhìn không thấu thực lực của hắn, chỉ cảm thấy trong cơ thể của hắn một đoàn hỗn độn mông lung, phản phất lại cái gì ngăn trở ta tiên thức. Ta lại một loại dự cảm, đứa bé này tương lai nổi danh động ngũ giới." Đế Ất trầm mặc. Chương 84, Thiên Hoa cùng Nghị Tập. Ba người rời đi Đại Tuyết Sơn, Lâm Hiểu biết Bảo Nhi nhất định phải về Tiên Linh phái, hắn mặc dù không bỏ đi cũng không có giữ lại lý do, tâm bên trong có phần là phiền muộn. Bảo Nhi cũng rất không nỡ cùng Lâm Hiểu tách ra, mặt nhỏ tràn đầy không bỏ chi ý. Lâm Hiểu gượng cười nói, "Yên tâm trở về đi, Bảo Nhi muội muội, 5 năm sau Trung Thu đại hội ta nhất định đi tìm ngươi, có được hay không?" Hàn Bảo Nhi trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng ý cười nói, "Vậy chúng ta nói định à, Lâm Hiểu ca ca, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới tìm ta, ta tại gần Tiên Phong chờ ngươi." "Đến, chúng ta ngéo tay." Nói vươn trong suốt như ngọc ngón út. Lâm Hiểu cũng rôi ra ngón út cùng nàng câu cùng một chỗ, ngéo tay thắt cổ, 100 năm không cho phép biến, ai biến là chó nhỏ. Niệm xong Hàn Bảo Nhi cách cách nở nụ cười. Đưa mắt nhìn nước mắt rưng rưng Bảo Nhi muội muội rời đi, Lâm Hiểu lần nữa đi tới cái kia suối nước nóng, phiền muộn mấy ngày mới điều chỉnh tốt tâm tình. Sau đó hồi phục hắn tu chân giới Lâm Hiểu tính cách, vô sỉ, âm hiểm, xảo trá, hèn hạ, 10 phần ác nhân tiểu nhân. Đây đều là bị sinh hoạt ép a, Lâm Hiểu rất bất đắc dĩ. Rời đi Bắc Cực, hắn tìm một chỗ yên tĩnh bày ra trận pháp bắt đầu cô đọng băng diễm thần lôi. Mẹ nó, cùng lao tử ngưng luyện ra đại lượng băng diễm thần lôi, còn dùng sợ cái gì Tiết Hoa Cung, sợ cái gì Long Hoàng Bảy Thái Tử. Đặc biệt là Tiết Hoa Cung những cái kia đập nát, vậy mà ép lao tử ngay cả Trung Nguyên cũng không dám đi. Nhất định phải cho bọn hắn đẹp mắt. Hùng tâm bừng bừng Lâm Hiểu dồn hết sức lực, hoa thời gian nửa năm rốt cục ngưng luyện ra 300 khỏa băng diễm thần lôi, dùng đi nửa cái băng bình ngọc huyền băng cương sát, đau lòng quá sức. Bởi vì hỏa độc phá giáp tiễn cùng đông kết tiễn tại giết kim giáp kiếm đuôi long chiến đấu mà biểu hiện ra rất uy lực cường đại, cho nên Lâm Hiểu lại các luyện chế mười mấy chi. Luyện chế những này mũi tên, trên cơ bản thủy hỏa hai chủng loại tính vật liệu liền dùng không sai biệt lắm. Bất quá có những vật này hắn liền đã có lực lượng, tự nhiên có thể đi khắp đại lục đi tìm vật liệu. Một đường đi về phía nam, hắn mục đích là đi Trọng Khí Tông đến tháng khai hoa nở nhụy đài nhìn xem có cơ hội hay không làm tới thổ thuộc tính vật liệu. Có bốn tay cự hùng yêu anh, nhưng không có vật liệu luyện kiếm, ngũ hành kiếm trận cũng liền không cách nào thành hình. Trên đường đi hoặc là tu luyện, hoặc là lĩnh hội liệt thiên thoái tinh kiếm quyết, hoặc là rèn luyện bốn đem linh kiếm, qua rất là phong phú. Ngày này rốt cục tiếp cận Trọng Khí Tông, hắn dự định nghỉ ngơi một chút, thuận tiện sửa sang một chút Huyễn Long Điểm bên trong đồ vật nhìn nhìn thứ gì có thể đem giá trao đổi. Huyễn Long Điểm bên trong nhiều nhất là yêu thú thi thể, lửa ngạc, bốn tay cự hùng, cự viên, băng dao, hỏa sư, kim giáp kiếm đuôi long. Trong đó chỉ có lửa ngạc là kim đăng kỳ, còn lại bốn cái đều là yêu anh kỳ, mà lại đẳng cấp đều vô cùng cao, băng dao cùng kim giáp kiếm đuôi long có thể tính là tiên thú cấp bậc. Kỳ thật bốn tay cự hùng xương cốt cũng là không sai vật liệu luyện khí, thế nhưng là Lâm Hiệu tầm mắt quá cao, hắn muốn là cực phẩm vật liệu. Đợi đến thổ linh kiếm luyện chế thành công, âm dương ngũ hành kiếm trận tuyệt đối uy lực mạnh mẽ. Để hắn thất vọng cực độ chính là, tại đến tháng khai hoa nở nhụy đại căn bản cũng không có phát hiện cái gì cực phẩm vật liệu, đều là một chút kim đan kỳ trở xuống tiểu tu sĩ tại đầu cơ trục lợi một ít phế phẩm. Ách, có vẻ như hắn cũng là một cái kim đan kỳ, mặc dù hắn chân thực uy lực đã có thể so sánh nguyên anh kỳ. Bất quá cũng không phải là không có manh mối, xuất hiện tại tu chân giới phất trần đều là từ tu di Phật cảnh bên trong phát hiện, cho nên Lâm Hiểu dự định hướng tu di Phật cảnh một nhóm. Tu di Phật cảnh là Phật tông ở ngoài sáng nguyên tinh lớn nhất di chỉ, tại Phật tông thế lực còn không có rời đi minh nguyên tinh thời điểm, tu di Phật cảnh có thể nói hương hỏa cường thịnh. Phật tông rời đi về sau, tu di Phật cảnh liền thành một vùng phế tích, nghe nói bên trong có Phật tông còn sót lại các loại Phật bảo, đó cũng đều là ma đạo tu chân khắc tinh. Bởi vậy không ít chính đạo tu chân đều đến tu di Phật cảnh nghĩ thử thời vận, có đích xác thực đạt được như vậy một hai kiện tương đương với hạ phẩm bảo khí Phật bảo, bất quá càng nhiều người là hoàn toàn không có thu hoạch. Tu di Phật cảnh ở vào Tiên Linh phái phía tây nam, một mảnh núi non trùng điệp bên trong có một mảnh không đại địa Phật giáo kiến trúc. Tu di Phật cảnh đã dám dùng tu di hai chữ, tự nhiên là cùng không gian có quan hệ. Năm đó đại trí tuệ tổ sư đi tới Minh Nguyên tinh truyền bá Phật giáo giáo nghĩa, cuối cùng đi đến Đông Tề nước. Tại mảnh này vui trong đất lấy Phật gia giới tử nạp tu di chi thuật sáng tạo mảnh này rộng lớn kiến trúc. Đáng tiếc coi yên vui đã thành quá khứ. Phi tự nhiên hình thành sơn phong đem mảnh này kiến trúc vây quanh ở trong đó. Phảng phất ngục giam. Mặt ngoài nhìn qua tựa hồ không lớn, thế nhưng là chỉ có chân chính tiến vào người đi mới sẽ biết, ở bên trong là cỡ nào rộng lớn. Lâm Hiểu ngự kiếm vạch phá bầu trời hướng tu di Phật cảnh bay đi. Đột nhiên một trận cực độ không thoải mái cảm giác dưới đáy lòng dâng lên. Hắn có một loại bị giám thị cảm giác. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, đè xuống kiếm quang rơi vào cách đó không xa một cái ngọn núi bên trên. Thần niệm trình phóng xạ trạng cấp tốc hướng bốn phía lan tràn mà đi. Thế nhưng là thần niệm đi tới chỗ hắn cũng không có phát hiện cái gì khả nghi người hoặc là yêu thú. Chẳng lẽ là ảo giác? Không, tuyệt đối không phải là ảo giác. Hắn đối với mình linh thức vẫn rất có lòng tin điệp. Tuyệt đối là có người đang giám thị hắn. Hắn điệu tâm mãnh liệt nhảy một cái. Long Hoàng bảy thái tử người, hoặc là Tiết Hoa cung điện. Mình đắc tội người bên trong, có thể chết truy mình không thả nhất định phải xử lý mình chỉ có hai phe này người. Thế nhưng là lấy mình địa thần niệm có khả năng tìm kiếm tới đất xa độ, tuyệt đối đã vượt qua linh thức cảm giác, nhưng lại căn bản không có phát hiện gì. Đây chỉ có hai cái khả năng, một là người này so với mình tu vi cao hơn 3 đẳng cấp, đạt tới phản hư kỳ, hai là người này lại ẩn thân pháp bảo, có thể tránh thoát mình địa thần niệm. Thế nhưng là vô luận cái nào, đều đối với hắn không có chỗ tốt gì. Ngay tại hắn muốn rời đi thời điểm, hơn 10 đạo thải sắc quang hoa từ phương xa phong tới. Lâm Hiểu tâm bên trong giật mình. Con mẹ nó, là Tiết Hoa cung người. Con mẹ nó, bọn gia hỏa này thật đúng là bám dai như địa. Mình mới vừa tới đến Trung Nguyên nội địa liền bị bọn hắn theo dõi. Còn như thế nhanh liền tìm tới cửa. Xúi quẩy. Bất quá lần này Lâm Hiểu không có chạy, luôn luôn chạy cũng không phải biện pháp, có lúc cần phải đi đối mặt. Du lịch quang thuẫn xuất hiện cũng vây quanh hắn xoay tròn. Ẩn sát cung cũng xuất hiện trong tay, một chi hỏa độc phá giáp tiễn cũng khoác lên trên dây cung. Cung kéo căng thành hình tròn, cường đại sức kéo mang đến cường đại lực đàn hồi, hắn thần niệm nhắm chuẩn một người trong đó, mở cung ngón tay bỗng nhiên bung ra. Chỉ là nháy mắt, chi kia hỏa độc phá giáp tiễn liền xuất vào thân thể của người kia bên trong. Oeng! Phá giáp tiễn tại kia trong thân thể ầm vang bạo tạc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương nương theo lấy người kia rơi xuống thân thể đồng thời vang vọng ở trong núi. Thằng xui xẻo này là kim đan kỳ, cho nên hẳn phải chết không nghi ngờ, đây cũng là Lâm Hiểu chọn chúng hắn nguyên nhân một trong, nắm chắc lớn một chút. Vậy còn dư lại mười mấy người căn bản ngay cả ngừng đều không có dừng lại, tựa hồ chết mất chính là một con chó. Lâm Hiểu lần nữa bắn ra mấy mũi tên, nhưng không có một chi kiến công. Ngẫm lại cũng thế, có vết xe đổ nếu như còn bị bắn trúng, chỉ có thể nói hai tới trình độ nhất định. Mười mấy người nháy mắt liền đi tới sơn phong rơi xuống, đem Lâm Hiểu bao vây vào giữa. Vừa mới rơi xuống, Lâm Hiểu sớm áp vũ đã lâu kiếm ý thốt nhiên bạo phát đi ra. Một đem cự kiếm tinh quang hư ảnh nháy mắt ra hiện ở sau lưng của hắn, kiếm ý bén nhọn đem bọn hắn bao phủ lại. Đồng thời trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại không ngừng xoay tròn thái cực đồ. Không khí tựa hồ xiên xệch, mười mấy người hãi nhiên phát hiện bọn hắn tốc độ di chuyển phi thường chậm chạp. Sơn phong ầm vang chấn động. Chương 85, rốt cục nhìn ra như vậy điểm cường đại. Thái cực kiếm. Lâm Hiểu trong miệng nhẹ nhàng phun ra cái tên này. Dùng cái này lúc tu vi của hắn, thái cực kiếm uy lực so trước đó hay là ngự kiếm kỳ thời điểm không biết mạnh to được bao nhiêu. Mấy trăm đạo quang ám xoắn ốc kiếm khí phá đất mà lên, điên cuồng rào sát lấy thái cực đồ phạm vi bên trong hết thảy đồ vật. Mặc dù kia mười mấy người trên thân đều có các loại phòng ngự pháp bảo, thế nhưng là không chịu nổi Lâm Hiểu kiếm khí quá nhiều, chỉ là ngăn cản một lát liền bị phá ra phòng ngự, nhục thân cùng nguyên anh đồng thời bị xoắn thành vỡ nát. Mười mấy người cuối cùng chỉ có hai cái tu vi đạt tới hóa thần trung kỳ ra hỏa bằng vào tự thân tu vi cùng cường lực pháp bảo tránh thoát thái cực đồ trói buộc, chạy ra cái này tử vực. Chạy ra thăng thiên, nhặt về một cái mạng nhỏ hai người ma nguyên lực tiêu hao hơn 7/10. Càng quan trọng chính là Lâm Hiểu cường đại cho lòng của hai người bên trong bịt kín một tầng bóng ma. Sợ hai tử vong dù cho người dũng cảm nữa cũng sẽ có, ma tu càng thêm sợ chết. Cho nên hai gia hỏa này không chút do dự chạy trốn. Lâm Hiểu thái cực kiếm kiếm trận bên trong, những cái kia thẳng xuôi sẹo tất cả đều hóa thành thịt nát, những cái kia phẩm chất không cao pháp bảo cũng đều bị kiếm khí xoắn nát. Nếu như là vừa mới bắt đầu đi tới tu chân giới thời điểm, nhìn thấy máu tanh như vậy tràn diện Lâm Hiểu khẳng định sẽ hung hăng nôn mửa một phen. Nhưng là bây giờ đã thờ ơ. Đem những cái kia tồn lưu lại pháp bảo thu lại, lại đem mười mấy người chữ vật vật phẩm tìm tới thu lại, Lâm Hiểu cứ như vậy đặt mông ngồi trên mặt đất, sau đó bắt đầu tu luyện. Thật lâu, đang tu luyện Lâm Hiểu đột nhiên phóng lên tận trời, một đạo hắc quang từ hắn vừa mới ngồi xếp bằng chỗ tu luyện bắn qua. Và đó, lão tử liền biết ngươi tên Vương bắt đản này không đi, rốt cục để lão tử đợi đến. Lâm Hiểu vui vẻ truy hướng một cái chính tại điên cuồng chạy trối chết nam tử. Tựa như Lâm Hiểu đoán như thế, gia hỏa này mặc dù tu vi chỉ có nguyên anh kỳ, thế nhưng lại có một kiện ẩn thân pháp bảo, cho nên mới có thể tránh thoát Lâm Hiểu thần niệm tìm kiếm. Lâm Hiểu tâm bên trong suy đoán gia hỏa này khả năng ỷ vào lại món pháp bảo này sẽ không chạy, mà là lưu lại nhìn xem có cơ hội hay không xuất thủ xử lý mình, bởi vì Vương Yêu Hoa khen thưởng hay là rất phong phú. Vì thế Lâm Hiểu làm ra kiếm nguyên lực hao tổn nghiêm trọng, lập tức trạng thái tu luyện, nhưng vẫn không có buông lòng cảnh giác. Người kia quả nhiên mắc lửa, làm ra đánh lén. Bởi vì ẩn hình trạng thái cần đại lượng ma nguyên lực, cho nên vì công kích hắn không thể không hủy bỏ ẩn hình, kết quả bị Lâm Hiểu thần niệm khóa chặt lại. Tại núi rừng bên trong truy đuổi, Lâm Hiểu thần niệm một mực không hề rời đi tên kia. Hiện lên một mảnh đá vụn, người kia bỗng nhiên từ trong tầm mắt biến mất. Lâm Hiểu lông mày lập tức nhíu lại, lục soát nửa ngày lại cái gì cũng tìm không thấy, trong miệng ảo não mắng, mà nó lại ẩn hình, coi như số ngươi gặp may, lần sau để bản thiếu gia bắt được ngươi ngươi sẽ biết tay. Nói xong một mặt tức hổn hển cất bước liền muốn rời khỏi. Cách Lâm Hiểu bất quá một mét cái kia Tiết Hoa Cung ma tu nhìn Lâm Hiểu rời đi, lập tức nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là nhưng vào lúc này Lâm Hiểu phóng ra bước thứ hai chân cũng không có rơi xuống. Thân thể quỷ dị lấy trèo chống chân làm trục chuyển 180 độ, bước thứ hai hạ xuống xong đã xuất hiện tại cái này ma tu trước mặt. Như thế biến cố để hắn kinh hãi dừng lại một cái chớp mắt, cứ như vậy một cái chớp mắt lại làm cho hắn trả giá tử vong đại giới. Lâm Hiểu tay đè tại bụng của hắn, cuồng bạo kiếm nguyên lực nháy mắt đem trong thân thể của hắn ở giữa rào thành phấn vụn, bao quát hắn nguyên anh. Hai đoạn thi thể trống rỗng xuất hiện rất xuống đất, Lâm Hiểu cũng không ghét tâm đem món kia màu xám nhà táo choàng hai xuống, quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, đây chính là một kiện ẩn thân pháp bảo. Lâm Hiểu vui sướng hài lòng đem áo choàng phụ thêm, lại đem tiểu tử này vòng tay chữa vật lấy xuống cất kỹ, lúc này mới trốn đi thật xa. Nếu như mỗi ngày đều có dạng này vận khí tốt, cuộc sống kia ra sao các vùng Mỹ hảo a. Bay trong bên trong sau hắn tìm cái địa phương đem ẩn thân áo choàng hảo hảo tế luyện một chút. Lúc này mới yên lòng kế tiếp theo tiến về tu di Phật cảnh. Có cái này ẩn thân áo choàng, Lâm Hiểu hệ số an toàn đại đại thăng một bậc thang. Mặc dù đối với hắn tại tu di Phật cảnh nội không có trợ giúp gì, nhưng là lúc sau đối mặt Long Hoàng bảy thái tử chỗ phái người cùng Tiết Hoa cùng truy sát đều lại to lớn trợ giúp. Tu di Phật cảnh bị bảy ngọn núi vây quanh ở trong đó. Cái này bảy ngọn núi đều không phải tự nhiên hình thành, chính là có người lấy Di Sơn đảo hải đại pháp lực hình thành. Tâm nhìn chính là vì đem tu di Phật cảnh ngăn cách tại trần thế bên ngoài. Lâm Hiểu chậm rãi bay gần tu di Phật cảnh. Từ không trung nhìn xem không là rất lớn địa phương theo hắn bay gần. Vậy mà càng lúc càng lớn. Khi hắn rơi vào tu di Phật cảnh trước cửa thời điểm, phát hiện cao lớn địa môn đền thờ vậy mà cao tới 20 mấy mét. Đỏ gỗ thông tính chất đại môn đã vỡ vụn đầy đất. Lục sắc màu xanh đồng bên trong mơ hồ có thể gặp kim quang đồng đinh tỏ rõ lấy tuế nguyệt trôi qua. Nhẹ nhàng đi vào. Vừa mắt chính là một cái cự đại đất rộng trận. Cứng rắn thạch chất bên trên che kín đại đại tiểu tiểu hố đất động. Lật đến to lớn đồng lư hương bên trong còn có tàn hương tàn tích. Xuyên qua tàn tạ tiền điện, Lâm Hiểu bắt đầu kéo căng tinh thần. Thân niệm cũng phóng thích ra. Mặc dù là tàn tạ di chỉ, thế nhưng là Phật gia trận pháp lấy vi diệu chứ danh, uy lực cũng không so đạo gia trận pháp kém. Tàn tạ trận pháp lực phá hoại càng thêm kinh người, để ngươi khó lòng phòng bị. Đống nhiên Lâm Hiểu cảnh sắc trước mắt biến đổi, vốn đang mặt trời cao chiếu địa thiên không biến mất, thay vào đó vậy mà là một mảnh u ám phảng phất tận thế địa thiên không. Trầm thấp mây đen bị cuồng phong càn quét, biến hóa ra đủ loại tạo hình, phát ra nhiếp nhân tâm phách tiếng rít. Lâm Hiểu biết mình rốt cục tiến vào chân chính tu di Phật cảnh. Vô biên hắc ám bỗng nhiên hạ xuống, Lâm Hiểu liền cảm giác mình phảng phất ở vào một cái phòng tối, mặc dù con mắt không hề có một chút vấn đề, thế nhưng lại không cách nào nhìn đến bất kỳ vật gì. Một loại khủng hoảng cùng bất lực cảm giác tự nhiên sinh ra, ăn mòn linh trí của hắn. Thiên tính Lâm Hiểu thần niệm cường đại, lập tức từ dạng này trạng thái bên trong tỉnh lại. Hắn ý thức được không đúng, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thẩm vận thanh tâm quyết. Tinh thần lập tức bị một loại không cách nào tránh thoát lực lượng hút vào một cái khác u ám thế giới, Lâm Hiểu phát hiện mình liền ở vào thần niệm kết tinh bên trong, bầu trời bên ngoài cũng là mây đen quay cuồng, cuồng phong thổi quyển. Một sợi kim quang xuyên phá mây đen rơi xuống, dần dần ngưng tụ thành một tôn to lớn kim Phật. Kim Phật nhắm mắt nhập định, ngồi xuống kim liên óng ánh, phản âm trận trận. Ngay tại Lâm Hiểu kinh nghi thời điểm, kim Phật hai mắt đột ngột mở, tuệ quang như nước. Mở miệng tụng kinh văn, thiêu rơi ra niệm. Nó niệm như tận, thì ra cách niệm hết thảy khôn khéo. Nhập ba ma sách, tinh tính diệu chỉ toàn, thập phương mở rộng, vô phục cú ảm. Trưng lộ sáng triệt, bên trong quang phát minh. Thập phương lượt làm diêm phù đàn sắc, hết thảy chủng loại hóa thành Như Lai. Tại lúc chợt thấy bì lô che kia, ngồi sắc trời đài, ngàn Phật quay chung quanh, trục tỷ quốc gia cùng hoa sen, đều lúc xuất hiện. Tên này tâm hồn linh ngộ chỗ nhiễm, tâm quang nghiên minh, chiếu chư thế giới. Chỉ thấy kim sắc chữ vạn chú tại kim Phật miệng bên trong bay ra, hóa thành ngàn Phật bảo vệ quanh thân, thiên hoa loạn truy, mặt đất nở sen vàng. Phật quang phổ chiếu quang minh hơn trăm ước địa, hoa sen trong sáng, đã nước động hết thảy bụi bặm. Phản âm xuyên thấu thần niệm kết tinh bay tiến vào Lâm Hiểu lỗ tai, phản phất chống chiều trung sớm gõ lấy linh hồn của hắn. Trong thoáng chốc như có điều ngộ ra, Lâm Hiểu ngồi xếp bằng, tâm thần yên tĩnh. Đống nhiên đây hết thảy biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiểu thức hải bên trong xuất hiện một điểm kim quang, sau đó là hai điểm, ba điểm. Mấy nháy mắt liền xuất hiện vô số điểm kim quang lơ lửng tại thần niệm kết tinh chung quanh. Chương 86, hơi biết kim liên. Khẩn cầu mọi người tiến vào Tam Giang bỏ phiếu ủng hộ vốn kỳ ta thích nhất tiểu thuyết, Thánh Viêm ở đây đã tạ. Ách, mặt khác đề cử cất giữ hoa tươi bạch thủy cùng cục gạch có lời nói cho điểm càng tốt hơn, hắc hắc. Một cái kim sắc vòng sáng từ thần niệm kết tinh bên trong Lâm Hiểu trên thân khuấy động ra ngoài, điểm sáng màu vàng nóng bị kim sắc vòng sáng xung kích, qua trong giây lát liền biến thành từng đóa nụ hoa chấm nở sen bao. Sen bao nháy mắt nở rộ thành kim liên xoay tròn lấy hóa thành kim quang chui vào Lâm Hiểu thần niệm kết tinh. Khi tất cả kim liên toàn bộ biến mất, thần niệm kết tinh đã biến thành một đóa to lớn kim sắc sen bao. Một trận phản âm từ to lớn kim sắc sen bao bên trong truyền ra, sau đó sen bao chậm rãi nở rộ. Lâm Hiểu Như lão tăng ngồi ngay ngắn ở kim liên phía trên, hai mắt nhắm nghiền, hai tay làm ra một cái huyền ảo pháp ấn, vô số kim quang uốn lượn lấy hắn bay múa. Ngàn Phật hộ thân, hoa sen đã nước động, sắc âm mười ma, phá. Lâm Hiểu đột nhiên mở ra hai mắt, hai tay ngay cả tiếp theo làm ra 10 cái pháp ấn, vô số kim tuyến từ ngồi xuống kim liên bắn ra, nháy mắt hóa thành đóa đóa hoa sen. Kim quang tăng vọt, u ám từ Lâm Hiểu thức hải bên trong tiêu gạo lấy biến mất, 10 cái cự đại ma đầu hư ảnh tại trong mây đen giãy giụa. Thế nhưng là lập tức bị vạn thiên kim quang rào thành phấn vụn. Toàn bộ thức hải lần nữa hồi phục thành mình, kia vô số hoa sen cũng hóa thành kim tuyến trở lại Lâm Hiểu ngồi xuống kim liên bên trong. Sau đó Lâm Hiểu rời khỏi thức hải, trở về bản thể. Mở to mắt phát hiện mây đen tan hết, thiên địa trong sáng. Nhẹ nhàng thở dài một hơi nghĩ đến, không nghĩ tới kia Thanh Tâm Quyết vậy mà là Phật giáo Lăng Nghiêm kinh mở đầu một bộ phận. Còn tốt hắn đem Thanh Tâm Quyết tu luyện tới tầng thứ 9, không phải trước đó căn bản là không có cách thông qua Thanh Tâm Quyết kích phát tu di Phật cảnh bên trong tuần lưu ngã Phật hơi biết, cũng liền không cách nào phá trừ ngũ cảnh 50 âm ma bên trong sắc âm 10 ma cảnh. Nếu như bị âm ma ăn mòn linh trí, sợ là lúc này hắn đã thành ma. Thật là nguy hiểm. Bất quá mặc dù nguy hiểm, thu hoạch cũng tuyệt đối to lớn. Thần niệm kết tinh vậy mà chuyển biến thành Phật giáo hơi biết kim liên. Phật giáo hơi biết là một loại so đạo gia thần niệm vừa gia nhập hơi linh thức, bình thường Phật giáo đệ tử kết thành đều là xá lợi tử. Mà Lâm Hiểu lại bởi vì thần niệm biến thái cường đại mà biến thành hơi biết kim liên. Cái này hơi biết kim liên càng diệu tại có thể bay ra ngoài thân thể chống cự ma đầu. Lâm Hiểu thả ra hơi biết kim liên lơ lửng tại hắn cực độ rủ xuống vô số kim tuyến hình thành một cái lồng ánh sáng màu vàng nóng, đem hắn bao bao ở trong đó. Có như thế phòng thủ nghiêm mật, Lâm Hiểu lúc này mới yên tâm to gan kế tiếp theo trước tiến vào. Quả nhiên, có hơi biết kim liên tồn tại, rất nhẹ nhàng bài trừ còn lại thụ âm 10 ma cảnh, nghi âm 10 ma cảnh, đi âm 10 ma cảnh cùng biết âm 10 ma cảnh. 50 âm ma bài trừ, hắn cũng nhận được hoàn chỉnh Phật giáo phá ma điện tịch Lăng Nghiêm kinh. Bản kinh thư này danh xưng phá ma bách khoa toàn thư, chúng ma khắc tinh. Nay bảo điện, mặt pháp chúng sinh nhưng phải chính tin, chính biết gặp, chính xác, chính tu hành, mà không bị đủ loại tà ma ngoại đạo chỗ chuyển, chỗ lừa gạt nghi ngờ, phá hỏng. Lần này tới tu di Phật cảnh thu hoạch ra ngoài ý định lớn, dù cho không có tìm được Phật Trần hoặc là Phật Bảo cũng không có cái gì tiếc nuối. Tương phản, cho dù tìm được Phật Trần hoặc là Phật Bảo, mà không biết có như thế phá ma kinh điển, nghĩ đến là đáng buồn nhất. Thu thập tâm tình, Lâm Hiểu kế tiếp theo trước tiến bảo. Xuyên qua cái này 50 âm ma loạn tâm Phật cảnh, Lâm Hiểu đi tới lớn huyễn Phật cảnh. Lâm Hiểu, vì cái gì thời gian dài như vậy ngươi liền không đến thăm ta? Một cái u oán thanh âm ở bên cạnh vang lên. Lâm Hiểu lập tức toàn thân rung mạnh, nhìn xem đi tới Lôi Linh Nhi, hắn không thể tin được đây là ảo giác. Lôi Linh Nhi vẫn là trước sau như một mạnh mẽ, đưa tay tại bên hông hắn hung hăng vặn một đêm. Loại kia chân thật xúc giác cùng cảm giác đau, để Lâm Hiểu rung động thật sâu. Cái này quả thực là ảo giác sao? Hắn vươn tay nhẹ nhàng đụng vào vớt ve Lôi Linh Nhi gương mặt xinh đẹp. Ấm áp xúc giác là như vậy thực là chân thật. Hắn lại quay đầu nhìn về phía bốn phía. Vậy mà là tại Lôi đỉnh sườn núi Lôi Linh Nhi gian phòng bên trong. Hắn quay đầu hỏi chính thoải mái mà hưởng thụ lấy mình vớt ve Lôi Linh Nhi, "Linh Nhi, ta tại sao lại xuất hiện ở cái này bên trong?" Lôi Linh Nhi nắm tay nhỏ tại bả vai hắn đập một cái sáng giọng, "Ngươi đang nói cái gì? Hôm qua chính ngươi chạy tới đất ta Lâm Hiểu, lần này không muốn đi có được hay không? Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ thật vui vẻ sinh hoạt, sau đó sinh mấy đứa bé." Nói đến đây bên trong hắn đã tràn đầy mong đợi thần sắc. Lâm Hiểu biết, nếu như mình đáp ứng lời nói, như vậy vô tướng thiên ma ngay lập tức sẽ thừa lúc vắng mà vào. Hắn cũng ngay lập tức sẽ mất đi linh trí, hoàn toàn nhập ma. Mặc dù lại hơi biết kim liên, thế nhưng là Lâm Hiểu lại cũng không dám mạo hiểm. Nhưng nhìn Lôi Linh Nhi trong mắt chờ mong, hắn lại có một loại mở miệng đáp ứng xúc động. Loại kia nếu như không phải tâm trí kiên định người căn bản là không có cách ngăn cản. Đột nhiên Lâm Hiểu cười nói, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sao? Lôi Linh Nhi trừng to mắt nói, ngươi nếu là dám không đáp ứng, ta về sau liền không để ý tới ngươi. Lâm Hiểu rũa ra hai tay bưng lấy Lôi Linh Nhi gương mặt xinh đẹp nói, ngươi nhắm mắt lại. Lôi Linh Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhắm mắt lại, Lâm Hiểu trong mắt kim quang lóe lên, kim liên từ đỉnh đầu của hắn bay ra nháy mắt đem Lôi Linh Nhi bao phủ ở bên trong. Lôi Linh Nhi nháy mắt liền biến hóa hình dáng tướng mạo, tiêu gạo xuất sinh. Hóa thành một đoàn hắc khí, Lôi Linh Nhi tại kim liên lồng ánh sáng bên trong tả xung hữu đột, thế nhưng là đụng một cái đến lồng ánh sáng kim quang liền tiêu thảm lui ra. Lâm Hiểu hài lòng gật đầu, quả nhiên không hổ là chúng ma khắc tinh, chính là cái này vô tướng thiên ma cũng vô pháp tránh thoát. Lâm Hiểu chậm rãi lui ra phía sau hai bước, hai tay đột nhiên hợp lại. Kim liên lồng ánh sáng bắt đầu nhanh chóng co lại nhỏ, trong chốc lát liền đem kia vô tướng thiên ma chôn bụi. Theo vô tướng thiên ma chôn bụi, Lâm Hiểu trước mắt nháy mắt biến đổi, hắn lúc này đưa thân vào một cái đơn giản trong phòng. Gian phòng không lớn, trừ một cái bồ đoàn ngoài ra không có cái khác. Lâm Hiểu có được hơi biết kim liên, cho nên đối Phật giáo một chút đồ vật cũng lại một chút cảm ứng. Hắn chỉ là liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này bồ đoàn nhưng là đồ tốt. Bồ đoàn chính là dùng linh thần hàng mây che lá dệt mà thành, ngồi xếp bằng trên đó tu luyện có thể nhanh chóng ngưng thần tĩnh tâm, còn có thể thoáng chống cự ngoại ma quấy nhiễu. Thu hồi bồ đoàn, đẩy ra một cánh cửa khác, Lâm Hiểu cất bước tiến vào cái thứ hai gian phòng, cảnh sát trước mắt lần nữa cải biến. Hắn vậy mà xuất hiện trên chiến trường. Sát khí kinh thiên khuấy động bầu trời, vận khí chấn động, phương xa cao cao sơn phong cho người ta một loại cực độ đè nén, nghĩ điên cuồng phá hư hết thể cảm giác. Tiếng giống giận dữ, binh khí giao kích thanh âm, chiến mã hí dài thanh âm, đao thương đâm vào thân thể thanh âm tất cả đều tiến vào Lâm Hiểu lỗ tai. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại cái mũi bên cạnh, kích thích thần kinh của hắn. Đáng chết hỗn đản, ngươi đứng tại cái này bên trong nắm phong cảnh sao, nhanh đi giết cho ta địch. Trên lưng bị hung hăng đá một cước, Lâm Hiểu thân thể vậy mà ngã nhào xuống đất. Cái này sao có thể, mình thế nhưng là một cái kim đan kỳ người tu chân, thế nhưng là cái này một mặt dữ tợn hán tử bất quá là thế tục võ giả mà thôi, làm sao có thể đem mình đá ngã. Đáng chết, ngươi cũng dám đá ta. Lâm Hiểu giận, vung đao liền hướng hán tử kia cực độ đánh xuống. Chương 87, máy ra lận. Rất tốt, rất cường đại. Đánh xuống đao tại khoảng cách đại hán đỉnh đầu 1 mét địa phương ngừng lại, đại hán lúc đầu mang theo đắc ý biểu lộ biến mất không thấy gì nữa, một mặt kinh ngạc nhìn xem Lâm Hiểu. Lâm Hiểu thu hồi đại đao cười nhạo nói, thế nào, rất kinh ngạc ta vì cái gì không có thật vỗ xuống. Hán tử bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn kêu lên, ngươi cũng dám đối đầu quan vô lễ như thế, ta nhất định phải bẩm báo tướng quân đưa ngươi quân pháp xử lý. Lâm Hiểu lắc đầu nói, lúc này còn dùng bài này, a, ngươi còn muốn đi. Đưa tay bắn ra một vệt kim quang lập tức đem hán tử quân cái giáng chắc, đỉnh đầu hiện ra kim liên, bay đến hán tử đỉnh đầu, một quang cháo đem hán tử bao trùm. Ngươi không nghĩ tới sao, ta vậy mà có được hơi biết kim liên, ngươi những này trò xiết ở trước mặt ta căn bản cũng không có tác dụng, vừa mới không có hiện ra chân thân đào thoát có phải là rất hối hận a? Ta vừa mới bất quá là cùng ngươi chơi đùa mà thôi, hiện tại ngươi chết đi cho ta. Lâm Hiểu lời nói có chút hung tợn nói, khôi phục bản thể vô tướng thiên ma thê lương kêu gạo, hoặc là hóa thành lôi linh nhi lệ rơi đầy mặt nhìn xem hắn, kia thương tâm gần chết biểu lộ dù là tình cương cũng muốn hóa thành ngón tay mềm, hoặc là hóa thành cha mẹ của hắn, hiền hòa la lên tên của hắn, hoặc là hóa thành bằng hữu của hắn, cười lớn muốn cùng hắn ôm. Thế nhưng là vô luận xuất hiện cái dạng gì tình cảnh, Lâm Hiểu đều thờ ơ, phản phất không có bất kỳ cái gì tình cảm máy móc. Cuối cùng, thiên ma bị diệt ma kim quang diệt đi, Lâm Hiểu cũng nhìn thấy gian phòng này hình dáng. Trống trải gian phòng bên trong chỉ có một cây hoàng kim sử đứng ở góc tường. Lâm Hiểu đưa tay nắm lên hoàng kim sử lẩm bẩm, vậy mà là đại từ buồn chu ma kim sử, đồ tốt ta, tuyệt đối là ma tu khắc tinh, hắc hắc. Đắc ý đem đại từ buồn chu ma kim sử thu lại, sau khi hít sâu một hơi bước vào đạo thứ ba cửa. Lâm Hiểu, ngươi trở về, nhìn xem, nhà chúng ta lúc này mới phát đại tài. Ha ha. Lâm Hiểu đi vào liền thấy phụ mẫu ngồi tại giường thượng khán một đống nhân dân tệ hưng phấn hô to. Nhìn một chút gian phòng bên trong trưng bày những cái kia cũ đồ dùng trong nhà, Lâm Hiểu thở dài, hắn vẫn là rất hoài niệm. Nhà hắn tại nông thôn, khi còn bé nhà bên trong rất nghèo, mình mỗi lần nộp học phí đều vô cùng khó khăn. Cho nên lúc kia mình nguyện vọng lớn nhất liền là trở thành giàu có người, cũng có rất rất nhiều tài phú. Nhìn xem phảng phất điên phụ mẫu, Lâm Hiểu lười biếng nói, "Được rồi, ngươi khỏi phải như thế phí sức biểu diễn, cha mẹ ta mặc dù chỉ là nông dân, lại cũng sẽ không vì mấy đồng tiền liền biến thành bộ dáng như vậy." "Hiểu hiểu ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta và mẹ của ngươi đây không phải cao hơn sao, có số tiền này ngươi học phí liền khỏi phải tái phạm sầu. Mẹ ngươi bệnh cũng khỏi phải như thế kéo lấy." Nói xong thở dài. Nghe nói như thế Lâm Hiểu lập tức tâm thần rung mạnh, mụ mụ bệnh bao tử. Đây là Lâm Hiểu lúc trước đau lòng nhất, bởi vì lâu dài vất vả quá độ, cho nên mụ mụ thân thể ngày càng sa sút, cuối cùng thân thể lưu lại nhiều chỗ bệnh căn, trong đó lấy dạ dày nghiêm trọng nhất. "Hiểu hiểu, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau giúp ta đem tiền chỉnh lý tốt tổn." Phản phất từ phía trên bên cạnh truyền đến thanh âm, mang theo vô tận. Phụ thân thanh âm là như thế từ ái cùng thân thiết. "Được." Lâm Hiểu lên tiếng trả lời lấy đi tới, đưa tay liền muốn bắt đầu chỉnh lý phân loạn tại trên giường tiền. Đột nhiên hắn trong mắt kim quang lóe lên, hai tay bắn ra hai đạo kim quang hướng phụ mẫu vọt tới. Bất quá hai cái này phụ mẫu cũng không phải người bình thường. Nháy mắt biến hóa vô tướng thiên ma bản thể né tránh Lâm Hiểu kim quang. Nhìn xem hai cái xấu xí vô tướng thiên ma, Lâm Hiểu cười lạnh một tiếng nói, nếu là lúc trước có lẽ ta sẽ bị các ngươi mê hoặc nhập ma, nhưng là bây giờ chính là 100 cái các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Bản thiếu gia thời gian có hạn, liền không cùng các ngươi tại cái này chơi. Chết đi. Hai tay Phật tấn nhất định. Thứ mi tâm bắn ra hơn 10 đầu kim tuyến bay xuống. Mỗi ngày một đầu kim tuyến sau khi hạ xuống đều hóa thành một đóa kim liên. Toàn bộ không gian nháy mắt liền bị kim liên che kín. Hai cái vô tướng thiên ma căn bản ngay cả nơi sống yên ổn đều không có. Têu gào lấy bị kim liên chôn bụi. Hiện ra khỏi phòng, chỉ có một cái tử kim sắc bình bát mà thôi. Lâm Hiểu cầm lấy bình bát, lập tức biết cái này chính là một kiện cấm chế phòng ngự dùng Phật bảo, nhất là tại cấm chế phương diện. Trong đó thả ra Phật quang có thể khiến ma đạo tu sĩ mất đi năng lực chống cự. Sau đó chính là cái thứ tư gian phòng. Lần thi này nghiệm là âm thanh muốn. Vừa vào cửa hắn liền nghe tới mình thích nghe nhất đàn tranh danh khúc. Thanh U cũng dương, Như Châu Ngọc tấn công. Mỹ diệu nhạc khúc tựa hồ muốn hắn đưa vào một cái mỹ diệu ý cảnh. Lâm Hiểu chậm rãi say mê trong đó. Thật lâu, hắn mới vỗ tay nói, "Được, đạn mới tốt." Thật lâu không có nghe được như vậy mỹ diệu đàn tranh nhạc khúc. Đàn tấu đàn tranh chính là một cái cô gái mặc áo trắng, khí chất cao nhã sạch sẽ, phản phất trích Trần Thiên Tử. Đã thấy nữ tử áo trắng đứng dậy đối Lâm Hiểu hơi hạ thấp người nói, "Đa tạ công tử khích lệ, tiểu nữ tử không dám nhận." Lâm Hiểu khoát tay nói, "Nên được, nên được, ta có thể nghe tới như vậy mỹ diệu một khúc, chính là xử lý ngươi cũng không có cái gì tiếc nuối." Nữ tử lập tức hoa dung thất sắc nói, "Công tử lời ấy ý gì, là tiểu nữ tử cái kia bên trong đắc tội công tử sao?" Kia một bộ hoa dung thất sắc bộ dáng tuyệt đối có thể khác bất kỳ nam nhân nào sinh lòng bảo vệ chi ý đáng tiếc, hắn đối mặt chính là có được hơi biết kim liên Lâm Hiểu. Lâm Hiểu gật đầu nói, "Đúng vậy à, ngươi chính là đắc tội ta, đến tại lúc nào đắc tội, ngay tại lúc này." Vừa mới nói xong hai tay 10 ngón bắn ra 10 đầu kim tuyến hướng về nữ tử càn quét mà đi. 10 đầu kim tuyến phảng phất 10 đầu linh xà, đem nữ tử toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nữ tử lập tức hóa ra vô tướng thiên ma bản thể. Lâm Hiểu cười nói, "Bản thiếu gia có hơi biết kim liên liền phảng phất chơi đùa lại máy ra lận, căn bản chính là vô địch, các ngươi những này vô tướng thiên ma có thể lấy ra được cũng liền điểm này cho xiếc, bản thiếu gia căn bản cũng không đặt ở mắt bên trong, ngươi hay là chết đi." Xử lý cái này vô tướng thiên ma, Lâm Hiểu trong phòng phát hiện một cái mõ. Cái này mõ là một cái cường đại Phật giáo pháp bảo, chính là dùng mật độ lớn nhất bạch vải tinh kim luyện chế. Bạch vải tinh kim là thiên ngoại bạch vải tinh sau khi vỡ vụn mảnh vỡ. chỉ như vậy một cái người nhức đầu tiểu nhân bạch vải tinh kim liền có kinh người 100.000 cân. Hắn bây giờ căn bản liền dùng không được, đành phải trước thu lại. May mắn hắn dùng chính là Huyễn Long Điểm, diệu dụng vô tận, nếu không cái này mọ sợ là chỉ có thể xem không thể cầm, không phải đau lòng chết hắn không thể. Mở ra cái này căn phòng thứ tư ở giữa cửa, Lâm Hiểu cất bước quá khứ, ngạc nhiên phát hiện mình đi tới vậy mà là một gian Phật đường. Phật đường thờ phụng Phật tổ kim thân tượng thánh. Phật tổ xếp bằng ở một đóa to lớn kim liên phía trên, một tay nhặt hoa, một tay cất vào trên gối, khuôn mặt từ bi. Lâm Hiểu ánh mắt cùng Phật tổ hai mắt một đôi, chỉ một thoáng trước mắt kim quang chói lọi. Đợi kim quang liễm tận, Lâm Hiểu lập tức giật nảy cả mình. Chương 88, tuyệt đối rung động ngươi ánh mắt bí văn. Xuất hiện tại Lâm Hiểu trước mặt vậy mà là một cái đại hòa thượng. Cụ thể nói là một cái đại hòa thượng hư ảnh, hai to mặt lớn hòa thượng xếp bằng ở một cái tử sắt trên bồ đoàn, chính cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Hiểu. Lâm Hiểu sững sờ nửa ngày mới tỉnh táo lại, vội vàng thi lễ nói, "Vãn bối Lâm Hiểu bái kiến đại sư." Đại hòa thượng mở miệng nói, "Tiểu thí chủ không cần đa lễ, lão nạp hỏi thiền, thẹn vì tu chân giới Phật tông thất trưởng lão một trong." Lâm Hiểu trong lòng nhất thời rung động vô song, nhưng cũng không dám lại có thất lễ chi sơ, cung kính nói, "Vậy mà là Phật tông bảy đại trưởng lão một trong hỏi thiền trưởng lão, vãn bối là Lăng Tiêu phái đệ tử, vì Phật Trần mà đi tới cái này tu di Phật cảnh, có thể nhìn thấy hỏi thiền trưởng lão hơi biết ảnh lưu niệm, thật sự là may mắn quá thay." Hỏi thiền trưởng lão cười nói, "Ngã Phật lớn mở cửa sau, người có duyên đều có thể tiến đến. Tiểu thí chủ có thể đi tới cái này bên trong, thấy đến lão nạp, dĩ nhiên chính là kia người hữu duyên." Lâm Hiểu tâm bên trong giật mình, không phải muốn đem ta độ nhập Phật môn đi. Lập tức vội vàng nói, "Xin thứ cho vãn bối vô lễ, vãn bối tham luyến 10.000 trượng hồng trần." Trong lòng càng có vị hôn thê, mặc dù mến đã lâu Phật môn Phật pháp cao thâm, lại không muốn quy y xuất ra. Hỏi thiên trưởng lão cười ha ha nói, "Tiểu thí chủ nghĩ nhiều, ai nói cùng ngã Phật hữu duyên liền muốn nhập ta Phật môn a? Ngươi nếu như không có tu luyện ta Phật môn kinh điển Lăng Nghiêm kinh sơ thiên, như thế nào lại phải ngã Phật chỉ điểm mà đạt được hơi biết kim liên, không có hơi biết kim liên, lại như thế nào có thể thông qua lớn huyễn Phật cảnh, không có thông qua lớn huyễn Phật cảnh, như thế nào lại thấy đến lão nạp? Chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là hữu duyên sao?" Lâm Hiểu lập tức im lặng, nếu như nói mình như vậy cùng Phật sát thực hữu duyên, đồng thời hắn cũng yên tâm, xem ra khỏi phải làm hòa thượng. Lại nghe hỏi thiền trưởng lão nói, "Tiểu thí chủ đã vào tới nơi đây, thấy đến lão nạp, tất nhiên là người hữu duyên, không những tu được hơi biết kim liên, càng đạt được Phật bảo vài kiện, vì vậy lão nạp có một chuyện cần nhờ tại tiểu thí chủ." Lâm Hiểu phiền muộn, cái này rõ ràng là thi ân cầu báo nha, còn Phật tông trưởng lão đâu, thật sự là không có phẩm. Bất quá nhưng cũng không có cách nào phản bác, không thể làm gì khác hơn nói, "Hỏi thiền trưởng lão có chuyện gì mời nói, chỉ cần tại vãn bối phạm vi năng lực bên trong, vãn bối nhất định sẽ không chối từ." Mẹ nó, lời nói này lấy làm sao như thế quen tai a là? Trước đó không lâu mới đối Tuyết núi Mộ Mộ nói qua, lão tử làm sao thành chân chạy đúng không? Hỏi thiên trưởng lão một bộ hồi ức biểu lộ nói, tại tu chân giới, ngã Phật tông lại bảy đại trưởng lão, trong đó một vị Thích Ca Mâu Ni trưởng lão tại Thủy Lam Tinh truyền xuống một mạch. Nhưng là lúc trước trận đại chiến kia về sau, Thủy Lam Tinh tan biến tại tu chân giới, chính là ta Phật cũng không cách nào biết được nó đến cùng ở đâu bên trong. Cho nên lão nạp hy vọng tiểu thí chủ nếu như về sau có thể tìm tới Thủy Lam Tinh, liền đem cái này mai pháp luân giao cho Thích Ca Mâu Ni trưởng lão. Lâm Hiểu hô hấp kém chút liền đình chỉ, hắn không nghĩ tới tại cái này bên trong lại nghe được quan tại địa cầu tin tức. Nguyên đến địa cầu thượng truyền nói Thích Ca Mâu Ni vậy mà là tu chân giới Phật tông bảy đại trưởng lão một trong. Hắn không có tiếp pháp luân mà là hỏi, thế nhưng là hỏi thiền trưởng lão, nếu như vãn bối tìm không thấy Thủy Lam Tinh làm sao bây giờ? Hỏi thiền trưởng lão cười nói, ngã Phật sớm có dụ bày ra, đã đi tới cái này bên trong, chính là người hữu duyên. Người hữu duyên tự nhiên có thể tìm được địa. Lâm Hiểu địa tâm lần nữa ầm vang rung mạnh. Phật tổ dụ bày ra nói lao tử có thể lần nữa về tới địa cầu, chỉ bằng cái này dụ bày ra, nhiệm vụ này lao tử tiếp. Lập tức từ hỏi thiền trưởng lão tay bên trong kết quả pháp luân, hắn liền kỳ quái. Một cái hư ảnh sao có thể xuất ra vật thật đâu? Hỏi thiên trưởng lão chỉ một ngón tay Phật đường vách tường. Vách tường lập tức vỡ ra một cánh cửa, lộ ra bên trong một cái hốc tối. Hốc tối bên trong có một viên cổ phát thanh đồng nhẫn. Hỏi thiên trưởng lão nói, cái này là một cái chữ vật nhẫn, trong đó có hai kiện vật bảo, cái khác phần lớn là một chút vật liệu cùng dược liệu. Trong đó có người yếu địa phát trần. Mặc dù trước đó tiểu thí chủ đạt được không ít chỗ tốt, thế nhưng là dù sao cũng là bằng thực lực bản thân đạt được. Cái này nhẫn cùng trong đó đồ vật liền đưa cho tiểu thí chủ, tạm thời coi là lão nạp địa tạo ý đi. Lâm Hiểu tự nhiên sẽ không khách khí, vui sướng hài lòng tiếp nhận nhẫn nhìn một chút bên trong, ngạc nhiên trong mắt ứa ra kim quang, đều là đồ tốt á, lão hòa thượng này thật sự là quá đủ ý tứ. Cho tới bây giờ hắn địa tâm lý mới cuối cùng cân bằng một chút, đem bên trong đồ vật chuyển di tiến vào Huyễn Long Điểm. Thu hồi nhẫn nói, đa tạ hỏi thiền trưởng lão trọng thượng. Vãn bối liền mặt dày thu, xin hỏi thiền trưởng lão yên tâm, nếu như vãn bối về sau đúng như Phật tổ lời nói tìm tới Thủy Lam Tinh, muốn như vậy bối nhất định sẽ đem pháp luân giao cho Thích Ca Mâu Ni trưởng lão điện. Hỏi thiền trưởng lão cười ha ha nói, tiểu thí chủ nói như thế, lão nạp cũng liền có thể yên lòng rời đi. Tiểu thí chủ cùng ta Phật chính là người hữu duyên, ngày sau lão nạp cùng tiểu thí chủ tự có gặp nhau ngày. Nói xong hư ảnh thời gian dần qua tiêu tán. Lâm Hiểu đến tu di Phật hoàn cảnh tầm nhìn hoàn toàn đã tới, hơn nữa còn quả thực đạt được không ít đồ tốt. Cái này bên trong chính là tu di Phật hoàn cảnh nội bộ, có Phật tông đại trận bảo hộ, tự nhiên an toàn vô song. Dứt khoát ngay tại cái này bên trong đem cự hùng kiếm luyện chế tốt lại rời đi, lập tức xuất ra mới được tới đất phát trận, một chút cái khác phụ trợ vật liệu luyện chế ra kiếm vôi. Sau đó từ đan trong đỉnh cầm ra bốn tay cự hùng địa nguyên anh phong ấn tiến vào trong kiếm, đem cự hùng kiếm thu nhập đan điền, đưa về thổ hành kiếm trong xương mù tế luyện ôn dưỡng. Cự hùng kiếm vừa mới đi vào thổ hành kiếm xương mù, lập tức phát sinh biến hóa, Ngũ hành kiếm xương mù vờn quanh quang ám song kim đan tốc độ đống nhiên tăng tốc, đồng thời kiếm xương mù bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Đáng tiếc bây giờ tại tu di Phật cảnh bên trong, Lâm Hiểu không cách nào hấp thu ngoại giới thiên địa linh khí. Cho nên kiếm xương mù ngưng tụ thành một đoàn thời điểm bởi vì cũng không đủ ngũ hành linh khí bổ sung, không cách nào kế tiếp theo ngưng cự tụ, bởi vậy Lâm Hiểu bỏ lỡ một cái ngưng kết ngũ hành kim đan cơ hội tốt. Khi ngũ hành kiếm xương mù hoàn toàn ngưng kết thành về sau, vờn quanh tốc độ ổn định lại. Ngũ hành linh kiếm như quang ám song kiếm mũi kiếm hướng lên lơ lửng tại ngũ hành kiếm dịch phía trên tiếp nhận tế luyện cùng ôn dưỡng. Từ trong nhập định tỉnh lại Lâm Hiểu không biết mình là nên khóc hay nên cười. Nên khóc là bởi vì suy nghĩ không chu toàn mất đi như thế một lần cơ hội cơ tốt, về sau muốn có cơ hội như vậy sợ là rất khó. Nên cười là rốt cục đem ngũ hành linh kiếm toàn bộ luyện chế xong xong rồi. Tính toán thật lâu hắn mới thanh hô một hơi, được rồi, đây chính là cái gọi là cơ duyên không đến đi. Sau đó hắn đem ý nghĩ toàn bộ chuyển rời đến ngũ hành kiếm trận cái này một khối. Mặc dù trước đó đã lĩnh hội thật lâu ngũ hành trận, thế nhưng là sự đáo lâm đầu, hắn hay là cẩn thận lần nữa tỉ mỉ lĩnh hội một lần. Sắp thực đã định chưa vấn đề về sau hắn ngưng thần tinh tâm, hai tay kiếm quyết khẽ động, ngũ hành linh kiếm lập tức bay ra hắn bên ngoài cơ thể. Nam đem linh kiếm nhanh chóng dựa theo ý niệm của hắn tại xung quanh thân thể của hắn lấy ngũ hành phương vị sắp xếp, hình thành ngũ hành kiếm trận. Kiếm trận một thành, Lâm Hiểu lại không cảm giác được biến hóa chút nào. Thất bại rồi. Sững sờ hồi lâu hắn bỗng nhiên vỗ trán một cái, ngớ ngẩn. Đây là đang tu di Phật cảnh bên trong, không có thiên địa linh khí địa phương, bày ra ngũ hành kiếm trận cũng vô pháp cùng ngũ hành linh khí câu thông, kiếm trận cũng liền không cách nào phát huy uy lực. Thì nguyên nhân, Lâm Hiểu tâm tình lập tức khá hơn. Thu hồi ngũ hành linh kiếm hắn đứng dậy đường cũ rời đi tu di Phật cảnh. Chương 89, khủng long bạo chúa hoàng thiên bá. Tiến đến khó khăn ra ngoài dễ dàng. Đây chính là Lâm Hiểu cảm thụ, rất nhẹ nhàng từ tu di Phật cảnh bên trong ra, cảm thụ được giữa thiên địa ngũ hành linh khí, Lâm Hiểu trong lòng có phần là cảm thán. Hắn lần nữa tế ra ngũ hành linh kiếm, ngũ hành kiếm trận nháy mắt hoàn thành. Ngay tại kiếm trận hoàn thành nháy mắt, khổng lồ ngũ hành linh khí tụ đến. Ngũ hành linh kiếm từ 3 tấc biến thành 3 thước, phát ra rất nhỏ nhưng là liên tục chiến minh âm thanh. Lâm Hiểu trong lòng hơi động, kiếm ý từ ngũ hành kiếm trận thôi phát, lập tức ngũ sắc cự kiếm hư ảnh xuất hiện. Cuồng bạo kiếm khí từ ngũ hành linh kiếm bên trên bắn ra, đem Lâm Hiểu quanh người không gian toàn bộ bao phủ lại. Lâm Hiểu kiếm quyết cải biến, ngũ hành linh kiếm bên trên lập tức bộc phát ra to lớn thuộc tính linh khí, sau đó nháy mắt hình thành 5 con kiếm linh. Kiếm linh mới ra, kiếm trận bên trong kiếm khí nháy mắt tiêu tán, thế nhưng là càng thêm năng lượng cường đại phong bạo cuốn lên. Kim giáp kiếm đuôi long hét lớn một tiếng, lợi trảo cùng kiếm đuôi mang theo vạch phá không gian khí thế viễn xuất ra đạo đạo tàn ảnh. Một hệ cự viên tay cầm từ một thuộc tính linh khí hội tụ mà thành một truy, quanh người lượn vòng lấy vô số lục quang. Thủy hệ băng giao há mồm đổ xuất một ngụm băng diễm, thân thể to lớn trung quanh hàn khí bắn ra bốn phía, hơi nước đều hóa thành hạt tuyết. Hỏa hệ hỏa sư phun ra nhiệt độ kỳ cao liệt diễm, cơ hồ khiến không khí đều sôi trào lên. Thổ hệ bốn tay cự hùng bốn cánh tay đều cầm lấy một cây thô to cột đá quơ, tốc độ cực nhanh cùng lực lượng đem không khí đều áp xúc nổ tung lên. Lâm Hiểu đối ngũ hành kiếm trận uy lực tương đương hài lòng, thu hồi ngũ hành linh kiếm. Lâm Hiểu lại phát hiện lúc này đã là mùa đông, một trận thương cảm đống nhiên từ đáy lòng dâng lên. Mình đi tới thế giới này đã nhanh 50 năm, từ một cái tuân thủ luật pháp người địa cầu biến thành hiện tại cái này giết người như thái thịt không quan trọng người tu chân. Trường sinh bất lão không là giấc mơ, hơn nữa còn có một người hồng nhan tri kỷ. Nhớ tới Lôi Linh Nhi, Lâm Hiểu chợt nhớ tới trước đó tại lớn huyễn Phật cảnh bên trong Lôi Linh Nhi oán trách mình đã thật lâu không có đi nhìn qua nàng. Có lẽ hẳn là đi Lôi Đình sườn núi nhìn xem Linh Nhi, mặc dù hắn một mực đem tưởng niệm dằn xuống đáy lòng, thế nhưng là tưởng niệm giống như bị cất vào hầm rượu. Theo thời gian trôi qua không những sẽ không thay đổi nhạt, ngược lại sẽ càng lúc càng nồng nặc. Có quyết định, hắn cũng không do dự nữa, lập tức ngự kiếm hướng tây bay đi. Một lộ thượng bính đáo mấy cái ma tu, bất quá bởi vì hắn điều khiển chính là hắc ám kiếm, cho nên đến là không có đi lên động thủ. Tại một cái thành trấn tiểu lâu lúc uống rượu, hắn mới từ mấy cái ma tu miệng bên trong biết được, nguyên lai thiên ma giáo đệ nhất thiên ma quân say nguyệt ma quân truyền lời ra, ma tu ở giữa nếu như không có thù hận không thể tự giết lẫn nhau, nếu không liền phải tiếp nhận tất cả ma tu truy sát. Lâm Hiểu đối say nguyệt ma quân đạo mệnh lệnh này quả thực tán thưởng không thôi, nếu như ma tu ở giữa tùy ý chém giết, kết quả chỉ có thể là yếu bất ma đạo thực lực. Hiện tại có hạn chế, liền có thể mức độ lớn nhất giảm bất ma tu tổn thất. Đương nhiên, trả thù là cho phép. Người có tên, cây có bóng. Lấy thiên ma giáo cường đại, say nguyệt ma quân lời nói ai dám chống lại. Dạng này trong vô hình Lâm Hiểu chỗ phải đối mặt nguy hiểm liền sẽ nhỏ rất nhiều, chỉ có tiết hoa cùng truy sát mà thôi. Đương nhiên còn có Long Hoàng bảy thái tử phái sát thủ, bọn hắn là không cần để ý tới say nguyệt ma quân mệnh lệnh. Nói lên Long Hoàng bảy thái tử, từ khi mình rời đi Hồng Hoang rừng rậm về sau hắn tựa hồ liền không có phái người đến giết mình, thật sự là cổ rất quái. Chẳng lẽ hắn đã bỏ đi, muốn mình tiến vào tiên giới thời điểm lại đối tự mình độc thủ. Bất quá đây hết thảy đều là phỏng đoán, vô luận như thế nào hắn là sẽ không để lòng cảnh giác. Lần trước kém chút liền chết tại ảnh long tay bên trong, nếu như hắn lần nữa phái người lời nói, thực lực khẳng định càng thêm cường đại. Lần này đi Lôi Đỉnh sơn núi, nhất định phải đem Linh Nhi cầm xuống, hắc hắc. Có cái này bẩn thỉu dự định, Lâm Hiểu trong lòng nhất thời phảng phất có mấy chục con tay nhỏ tại bắt cào, kiếm quang lại tăng tốc mấy phân. Trải qua mấy ngày phi hành, hắn rốt cục đi tới Hồng Hoang rừng rậm bên dưới, cái này bên trong đúng là hắn lúc trước ra địa phương, ảnh long cũng chết tại phụ cận. Tiến vào rừng rậm chuyển qua mấy gốc cây, hắn liền thấy ảnh long không xương. Lâm Hiểu đi qua đá mấy cước nói, chớ có trách ta, nếu như ta không giết người ta sẽ chết, muốn trách thì trách Long Hoàng bảy thái tử đi. Đột nhiên một trận hàn ý ở sau lưng dâng lên. Sát khí. Lâm Hiểu lập tức giật nảy cả mình, thân thể cấp tốc lóe lên vài cái, mang theo số đạo tàn ảnh. Thế nhưng là luồng sát khí này nhưng thủy chung khóa chặt tại trên người của mình. Lâm Hiểu trên đầu mồ hôi lạnh lâm ly, hắn biết mình gặp gỡ cao thủ, dứt khoát hắn cũng từ bỏ kế tiếp theo trốn tránh, mà là quay người nhìn lại. Ảnh long khung xương bên cạnh, không biết lúc nào thêm một người. cái này người thân hình cao lớn, bắp thịt cả người rắn chắc đem một thân màu đen mặt đất giáp chống đất nâng lên, tóc dựng ngắn, từng chiếc như là thép ngồi đứng thẳng, một gương mặt có cạnh có góc, đặc biệt là đôi mắt kia, cực độ bạo ngược giá tính, sát khí lăng lệ, toàn thân trên dưới tản ra một loại nguy hiểm chi cực địa khí cơ. Ta tại cái này bên trong cùng ngươi thật lâu. Tráng hán đột nhiên mở miệng nói, thanh âm hùng hậu tràn ngập cảm giác áp bách. Lâm Hiểu lúc này cũng buông ra, hướng bên cạnh trên cây khẽ rửa nói, ngươi là Long Hoàng Bảy Thái Tử phái tới địa, Á Long tộc địa loại nào? Tiểu tử ngươi rất có can đảm. Không sai, ta chính là phụng Bảy Thái Tử chi mệnh đến đây giết ngươi. Ghi nhớ, giết ngươi là khủng long bạo chúa Hoàng Thiên Bá. Vừa mới nói xong, Hoàng Thiên Bá thân bên trên phát ra sát khí cơ hồ thực chất, hai tay của hắn đã biến thành hai con lóe hàn quang địa lợi chảo, phản phất một đạo thiểm điện mang theo cường đại mà khí thế cùng sát khí hướng về Lâm Hiểu đánh tới. Kinh lịch nhiều như vậy chiến đấu, Lâm Hiểu phản ứng hay là rất nhanh, tại cảm giác không đúng nháy mắt, hắn liền đem du lịch quang thuẫn gọi ra bên ngoài cơ thể. Sau một khắc, khủng long bạo chúa Hoàng Thiên Bá lợi chảo liền hung hăng chộp vào du lịch quang thuẫn bên trên. Oeng! Lực lượng khổng lồ va chạm sinh ra cường đại khí lãng. Tại Lâm Hiểu gặp quỷ ánh mắt bên trong, du lịch quang thuẫn vậy mà liền như thế bị khủng long bạo chúa cào nát. Lâm Hiểu lập tức toàn thân run lên, du lịch quang thuẫn thế nhưng là Lý Mộ Bạch dùng tập trung kim loại hiếm luyện chế ra đến, lực phòng ngự vô cùng cường đại, cho tới nay vì Lâm Hiểu ngăn trở không ít công kích. Thế nhưng là bây giờ lại bị Hoàng Thiên Bá một chảo liền cào nát. Lão tử không thèm đếm xỉa không muốn du lịch quang thuẫn, cũng muốn để ngươi để mặt. Cho lão tử bạo. Hắn dứt khoát đem du lịch quang thuẫn bạo chết, đồng thời thân thể cấp tốc lui lại. Linh khí cấp bậc pháp bảo bạo tạc, uy lực tự nhiên không thể coi thường. Dù cho Hoàng Thiên Bá cũng không dám lấy đó nữa, mặt ngoài thân thể lập tức hiện ra một tầng lớp vảy màu đen. Lân giáp đen tỏa sáng, từng mảnh trình hình thoi, chặt chẽ trùng điệp bài bố, đem thân thể của hắn toàn bộ bao trùm lên tới. Du lịch quang thuẫn bạo tạc mảnh vỡ đập nện tại tầng này lân giáp phía trên, cũng chỉ là thoáng đâm thủng mà không cách nào đâm vào. Lâm Hiểu thấy rõ, du lịch quang thuẫn bạo tạc tác dụng chính là đem Hoàng Thiên Bá nổ bay ra ngoài, căn bản cũng không có chân chính tổn thương đến hắn. Chạy đi. Lâm Hiểu mượn khí lãng quay người điên cuồng chạy trốn. Giống. Cửa sau một tiếng to lớn tiếng giống giận dữ truyền đến, tiếp lấy một cỗ khổng lồ sát khí gấp gáp mà tới. Hoàng Thiên Bá vậy mà khôi phục khủng long bạo chúa bản thể, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo. Lâm Hiểu lại nhìn thấy một tia cơ hội. Chương 90, khủng long bạo chúa, sát thực rất cường đại. Sáng sớm hôm nay nước sôi bơm tới vừa tới, cho nên đổi mới chậm chút, xin mọi người tha thứ à, mặt khác yếu hơn nữa yếu kêu gọi vài tiếng để cử cất giữ hoa tươi bạch thủy của gạch, ách, liền điểm này, hắc hắc. Lâm Hiểu quay đầu nhìn thấy con kia to lớn toàn thân mọc đầy vảy giáp màu đen khủng long bạo chúa lập tức bị giật nảy mình, thế nhưng là hắn cũng ý thức được đây là một lần không sai cơ hội công kích. Dù sao Hoàng Thiên Bá bản thể khổng lồ như vậy, đối mặt Lâm Hiểu công kích chính là tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng tránh đi, hắn Lâm Hiểu có cái này tự tin. Tay bên trong cầm ẩn sắc cung, hai mũi tên đã tại trên dây, hỏa độc phá giáp tiễn, đông kết tiễn. Dưới chân kiếm quang không ngừng, đột nhiên xoay người một cái, hai mũi tên một trước hỏa độc phá giáp tiễn một sau đông kết tiễn mang theo mãnh liệt xoay tròn bắn về phía Hoàng Thiên Bá. Hoàng Thiên Bá đối này không thèm để ý chút nào, hắn đối với mình lân giáp năng lực phòng ngự tự tin dị thường, chính là bảo khí cấp bậc pháp bảo cũng vô pháp phá vỡ. Cho nên hắn ngay cả tránh đều không có tránh, đón hai mũi tên hướng Lâm Hiểu vào tới. Thế nhưng là lần này hắn mất được rồi, Lâm Hiểu từ kiếp trước đạn xuyên giáp cùng đạn phá giáp nguyên lý luyện chế ra đến phá giáp tiễn. Nó mũi tên phun ra địa hỏa nhiệt lưu nhiệt độ cao tới hơn 8000 độ, lại thêm cực cao xoay tròn tốc độ, tùy tiện liền phá vỡ Hoàng Thiên Bá lân giáp. Hỏa độc phá giáp tiễn đâm vào Hoàng Thiên Bá thân thể, lập tức phát sinh kịch liệt bạo tạc. Loại này từ trong ra ngoài bạo tạc cho Hoàng Thiên Bá tạo thành thương tổn cực lớn. Địa hỏa chi độc cùng mặt người yêu nện chi độc lập tức bạo phát đi ra. Đây tuyệt đối ra ngoài ý định tổn thương để Hoàng Thiên Bá lập tức đau thân thể dừng lại, gầm thét lên tiếng. Sau đó đông kết tiễn từ bị nổ tung vết thương bắn vào trong cơ thể của hắn, mãnh liệt khí đông nháy mắt bạo phát đi ra. Hoàng Thiên Bá thể đồng hồ trong chốc lát liền bao trùm lên một tầng màu trắng băng xương. Hắn Hoàng Thiên Bá chính là á trong long tộc cường đại nhất khủng long bạo chúa, mà lại là biến dị khủng long bạo chúa, so phổ thông khủng long bạo chúa càng thêm cường đại. Khi nào nhận qua như thế tổn thương, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là cho hắn tổn thương vậy mà là một nhân loại kim đan kỳ tiểu tu sĩ. Ngay tại Lâm Hiểu nghĩ muốn thừa cơ tiến lên công kích thời điểm, Hoàng Thiên Bá thân thể chợt bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Một cỗ máu tươi từ vết thương kích bắn ra, nháy mắt liền hóa thành màu đỏ xương mù khí tiêu tán, hắn vậy mà đem địa hỏa chi độc bức ra bên ngoài cơ thể. Sau đó một cỗ dòng máu màu xanh lục kích bắn ra, mặt đất lập tức bị ăn mòn một mảng lớn, đây là mặt người yêu nện độc tố. Mười mấy cây thô to màu đỏ băng trụ bắn ra, đây là khí đông. Nóa. Lâm Hiểu kém chút điên, gia hỏa này đến cùng là thực lực gì? Hắn không dám lên đi kiếm tiện nghi, mà là xoay người chạy. Lâm Hiểu suy đoán trong cơ thể của hắn tựa hồ có pháp bảo gì đang không ngừng đem khí đông khu trừ. Chỉ là do ở hắn đập quá nhanh, đông quá nhanh, khu trừ tốc độ không có đông kết tốc độ nhanh. Thế nhưng là pháp bảo này lại không nhận khí đông ảnh hưởng, cũng không nhận địa hỏa chi độc ảnh hưởng. Khủng long bạo chúa cũng chả có gì đặc biệt, còn không phải bị bản thiếu gia kém chút xử lý. Nếu không phải hắn lại như vậy pháp bảo cường đại, vừa rồi liền đã chết mất. Bất quá kia pháp bảo thật đúng là đồ tốt, nhất định phải đem tới tay a ngay cả tiếp theo biến hướng mấy lần về sau. Lâm Hiểu ở phía sau một cây đại thụ dừng lại, đem thân thể co lại tiến vào rễ cây hình thành một cái cây ổ bên trong, đồng thời khởi động ẩn thân áo choàng. Hắn thân thể cùng khí tức lập tức biến mất. Truy đuổi tới địa Hoàng Thiên Bá mới vừa rồi bị Lâm Hiểu gây thương tích. Trong lúc nhất thời mất đi đối Lâm Hiểu khóa chặt. Kết quả bây giờ căn bản không cách nào phát hiện Lâm Hiểu khí tức. Lâm Hiểu không nhúc nhích, phảng phất một khối không có sinh mệnh tảng đá. Hoàng Thiên Bá cường đại mà yêu biết ở chung quanh một lần lại một lần quét nhìn. Trước đó thụ thương để hắn phi thường phẫn nộ, lại bị một cái tu vi thấp nhân loại làm bị thương, để hắn cảm giác dị thường sỉ nhục. Nhưng là bây giờ không cách nào phát hiện Lâm Hiểu hạ lạc. Lâm Hiểu rất có thể đã thoát đi. Hiện tại Hoàng Thiên Bá tâm bên trong có là sợ hãi, không cách nào hoàn thành Long Hoàng Bảy Thái Tử nhiệm vụ. Dưới hắn trận sẽ phi thường thảm, tuyệt đối không thể thất bại. Hoàng Thiên Bá chậm rãi tỉnh táo lại sau bắt đầu suy nghĩ. Lâm Hiểu tuyệt đối không thể có thể chạy nhanh như vậy, có thể là thông qua thủ đoạn nào đó ẩn tàng khí tức, hắn hóa thành hình người, không để ý ngực một mảnh máu thịt bé bé, mà là lập tức tế ra một viên màu vàng thủy tinh. Sau đó hắn thôi động màu vàng thủy tinh năng lực, từng vòng ánh sáng màu vàng choáng từ thủy tinh cầu rơi xuống, sau đó hướng bốn phía dập dờn ra ngoài. Ngay tại vầng sáng đánh tới Lâm Hiểu thời điểm, thủy tinh lập tức liền có phản ứng. Hoàng Thiên Ba đắc ý cười ha ha lấy thu hồi thủy tinh, sau đó đem song chảo long hóa hướng Lâm Hiểu đánh tới. Lâm Hiểu lập tức biết mình bị phát hiện, lái kiếm quang nháy mắt đi xa. Chạy, ngươi cho rằng ngươi còn chạy sao? Hắn lề dưới điều khiển lấy một đạo tinh quang truy hướng Lâm Hiểu. Lâm Hiểu cảm giác càng đuổi càng gần địa Hoàng Thiên Bá, thâm bên trong kinh hãi dị thường. Gia hỏa này thật là có không ít đồ tốt, pháp bảo gì vậy mà lại nhanh như vậy tốc độ? Chỉ là một lát Hoàng Thiên Bá liền đuổi kịp Lâm Hiểu, long chảo lấy xé phá không gian khí thế chụp vào Lâm Hiểu phần gáy. Lâm Hiểu vội vàng lách mình né tránh, lăng lệ chảo phong vậy mà đem hắn phần gáy làn ra vạch phá. Mẹ nó, xuất sinh này làm sao lợi hại như vậy? Chính là giết kim giáp kiếm đuôi long thời điểm đều không có nguy hiểm như vậy. Long chảo không ngừng lần nữa vồ xuống, Lâm Hiểu thể nội thổ hệ kiếm dịch dẫn dắt, một đạo nặng nề tường đất từ dưới đất dâng lên ngăn tại hắn cùng Hoàng Thiên Bá ở giữa. Mặc dù tường đất bị tùy tiện xé nát đột phá, thế nhưng là chỉ hoãn kia không đến một giây đã đầy đủ Lâm Hiểu né tránh một chảo này. Ngũ hành kiếm trận. Lâm Hiểu tâm bên trong gầm thét, năm đạo kiếm quang nháy mắt bay ra ngoài thân thể, bày ra ngũ hành kiếm trận đem hắn bảo hộ ở giữa. Kiếm trận thôi động, thiên địa ngũ hành linh khí lập tức khuấy động bắt đầu cuồng bạo, năm đầu kiếm linh yêu thú nháy mắt thành hình. Đối mặt với Hoàng Thiên Bá chính là băng giao. Băng giao há mồm liền phun ra một đoàn băng vụ đem Hoàng Thiên Bá bao phủ, sau đó phun ra mấy đạo băng diễm mượn nhờ băng vụ đánh lén. Đáng tiếc Hoàng Thiên Bá căn bản cũng không thụ băng vụ ảnh hưởng, tuy tiện lách mình né tránh băng diễm. Hắn đối cái này bỗng nhiên xuất hiện năm con yêu thú cũng rất tò mò. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái này năm con yêu thú vậy mà đều là nguyên anh bị phong ấn ở trong kiếm, mà lại linh trí mất hết, hiện tại chỉ có tác chiến bản năng mà thôi. Bất quá Hoàng Thiên Bá ngay lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến Lâm Hiểu trên thân, hắn long chảo nắm tay, một vòng liền đem băng giao vênh thành mảnh vỡ. Băng giao tiêu tán, băng giao kiếm lập tức kiếm quang ảm đạm xuống. Lâm Hiểu lập tức phảng phất bị nện một truy, sắc mặt trắng nhợt, hung hăng phun một ngụm máu. Ngũ hành kiếm linh trở lại trong kiếm, khổng lồ kiếm ý lập tức bạo phát đi ra, vô lượng kiếm khí từ năm đem linh kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, mãnh liệt hướng Hoàng Thiên Bá bay tới, phảng phất kiếm khí sóng lớn hạo đãng. Hoàng Thiên Bá thể đồng hồ lớp vảy màu vàng nóng xuất hiện lần nữa, chỉ là ngực vết thương trong lúc nhất thời không có khép lại, cho nên hắn cũng không dám mạo hiểm, ngay lập tức đem song chảo bảo hộ ở ngực, đồng thời thể nội một cỗ ánh sáng màu vàng nóng từ trong cơ thể hắn bắn ra, nháy mắt hình thành một cái vòng bảo hộ đem hắn bao phủ ở bên trong. Lâm Hiểu thấy này trong mắt vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất, hét lớn một tiếng, Thái Cực kiếm. Hắn lần nữa dùng ra cái này cường đại kiếm kỹ. Chương 91, rốt cục thành anh. Kiếm ý từ ngũ hành kiếm ý nháy mắt chuyển hóa thành Thái Cực kiếm ý, đối với có được kiếm tâm Lâm Hiểu đến nói, cái này thật sự là lại cực kỳ đơn giản. Cự kiếm hư ảnh xuất hiện lần nữa tại phía sau hắn, đại địa chấn động, vô số quang ám xoắn ốc kiếm khí từ dưới đất ngút trời mà ra. Rất không may, Hoàng Thiên Bá vừa vặn ở vào Thái Cực độ phạm vi bên trong, lập tức bị cấm chế chi lực hạn chế năng lực hành động. Hắn thân thể con người mặc dù cũng có lân giáp hộ thần, thế nhưng là lực phòng ngự nhưng không sánh được khủng long bạo chúa thân thể. Chỉ là nháy mắt thân thể của hắn liền bị quang ám xoắn ốc kiếm khí phá vỡ mấy cái lỗ hổng. Hoàng Thiên Bá nổi giận gầm lên một tiếng biến hóa ra khủng long bạo chúa bản thể, lần này chỉ có một nửa thân thể ở vào Thái Cực độ phạm vi bên trong. Thế nhưng là Lâm Hiểu chờ chính là hiện tại. Hoàng Thiên Bá khủng long bạo chúa bản thể bên trên vết thương so thân thể con người lúc phải lớn, lại càng dễ đánh chúng tạo thành trọng thương hại. Lật tay ở giữa đã nhiều một viên băng diễm thần lôi, âm hiểm cười hắc hắc một chút sau hung hăng đập tới. Bị Thái Cực đồ hạn chế hành động khủng long bạo chúa, lập tức kinh hãi muốn tuyệt, băng diễm thần lôi hắn đương nhiên nhận biết, thứ này không phải đã tại tu chân giới thất truyền sao? Làm sao tiểu tử này vậy mà lại? Nổi giận gầm lên một tiếng hắn cực lực trốn tránh, đáng tiếc vẫn là mượn, bất đắc dĩ bị băng diễm thần lôi đánh trúng. Cường đại băng xương khí đông đem hắn bao khỏa, càng quan trọng chính là lôi pháp bạo tạc để hắn lúc đầu không vết thương rất lớn lập tức bị xé nứt thành một cái trọng thương miệng. Huyết nục phảng phất tảng đá bị nổ nát vụn bay bắn đi ra. Hoàng Thiên Bá rốt cục cảm thấy sợ hãi tử vong, thiên tâm điểm mặc dù đang cực lực đem khí đông khu trừ ra ngoài thân thể, thế nhưng là băng diễm thần lôi chính là từ huyền băng cương sát luyện chế, mang khí đông không thể coi thường, cái kia bên trong là dễ dàng như vậy liền có thể nhanh chóng khu trừ. Lâm Hiểu đện ba viên huyền băng cương sát luyện chế băng diễm thần lôi, có Thái Cực đồ cấm chế cùng băng diễm thần lôi khí đông song trọng tác dụng, hắn căn bản là động đậy không được. Bởi vì tốc độ nhanh, am hiểu thân thể công kích, cho nên Hoàng Thiên Bá pháp bảo chỉ có thể nhanh chóng khu trừ hết thể mặt trái trạng thái thiên tâm điểm mà thôi. Bây giờ thân thể bị đông cứng, hắn chính là nghĩ dùng pháp bảo công kích cũng không thể. Đi tới Hoàng Thiên Bá to lớn đầu lâu trước, Lâm Hiểu xuất ra một con hỏa độc phá giáp tiến đối Hoàng Thiên Bá đạo: "Ngươi biết lúc trước Ảnh Long là thế nào chết sao? Cũng là bởi vì hắn kinh địch. Ngươi cho rằng ta một nhân loại thân thể yếu đuối, cho là ta kim đan kỳ tu vi rất thấp, cho là mình lân giáp phòng ngự cường đại, cho là mình thân thể cường hãn. Thế nhưng là ngươi cũng không có nghĩ tới ta mũi tên có thể phá vỡ ngươi lân giáp, ta lại có băng diễm thần lôi. Nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là có thể chết nhắm mắt đi." Nói xong tàn nhẫn cười một tiếng, bắn ra tay bên trong hỏa độc phá giáp tiễn. Khoảng cách gần như vậy, hỏa độc phá giáp tiễn có thể phát huy nó 100% uy lực, bên ngoài thật dày huyền băng cùng bên trong lân giáp bị xuyên thấu, mũi tên xuất vào Hoàng Thiên Bá đầu lâu bên trong. Địa hỏa nháy mắt tại đầu của hắn bên trong nổ tung lên, toàn bộ đầu lâu bị từ trong ra ngoài đốt cháy khét. Hoàng Thiên Bá toàn bộ thân thể đều bị đông cứng khí đóng băng bắt đầu, chỉ có yêu anh tại thiên tâm điểm bảo hộ dưới còn có thể nhúc đích. Mắt thấy nhục thân đã chết, Hoàng Thiên Bá cảm giác cho tới bây giờ liền không có như thế biệt khuất qua. Hắn, đường đường một cái biến dị khủng long bạo chúa, lại bị một nhân loại kim đan kỳ người tu chân phế bỏ nhục thân. Hắn yêu anh không cam lòng giống giận, hắn mạo hiểm đem yêu anh 2/5 yêu khí rót vào thiên tâm điểm. Hắn yêu anh nháy mắt biến đến cơ hồ trong suốt, phản phất lúc nào cũng có thể tiêu tán. Bất quá dạng này đại giới lấy được kết quả để hắn vừa lòng phi thường, thể nội khí đông nháy mắt bị khu trừ hơn phân nửa. Lâm Hiểu bị cái này bỗng nhiên biến hóa kinh hãi sức sở, cứ như vậy ngây người một lúc công phu, khủng long bạo chúa lúc đầu đã chết thân thể vậy mà động. Đôi dài đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh vung đi qua, hung hăng quất vào Lâm Hiểu ngực. Lâm Hiểu lập tức bị cái này khổng lồ độ phì của đất nói rút bay ra ngoài. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn thân thể tại đụng gãy 3 viên thô to thần cây sau năng lực rơi hết điện. Ngực xương cốt đều nát. Trong miệng máu tươi cuồn thổ. Lần này thật đúng là đủ hung ác. Hắn vội vàng đè xuống quần quần địa khí máu. Xuất ra một viên cực phẩm linh đan ăn vào. Linh đan vào bụng. Một đoàn linh khí lập tức bộc phát ra. Lâm Hiểu sắc mặt lần nữa biến. Con mẹ nó. Cái này cực phẩm linh đan vậy mà ngậm có khổng lồ như thế địa linh khí. Mất được rồi. Hắn cố nén ngực thương thế đem thiên tàm ti lưới vứt ra ngoài, đem Hoàng Thiên Bá địa thân thể bao vây lại. Sau đó lại bày ra một cái phòng ngự trận pháp, lúc này mới bắt đầu xem xét thể nội tình trạng. Thực vật chi tâm đã phóng xuất ra lục sắc năng lượng bắt đầu chữa trị hắn thân thể. Cuồng bạo linh khí tại thể nội va chạm, chạy vào đan điền thời điểm rốt cục có cải biến. Thái cực đồ đem đại lượng địa linh khí thu vào, chuyển hóa thành quang ám chi lực sau bị quang ám kim đan hấp thu. Quang ám kim đan vốn là đã đến toái đan thành anh thời khắc mấu chốt. Viên này cực phẩm linh đan giống như dây dẫn nổ, để Lâm Hiểu đột phá vẫn muốn đột phá cảnh giới, tiến vào toái đan thành anh. Cực phẩm linh đan địa linh khí liền không đủ dùng. Lúc này, chính vào đêm tối cùng ban ngày giao thế chỉ là giữa thiên địa tràn ngập quang ám nguyên lực, thái cực đồ xoay tròn lấy, khổng lồ lực hướng tâm sinh ra lực hấp dẫn phảng phất một cái lỗ đen đem ánh sáng ám nguyên lực thôn tính mà tới, phảng phất đạt được mưa xuân tới nhuần mạng. Quang ám kim đan tại xoay tròn bên trong bắt đầu chậm rãi bành trướng, từ trong kim đan truyền đến loại kia phảng phất nhịp tim chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Quang ám kiếm nguyên lực chưa từng có cuồng bạo như vậy qua. May mắn Lâm Hiểu địa kinh mạch đã bị một tầng thực vật chi tâm địa năng lượng màu xanh lục bao trùm, nếu không tất nhiên sẽ bị như thế bén nhọn kiếm khí vạch phá. Trong kim đan địa tâm nhảy chấn động tần suất dần dần cùng Lâm Hiểu địa tâm nhảy tần suất tương hợp. Ngay tại hai loại tần suất phù hợp một máy mắt, quang ám kim đan đồng thời vỡ vụn, một đen một trắng hai cái nguyên anh xuất hiện. Lâm Hiểu tại mừng rỡ vạn phân bên trong kinh dị là hai cái nguyên anh vị trí trái tim lại có một đen một trắng hai thanh phi kiếm. Đây không phải lúc trước thái cực kiếm trận sơ thành thời điểm hình thành kia hai đem quang ám chi kiếm sao? Hắn lúc này tạm thời không có thời gian suy nghĩ những này, mà là cố gắng tu luyện củng cố nguyên anh cảnh giới. Không thể không nói hắn may mắn, toái đan thành anh thời điểm đúng lúc là quang ám giao tiếp thời điểm, quang ám nguyên lực nồng nặc nhất. Khác biệt thái cực đồ chuyển hóa liền có thể trực tiếp hấp thu quang ám nguyên lực nhanh chóng bổ sung tân sinh nguyên anh cần. Hai cái nguyên anh hấp thu giữa thiên địa quang ám nguyên lực bắt đầu chậm rãi ngưng thực. Cuối cùng, quang ám song kim đan hình thành quang ám song anh. Song anh khoanh chân ngồi tại thái cực đồ hai cái thái cực trên mắt không, hai tay kiếm là không ngừng xoay tròn quang ám song kiếm, thất sát liệt thiên kiếm lúc này chia thất kiếm, mũi kiếm hướng lên, chính bắt đầu thất tinh trạng tại song anh ở giữa, trên mũi kiếm kiếm khí phun ra nuốt vào, lăng lệ dị thường. Thật lâu, Lâm Hiểu mới tỉnh lại. Bị thương thân thể đã được chữa trị tốt, đan điền lúc này biến thành chân chính tự phủ. Phủ người, cơ. Tử phủ chính là nguyên anh chỗ ở từ giờ trở đi, Mộ gia cũng là nguyên anh kỳ người tu chân. Không nghĩ tới vậy mà lại ở thời điểm này toái đan thành anh, thật sự là quá nguy hiểm. Người tu chân ba cửa hải lớn, kết đan thành anh độ thiên kiếp. Kết đan lúc nếu như không có thành công, vậy sau này liền cùng tu chân vô vọng. Mà thành anh thì là trở thành chân chính người tu chân bắt đầu, bởi vì kim đan kỳ cũng là có sinh mệnh hạn chế, chỉ có đạt tới nguyên anh kỳ mới xem như chân chính trên ý nghĩa trường sinh bất lao, mới có đầy đủ thời gian theo đuổi thiên đạo, cuối cùng độ kiếp thành tiên. Hiện tại Lâm Hiểu qua hai quan, liền kém cửa thứ ba, độ kiếp. Lúc nào là cái đầu a? Lâm Hiểu đống nhiên cảm thán nói. Chương 92, lại gặp lại. Đạt tới nguyên anh kỳ, thực lực của hắn phát sinh chất biến, nó độ mạnh tuyệt không phải phổ thông nguyên anh kỳ người tu chân có thể so sánh. Huống hồ hắn còn có nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ năng lực cùng pháp bảo. Hơi biết kim liên, băng diễm thần lôi, thất sát liệt thiên kiếm, liệt thiên toái tinh kiếm quyết, quang ám song anh, ngũ hành kiếm dịch, thậm chí cường đại nhất thái cực đồ. Có những này, hắn mới có thể giữ được mạng nhỏ, đồng thời để Tiết Hoa cung cùng Long Hoàng bảy thái tử hai lần cướp giết thất bại. Nói Long Hoàng bảy thái tử, thật đúng là nghĩ không ra hắn vậy mà phái một cái biến dị khủng long bạo chúa tới. Mẹ nó! Nếu không phải đại gia có băng diễm thần lôi, có ẩn sát cung cùng hai loại cường đại mũi tên, đoán chừng liền muốn cùng cái này thế giới xinh đẹp nói bái ngay. Về sau đến tiên giới nhất định phải cho kia cái răm chó Long Hoàng bảy thái tử để mắt. Lâm Hiểu trên thân ngưng kết một tầng lại đen lại đỏ, còn tản ra hôi thối dơ bẩn. Hắn nhíu mày, thân thể hơi chấn động một chút, lập tức toàn thân sạch sẽ chân chu. Đổi thân sạch sẽ quần áo, Lâm Hiểu lực chú ý chuyển rời đến trên mặt đất cố kia sắc rồng khổng lồ bên trên. Hoàng Thiên Bá bị thiên tàm ti lưới cầm giữ nguyên anh, thiên tâm niệm có thể khu trừ bất lương trạng thái, lại đối có được thực thể pháp bảo không có hiệu quả gì. Hắn xuất ra dược đỉnh sau thu hồi thiên tàm ti lưới. Hoàng Thiên Bá yêu anh lần nữa khống chế thân thể, đôi dài lần nữa hướng về Lâm Hiểu quét tới. Lâm Hiểu hư lạnh một tiếng, thái cực đồ ngăn tại trước người, thân thể lắc liên tiếp đều không có lắc lư. Còn muốn đa tạ trước ngươi kia một cái đuôi, không bằng ta hiện tại còn không cách nào đột phá tới nguyên anh kỳ đâu. Bây giờ ngươi còn muốn lập lại chiêu cũ, ngươi cho rằng đối ta hữu dụng sao? Khủng long bạo chúa yêu anh mượn thiên tâm điểm bảo hộ từ trong thân thể bay ra, mất đi bốn thành linh khí yêu anh nếu như không phải có thiên tâm điểm bảo hộ, hiện tại đã tiêu tán. Còn muốn chạy, cho ta vào đi. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng Lâm Hiểu thôi động đan đỉnh đem khủng long bạo chúa yêu anh hút vào, thiên tâm điểm tự nhiên bị hắn không chút khách khí nhận lấy. Lại đem long thi thu hồi, Lâm Hiểu thở dài một hơi, lần thứ hai cuối cùng kết thúc. Hắn tìm cái địa phương đem thiên tâm điểm tế luyện một chút sau mới lần nữa đi đường. Về phần luyện chế chiến giáp cùng tu luyện liệt thiên phái tinh kiếm quyết hay là đợi đến lôi đỉnh sườn núi về sau rồi nói sau. Có ẩn thân áo choàng, Lâm Hiểu rất thuận lợi đi tới lôi đỉnh sườn núi. Thế nhưng là hắn lại phát hiện lôi đỉnh sườn núi tựa hồ rất không thích hợp, giống như tại làm chuẩn bị chiến đấu làm việc. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là hắn vậy mà phát hiện mấy cái phượng hoàng nhất tộc hậu duệ chi hệ, hỏa vân điêu, liệt diễm cử hạc, lửa tím chim sơn ca. Cái này đều là phượng hoàng nhất tộc hậu duệ bên trong tương đối cường đại chi hệ. Hắn xuất ra lúc trước nhạc phụ lôi ngục cho thân phận lệnh bài của hắn, sau đó đi hướng lôi đỉnh sườn núi tiền tiêu chỗ. Thân hình của hắn mới vừa xuất hiện tại lính gác mắt bên trong, vô số pháp bảo liền khóa chặt hắn. Dừng lại, nhân loại, nếu không chúng ta ngay lập tức sẽ công kích. Bởi vì Lâm Hiểu là nhân loại, cho nên lôi đỉnh sườn núi đối với nhân loại thái độ có một chút cải biến, nhìn thấy nhân loại không ngay lập tức sẽ liền độc thủ, mà là trước để ra nghi vấn. Lâm Hiểu giơ lên lôi long lệnh bài lớn tiếng nói, ta là Lâm Hiểu.
A,
vậy mà là phò mã. Mở cửa nhanh. Con trồn nhỏ. Ngươi đi lôi đỉnh cung bẩm báo cung chủ. Liền nói phò mã đến rồi. Lâm Hiểu đến để tiền tiêu chỗ bận điệu hồ. Còn đi không bao xa. Mấy cái to lớn phi hành yêu thú liền trở đi xa hoa cái yên bay tới. Chính là lôi ngục vợ chồng cùng lôi linh nhi ngồi cưới. Lôi linh nhi hóa thành một đạo tử quang hướng tiến vào Lâm Hiểu mang bên trong. Lâm Hiểu ôm thật chặt mang bên trong khả nhân nhi. Tựa hồ nghĩ đem nàng và mình hòa làm một thể. Đống nhiên bả vai kịch liệt đau nhức. Sau đó truyền đến lôi linh nhi nghẹn ngào lời nói, ngươi cái này tên đại phôi đản. Vì cái gì nhiều năm như vậy mới trở về nhìn ta. Hận chết ngươi. Lâm Hiểu nhe răng trợn mắt mà nói, tốt lão bà. Ngươi phải biết lão công ngươi ta mấy năm nay đến cỡ nào không dễ dàng. Xuất sinh nhập tử. Liều mạng để cao thực lực. Bây giờ rốt cục có như vậy một chút thành liền vội vàng trở về nhìn lão bà ngươi. Nói, ở bên ngoài có hay không thông đồng cô gái khác. Lôi linh nhi bỗng nhiên hung hãn đưa tay nắm chặt Lâm Hiểu lỗ tai giữ dằn chất vấn. Lâm Hiểu trong đầu hiện lên bảo nhi muội muội khuôn mặt tươi cười, mặt ngoài lại phi thường nghiêm túc nói, làm sao có thể, lão bà ngươi muốn tin tưởng mị lực của mình, có ngươi xinh đẹp như vậy đáng yêu lão bà ta làm sao lại đi thông đồng cô gái khác, ta thế nhưng là một mực vì ngươi thủ thân như ngọc a. Lôi linh nhi gương mặt xinh đẹp lập tức tách ra nhất nụ cười xinh đẹp, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Hiểu bên tai nói, ngươi thật nghĩ như vậy sao, vậy ta liền yên tâm. Lâm Hiểu vội vàng nói, đối ta ngươi có thể lại cái gì yên tâm, tốt, hay là bồi ta đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân đi. Tiểu tế Lâm Hiểu bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân, thời gian dài như vậy không gặp, nhạc phụ đại nhân vẫn như cũ oai hùng bất phàm, nhạc mẫu đại nhân lại tựa như lại trẻ tuổi mấy tuổi. Long Vũ Tâm lại sáng giọng, tiểu tử ngươi ra mặt lại muốn so kia Long Kình ra dày, thậm chí ngay cả nhạc phụ nhạc mẫu đều gọi. Lâm Hiểu cười hắc hắc nói, cái này, tiểu tế cảm giác chúng ta đều là người một nhà, nếu như xưng hô cái gì bá phụ bá mẫu, thúc thúc ga gì chẳng phải là quá khách khí, cho nên liền sớm gọi. Nói đùa một trận, Lâm Hiểu bên trên lôi linh nhi tọa kỵ, mọi người bay trở về lôi đình cung. Lộ thượng Lâm Hiểu tại lôi linh nhi truy hỏi dưới liền giảng những năm này sự tình. Bất quá hắn đem Long Hoàng Bảy Thái Tử phái người truy sát sự tình bỏ bớt đi, bởi vì cái này có thể sẽ gây nên lôi ngục cùng Long tộc quan hệ dị thường, sẽ còn để lôi linh nhi lo lắng. Nghe hắn nói đến Ám Vân Phong Ma đạo thiết kế tiêu diệt chính đạo hơn ngàn tu sĩ, ngay cả tiên linh phái trưởng môn đều chơi xong, ba người đều là sợ hãi thán phục liên tục. Lôi linh nhi nghe nói Lâm Hiểu bị Tiết Hoa Cung truy sát, lập tức giận dữ muốn đi ra ngoài diện Tiết Hoa Cung. Lâm Hiểu vội vàng ngăn cản nói, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ta thế nhưng là một mực đem cái này xem như đối với mình tôi lợi đâu. Ngươi nếu là đem bọn hắn diệt, ta lại muốn mặt khác đi tìm đúng tay. Lôi Ngục gật đầu cười nói, không sai, chỉ có đang không ngừng chiến đấu bên trong mới có thể chân chính đề cao thực lực, cường giả đều là từ chiến đấu bên trong đi ra. Nhớ năm đó ta. Lôi Linh Nhi vội vàng nói, tốt cha, ngài liền không cần phải nói cái gì nhớ năm đó lao hoàng lịch, ta nghe lô thai đều lên kén. Lôi Ngục trợn mắt nói, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, có tướng công liền quên cha, nuôi không ngươi nhiều năm như vậy. Long Vũ Tâm cùng Lâm Hiểu lập tức cười ha hả. Lôi đỉnh cung nội, phò mã ra đến để cái này bên trong náo nhiệt. Lôi Ngục thiết tiến, tất cả đại tướng đều tới. Đến, phò mã, tại hạ kính ngươi một chén. Một con lang yêu nâng chén nói. Ta lão hùng cũng kính phò mã một chén. Lâm Hiểu là ai đến cũng không có cự tuyệt, rượu đến cũng làm, kia hào sảng kình để bọn gia hỏa này lập tức hào cảm tăng nhiều, khoảng cách kéo gần thêm không ít. Lâm Hiểu cũng mượn cơ hội nhận biết kia mấy cái phượng hoàng hậu duệ chi hệ yêu thú. Tiệc rượu quá khứ, cha vợ hai cái ở hậu viện uống trà, Lâm Hiểu lại hỏi, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế phát hiện lôi đỉnh sườn núi tựa hồ tại chuẩn bị chiến đấu, còn có một số tựa hồ là phượng hoàng nhất tộc hậu duệ chi hệ, đây là có chuyện gì? Chương 93, hồn biến. Ngũ trảo kim long hồn hiện. Ách, da mặt dày yếu điểm để cử cất giữ, hoa tươi bạch thủy cục gạch cũng muốn. Lôi Ngục cười nói, còn có thể là chuyện gì xảy ra, chính là mặt phía bắc con kia đại ô quy đang làm ầm ĩ chứ sao. Lúc trước bọn hắn liền mưu đồ muốn tóm lấy Linh Nhi làm con tin lấy để ta sợ ném chuột vỡ bình. Đáng tiếc sự tình lại bị ngươi phá hư, sự kiện kia về sau bọn hắn yên tĩnh mấy chục năm. Thế nhưng là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, hai năm trước kia chết con rùa lại kiếm cơ chọn khởi sự đoan. Hắn địa phương lớn, thủ hạ nhiều, bởi vậy ta một mực cùng Phượng Hoàng nữ liên hợp chống cự. Lâm Hiểu nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn liền nghe Lôi Linh Nhi nói qua Hồng Hoang rừng rậm phương Bắc đại bộ phận phân thổ địa đều bị Bắc Minh Huyền Quy chiếm cứ, tại Tam Phương bên trong thế lực khổng lồ nhất. Bất quá phương Nam hai vị biết rõ môi vong răng hàn đạo lý, bởi vậy trở thành minh hữu. Bắc Minh Huyền Quy mặc dù một mực mưu đồ phương Nam địa bàn, bất quá trừ phi lại hoàn toàn chắc chắn, nếu không hắn là không sẽ độc thủ. Cái này liền kỳ quái, mặc dù thế lực của hắn rất cường đại, thế nhưng là nhạc phụ ngài cùng Phượng Hoàng thế lực liên minh cũng không yếu với hắn a, hắn vì cái gì dám nhiều lần chọn khởi sự đoan đâu? Hẳn là hắn có cái gì ỷ vào không thành. Lâm Hiểu hỏi ra nghi vấn của mình. Lôi Ngục cười khổ một cái nói, còn có thể thế nào, hơn 60 năm trước lão già chết tiệt này đi Bắc Hải kết bạn, vậy mà tại Bắc Hải bên trong biển sâu đạt được một kiện thượng phẩm công kích tiên khí Huyền Nguyệt Phá Thiên Kích. Hắn lúc đầu đã có không kém hơn thượng phẩm phòng ngự tiên khí Huyền Võ Thuẫn, bây giờ lại có cường lực công kích tiên khí Huyền Nguyệt Phá Thiên Kích, lấy hắn kia cường hành bá đạo tính cách có thể nhịn đến bây giờ đã rất không dễ. Lâm Hiểu có chút kinh dị mà nói, chẳng lẽ tiên khí rất ít sao? Lôi Ngục rất không có phong độ trợn mắt nói nhảm, mặc dù tu chân giới các loại phi kiếm pháp bảo rất nhiều, cũng không thiếu một chút phẩm cấp tương đối cao bảo khí, thế nhưng là tiên khí liền vô cùng hiếm ít, chính là những cái kia tán tiên cũng bất quá có thể luyện chế ra đến gần vô hạn tiên khí pháp bảo mà thôi, chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể luyện chế ra tiên khí. Bởi vậy một kiện phẩm cấp không sai tiên khí liền đại biểu cho ưu thế thật lớn. Ta hiện tại cũng bất quá chỉ có một kiện tiên khí Kinh Lôi Tháp, Phượng Hoàng Nữ cũng chỉ có một kiện Trọng Diễm Phong. Hai người chúng ta tiên khí đều là trung phẩm tiên khí, lúc đầu lao già chết tiệt kia không có tiên khí, chỉ là ỷ vào mình mai rùa phòng ngự có thể so với thượng phẩm tiên khí mà thôi. Hiện tại có chân chính tiên khí, hay là công kích tiên khí, ta cùng Phượng Hoàng Nữ liền rõ ràng ăn thiệt thòi. Đây mới là con rùa già dám chọn khởi sự đoan nguyên nhân thực sự. Lâm Hiểu mới chợt hiểu ra, nguyên lai tu chân giới tiên khí vậy mà ít như vậy a, mình Thất Sát Liệt Thiên Kiếm mặc dù không phải tiên khí, nhưng mà nếu như tăng thêm Liệt Thiên Toái Tinh Kiếm quyết lời nói, uy lực nhưng cũng không nhất định so tiên khí kém bao nhiêu. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đem Liệt Thiên Toái Tinh Kiếm quyết tu luyện tới kiếm thứ tư quyết trở lên mới được. Lấy tổng thể thực lực đến nói, ta cùng Phượng Hoàng Nữ thủ hạ yêu anh kỳ trở lên yêu thú cùng lao ố quy thủ hạ số lượng không sai biệt lắm, cho nên phương diện này cũng không làm sao ăn thiệt thòi, chủ yếu vẫn là chúng ta ba cá nhân thực lực. Lao ố quy là thủy hệ siêu thần thú, trời sinh khắc chế Phượng Hoàng Nữ, mà ta mặc dù có thể khắc chế hắn, nhưng là tu vi lại hơi kém một chút, có chút ăn thiệt thòi. Mặc dù nói như vậy, Lôi Ngục trên mặt cùng trong giọng nói lại không có cái gì thất lạc cùng lo lắng, ngược lại chiến ý mười phần, để Lâm Hiểu tâm bên trong tán thưởng, không hổ là cường giả, căn bản cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Chạm vạng tối thời điểm, Lôi Linh Nhi dựa vào tại Lâm Hiểu mang bên trong. Hai người nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng trong lúc nhất thời im lặng. Thật lâu, Lôi Linh Nhi mới nói, "Lâm Hiểu, ngươi chừng nào thì rời đi?" Lâm Hiểu kỳ quái nói, "Rời đi? Ta vì cái gì rời đi? Cái này bên trong có ta lão bà, có ta nhạc phụ nhạc mẫu, quan trọng hơn là cái này bên trong sắp khai triển. Nói thế nào ta cũng coi là cái gia đình này một viên. Ta làm sao có thể để các ngươi mặt đối với chiến tranh mà mình rời đi? Ta muốn lưu lại, cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Ta muốn thời thời khắc khắc thủ hộ lấy ngươi." Đây là ta làm một nam nhân một cái trượng phu trách nhiệm. Lời nói này khí quyển nghiêm nghị. Lôi Linh Nhi lập tức cảm giác trong lòng vô hạn ngọt ngào. Lập tức càng đem thân thể hướng Lâm Hiểu mang bên trong nắm thật chặt. Hai con tinh tế cánh tay ôm chặt hắn eo. Hạnh phúc điệu tâm đều muốn hóa. Lâm Hiểu nâng lên Lôi Linh Nhi cái hót. Mỹ nhân thẹn thùng nhắm mắt lại. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Đáng yêu vô song. Lâm Hiểu lập tức tâm động. Túi đầu không chút do dự hôn xuống. Lôi Linh Nhi thân thể cứng đờ về sau lập tức phảng phất nước ngã hoạt tại Lâm Hiểu mang bên trong. Lâm Hiểu liều mạng tác thủ. Hai cánh tay tại Lôi Linh Nhi trên lưng vuốt ve. Từng đợt thủy triều đánh thẳng vào Lôi Linh Nhi điệu tâm linh, để nàng trong lúc nhất thời mất đi suy nghĩ. Khi nàng lấy lại tinh thần thời điểm lại phát hiện mình đã nằm tại Lâm Hiểu phòng ngủ. Cái kia oan gia chính chui đầu vào mình trước ngực giống một đầu lợn rừng ủi. Sợ động nhân tâm khoái cảm để nàng cơ hồ bị chôn vùi. Ngay tại hai người kết hợp mấy mắt, dị biến nhất thời. Lâm Hiểu cảm giác linh hồn của mình tựa hồ có đồ vật gì thức tỉnh. Sau đó từ từ hòa tan ra, đang từ từ phát sinh cải biến. Linh hồn tựa hồ bị kéo dài, hai cánh tay chân cũng biến thành móng vuốt, đỉnh đầu mọc ra rác, trên thân cũng mọc ra lân phiến. Những này đều có thể cảm giác được rõ ràng, lại không cách nào nhìn thấy. Sau đó hắn lại trở lại thể nội, đồng thời cảm giác được huyết nhục của mình tựa hồ cũng có cải biến, loại kia biến hóa đến tự thân thể tầng sâu nhất, gen. Hắn chợt nhớ tới cái từ ngữ này, chỉ có cái từ này mới có thể hình dung thân thể cải biến. Vô số gen vỡ vụn sau đó lại lần sung túc sau gen càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cường đại. Trong hiện thực, ngay tại hai người kết hợp thời điểm, Lâm Hiểu trên thân thể chợt bộc phát ra cường đại kim quang, sau đó linh hồn của hắn từ thể nội bay ra. Kim quang bao vây lấy linh hồn, sau đó linh hồn chậm rãi bắt đầu biến hóa. Cuối cùng vậy mà biến thành một đầu ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long thế nhưng là siêu thần thú, là long tộc cao quý nhất nhất tộc. Khổng lồ long uy từ trên người hắn phát ra, lập tức kinh động Lôi Ngục cùng Long Vũ Tâm. Hai người lúc đầu cũng tại làm tình làm sự tình, cái này bỗng nhiên bộc phát long uy bị hù Lôi Ngục kém chút liền mềm. Bất quá hai người cũng không lo được kế tiếp theo, mặc xong quần áo liền đi tới Lâm Hiểu bên ngoài gian phòng. Đẩy cửa phòng ra, nhất thụ lấy kia cường đại long uy, hai người kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem kim quang bên trong ngũ trảo kim long, trợn mắt ốc mồm nói không ra lời. Rất nhanh, ngũ trảo kim long linh hồn trở lại Lâm Hiểu thể nội. Kim quang đem Lâm Hiểu thân thể cũng bao trùm. Đáng tiếc Lâm Hiểu thân thể nhưng không có phát sinh biến hóa gì lớn, chỉ là càng thêm hoàn mỹ càng thêm cứng hãn. Thật lâu kim quang mới chui vào Lâm Hiểu cùng Lôi Linh Nhi thể nội. Lôi Ngục cùng Long Vũ Tâm đã sớm thấy tình thế không đối ra ngoài khép cửa phòng lại. Tên tiểu tử thúi này, vậy mà như thế to gan lớn mật, lão nương nhất định phải cho hắn để mắt. Nữ nhi bị Lâm Hiểu ăn hết, Long Vũ Tâm giận. Lôi Ngục cũng giận, ở bên cạnh phụ họa. Thế nhưng là trong mắt của bọn hắn đều là thật sâu nghi hoặc, vừa rồi kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gian phòng bên trong, từ kia huyền ảo cảnh giới bên trong tỉnh lại Lâm Hiểu lập tức cảm thấy phía dưới mãnh liệt khoái cảm, cố gắng vận động, trong lúc nhất thời xuân quang vô hạn. Chương 94, giải quyết Lôi Ngục. Lâm Hiểu rũ cụp lấy đầu đứng tại Lôi Ngục trước mặt, phản phất làm sai chuyện học sinh tiểu học. Lôi Ngục một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, bất quá cái chán kia nhảy lên gần xanh lại có thể nói cho Lâm Hiểu hắn đến cỡ nào phẫn nộ. Bành! Lôi Ngục đống nhiên một bàn tay đập vào trên mặt bàn, cứng rắn hương cử làm bằng gỗ làm cái bàn bị đập thành vỡ nát. Lâm Hiểu, ngươi là gan không tiểu a? Lâm Hiểu thân thể kinh run lên một cái gãi đầu cười hắc hắc nói, cũng không có ngươi nói tốt như vậy nha. Lôi Ngục khỏe mắt bạc hiêu, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta không là đang khen thưởng ngươi. Cũng dám tại chưa thành thân trước đó hỏng Linh Nhi đồng thân, nói, ngươi định làm như thế nào? Lâm Hiểu một mặt hạnh phúc nói, nếu như Linh Nhi sinh nhi tử ta dự định gọi rắc rối, ta họ cùng Linh Nhi dòng họ kết hợp. Nếu như là nữ hài liền gọi Lâm Linh, hắc hắc. Lôi Ngục giận, quắc, tiểu tử thúi ngươi nếu là lại đổi chủ đề ta liền đem ngươi ném tiến vào lôi bạo cốc bên trong đi. Lâm Hiểu run rẩy một chút, lôi bạo cốc bên trong không giờ khắc nào không tại phát sinh cường đại lôi bạo, chính là Lôi Ngục thân là thần thú Lôi Long cũng không dám tùy tiện đi vào. Lấy Lâm Hiểu tu vi hiện tại, đi vào đi không ra một bước liền sẽ bị cường đại lôi bạo đốt thành cho bụi. Hắc hắc, cái kia, nhạc phụ đại nhân, ngài nhìn tiểu tế cùng Linh Nhi lưỡng tình tương duyệt, kìm lòng không được, không tự chủ được liền kia cái gì? Mà lại đối Linh Nhi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, cho nên tiểu tế tin tưởng đây là ý chỉ của Long Thần cùng chiếu cố. Giá hỏa này vì giao biện, vậy mà đem Long Thần đều khiêng ra đến. Lôi Ngục nhìn xem cười đùa tí từng Lâm Hiểu, trong lòng thực rất bất đắc dĩ, đây chính là nhân loại nói lợn chết không sợ bỏng nước sôi đi. Phất phất tay để Lâm Hiểu ngồi xuống nói, tốt, hiện tại hảo hảo cùng ta nói một chút lúc ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sáng sớm hôm nay ta cùng Vũ Tâm đã vì Linh Nhi kiểm tra một chút, nàng long hồn vậy mà phát sinh cải biến, mà ngươi, tựa hồ cũng có được long hồn, mà đi là ngũ trảo kim long hồn phách, nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hiểu nhún vai một cái nói, tốt ta thẳng thắn, ta không phải Minh Lan tinh người, chuẩn xác mà nói linh hồn của ta không phải Minh Lan tinh. Vài thập niên trước linh hồn của ta không hiểu thấu xuyên qua đến cái tinh cầu này, nhập thân vào một tên ăn mày nhỏ trên thân. Sau đó gặp được Minh Tâm chân nhân cũng bái sư tiến vào Lăng Tiêu phái tu chân. Mà tại quê hương của ta, ta chỗ quốc gia là lấy long vì đồ đẳng, chúng ta tự xưng là truyền nhân của rồng, có lẽ linh hồn của ta bên trong có được lão tổ tông một điểm linh hồn truyền thừa. Sau đó tại cùng Linh Nhi hợp thể thời điểm Linh Nhi long hồn cùng long mạch kích phát ta trong linh hồn điểm kia linh hồn truyền thừa, linh hồn của ta cũng liền biến thành long hồn, có thể nói là nhận tổ quy tông. Lôi Ngục cũng đã mở to hai mắt nhìn, ngươi nói là ngươi chỗ quốc gia là lấy long vì đồ đẳng, tự xưng là truyền nhân của rồng. Vậy ngươi chỗ tinh cầu kia tên gọi là gì? Lâm Hiểu nói, địa cầu. Nó được xưng là địa cầu. Bất quá tiểu tế suy đoán khả năng liền là lúc trước biến mất Thủy Lam Tinh. Cái gì? Thủy Lam Tinh? Lôi Ngục lập tức kinh lập mà lên. Lâm Hiểu gật đầu nói, tiểu tế là như thế phòng đoán địa. Bất quá không có chứng cứ, cho nên còn có chờ khảo chứng. Mà lại dù cho địa cầu quả thực là tu chân giới biến mất Thủy Lam Tinh, tiểu tế cũng vô pháp tìm tới trở về địa lộ. Bởi vì ta đều không biết mình là tại sao tới đây địa. Đúng rồi, tiểu tế có được ngũ trảo kim long long hồn, cũng coi là long tộc, hẳn là không dùng hết thành thăng long bảng nhiệm vụ liền có thể cưới Linh Nhi đi. Lôi Ngục trừng mắt nói, ngươi cho là thế nào? Lâm Hiểu lập tức hiểu xỉu. Mặc dù mình cũng coi là long tộc, thế nhưng là còn có một cái long hoàng bảy thái tử ở phía trước chặn đường, cương đại là nhất định phải địa. Chuyện này chớ nói ra ngoài, nếu không đối ngươi phi thường bất lợi. Bảy thái tử hẳn là phái người giết ngươi đi. Khỏi phải phủ nhận, hắn tính cách ta vẫn là biết địa. Lâm Hiểu cũng không có lại phủ nhận, gật đầu nói, phái hai người, lần đầu tiên là tiểu tế rời đi lôi đỉnh sườn núi vừa mới ra hồng hoang rừng rậm thời điểm, đến chính là một con ảnh long. Nếu không phải tiểu tế có chút tuyệt chiêu, tên kia lại cuồng vọng tự đại, đoán chừng lúc trước sẽ chết mất. Lần thứ hai chính là lần này trở về, ngay tại tiểu tế giết chết ảnh long địa phương, một con biến dị khủng long bạo chúa chờ ở kia bên trong. May mắn tiểu tế có nhiều thứ uy lực không tệ, không phải căn bản là về không được. Hai lần đều may mắn lợi dụng đối thủ tự cao tự đại mới giết chết bọn hắn, thế nhưng là vận khí không có khả năng một mực chiếu cố, cho nên tiểu tế có chút đau đầu, không biết long hoàng bảy thái tử lần sau lại phái đẳng cấp gì cao thủ. Lôi Ngục đối Lâm Hiểu tình cảnh tựa hồ không có chút nào quan tâm, ngược lại chật chật có âm thanh mà nói, không đơn giản à, vậy mà có thể giết chết ảnh long cùng biến dị khủng long bạo chúa. Kia ảnh long ta mặc dù không biết, thế nhưng là biến dị khủng long bạo chúa ta ngược lại là biết một chút. Cái này Hoàng Thiên Bá chính là bảy thái tử tại tu chân giới cực kỳ coi trọng một cái thủ hạ, đã từng ban thưởng cái tiếp theo phòng thân dị bảo thiên tâm điểm, nghe nói có thể khu trừ ảnh hướng trái chiều, diệu dụng vô tận. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem hắn đều giết, ngươi nói cho ta một chút các ngươi quá trình chiến đấu như thế nào? Lâm Hiểu liền đại khái nói một lần, cuối cùng nói, nếu không phải tiểu tế có hỏa độc phá giáp tiễn, đông kết tiễn cùng băng diễm thần lôi, sợ là đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lôi Ngục cười to nói, tiểu tử ngươi thật đúng là lợi hại, vậy mà có thể luyện chế ra lợi hại như thế cung tiễn đến, kia lão ô quy thủ hạ có không ít đều là da dày thịt béo hạng người, xem ra lần này ta là không cần lo lắng. Lâm Hiểu cười nói, tiểu tế tự nhiên sẽ toàn lực trợ nhạc phụ đại nhân đánh thắng trận đại chiến này, ngài nhìn ta cùng Linh Nhi, hắc hắc. Lôi Ngục lập tức trừng ánh mắt lên, ngươi tên tiểu tử túi này, nếu như ngươi về sau dám khi dễ Linh Nhi, bản tôn chính là truy ngươi đến tiên giới thần giới, cũng muốn giết ngươi, có nghe hay không? Lâm Hiểu liền vội vàng gật đầu đáp ứng nói, nhạc phụ đại nhân dạy bảo tiểu tế tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng, sẽ để cho Linh Nhi qua hạnh phúc vui vẻ. Mà lại chỉ cần Linh Nhi không khi dễ tiểu tế liền cảm tạ Long Thần phù hộ. Tâm bên trong không khỏi cảm thán Lôi Ngục cái này làm cha đối Lôi Linh Nhi tình thương của cha thâm trầm. Lôi Ngục cười ha ha nói, ngươi tiểu tử này, rất đúng lao tử khẩu vị của ta. Ngươi bây giờ cũng đến Nguyên Anh kỳ, thời gian cũng chăm chú quá khứ không đến 100 năm, ta đối với ngươi vẫn rất có lòng tin. Những ngày này liền vất vả hiền tế một chút, luyện chế nhiều một chút phá giáp tiễn, lần này nhất định phải cho lão Ô Quy một cái hung hăng giáo huấn. Lâm Hiểu cười nói, yên tâm đi, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế đạt tới Nguyên Anh kỳ sau có một chút mới ý nghĩ, luyện chế ra đến phá giáp tiễn tuyệt đối có thể cho lão Ô Quy một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đi, chúng ta đi vườn hoa, hôm nay bản tôn cao hứng, nhất định phải uống thật sảng khoái. Tiểu tế tự nhiên ngồi nhạc phụ uống cái tận hứng, chỉ là nhạc phụ tiểu lượng hào sảng, muốn chiếu cố một chút tiểu tế cũng không muốn uống cái say không còn biết gì. Lâm Hiểu mông ngựa lập tức đánh ra. Tiểu tử ngươi, vớt mông ngựa hảo công phu. nhìn cách Lôi Ngục bị đập rất dễ chịu. Chương 95, luyện giáp thượng. Vừa mới nếm đến nhân luân chi dục kia mỹ rượu tư vị người đều sẽ làm không biết mệt, Lâm Hiểu cùng Lôi Linh Nhi cũng là như thế. Ban ngày Lâm Hiểu luyện chế phá giáp tiễn, lĩnh hội liệt thiên thoái tinh kiếm quyết, ban đêm liền cùng Lôi Linh Nhi, tốt không vui. Cùng Lôi Linh Nhi kết hợp mà phát sinh biến hóa sau khi, Lâm Hiểu đối mình thực lực bây giờ có chính xác hiểu rõ. Đầu tiên trên thân thể, long tộc thân thể vốn là so thân thể của nhân loại ưu tú gấp trăm ngàn lần. Mà Lâm Hiểu bản thân lại tu luyện luyện thể quyết, cho nên phát sinh dị biến cường độ thân thể so trước đó phải cường đại gấp trăm lần. Mỗi khi hắn vận chuyển kiếm nguyên lực thời điểm, trên da đều sẽ hiện ra nhỏ như hạt gạo, lại sắp xếp cực kỳ tinh mịn vậy màu vàng kim, phảng phất một tầng lân giáp. Lâm Hiểu thử một chút, cường độ vậy mà có thể kháng trụ ngũ hành kiếm khí công kích, thế nhưng là tại quang ám xoắn ốc kiếm khí phía dưới còn là bị phá vỡ. Đồng thời tại sử dụng Thái Cực Thiên kiếm cùng Thái Cực kiếm hai loại kiếm trận thời điểm, trong kiếm ý còn mang theo một loại nhàn nhạt long uy. Loại này long uy mặc dù tương đối nhạt, thế nhưng là linh hồn của hắn dù sao cũng là trong long tộc cao quý ngũ trảo kim long nhất tộc, cho nên long uy sinh ra hiệu quả lại làm cho hắn vừa lòng phi thường. Liệt Thiên Thoái Tinh kiếm quyết đệ nhất kiếm quyết Lăng Không kiếm quyết hắn đã linh hội hoàn tất, đồng thời bắt đầu tu luyện. Thất sát liệt thiên kiếm từ thất kiếm cấu thành, mỗi tu luyện thành công một loại kiếm quyết liền sẽ tách ra một thanh kiếm. Khi thất kiếm đồng xuất thời điểm, có thể đồng thời thi triển 7 loại kiếm quyết, uy lực của nó coi là thật có thể vỡ vụn tinh thể. Bất quá uy lực lớn lại là lấy khó tu luyện làm đại giá, Liệt Thiên Thoái Tinh kiếm quyết thâm ảo vô song. Từ khi đạt được về sau Lâm Hiểu cơ hồ không có đình chỉ qua linh hội, cho tới nay cũng bất quá miễn cưỡng tìm hiểu ra loại thứ nhất kiếm quyết mà thôi. Ngũ trảo kim long linh hồn, mang tới chỗ tốt lớn nhất chính là hơi biết kim liên tiến hóa. Từ nhị phẩm kim liên tiến hóa thành ngũ phẩm kim liên. Cái này tiến bộ có thể nói nghe rợn cả người, nói ra đều không có người sẽ tin tưởng. Lúc này Lâm Hiểu hơi biết cường đại quả thực không thể nói đồng hồ. Hắn đã từng chạy đến Lôi Đình sườn núi trong lao ngục, thử đem hơi biết ngưng tụ thành một chùm công kích một đầu phản hư trung kỳ yêu thú. Kết quả ra hỏa này nguyên thần kém chút liền bị Lâm Hiểu xung kích thành mảnh vỡ, nhưng là cuối cùng vẫn là thành đồ đần. Đương nhiên, Lâm Hiểu cũng không chịu nổi, nhức đầu dòng ra tại nghỉ ngơi 3 ngày mới tốt điểm. Xem ra cái này hơi biết mặc dù uy lực to lớn, bất quá vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. May mắn hơi biết kim liên sẽ không để cho đầu hắn đau, không bằng hắn nhất định sẽ sụp đổ. Kiểm kê một chút, hắn phát hiện mình sẽ đổ vật thật đúng là rất hỗn tạp. Hơi biết kim liên, thái cực đồ, thái cực kiếm trận, ngũ hành kiếm trận, ẩn sát cung tiễn, băng diễm thần lôi, thiên tâm điểm, quang ám xoắn ốc kiếm khí. Bất quá uy lực đều rất cường đại. Càng quan trọng chính là hắn không thiếu thủ đoạn công kích, thiếu chính là phòng ngự. Du lịch quang thuẫn vì đối phó khủng long bạo chúa bạo chết. May mắn hiện tại nguyên anh kỳ, hắn đã chuẩn bị cho Lôi Ngục luyện chế tốt phá giáp tiễn cùng đông kết tiễn sau liền luyện chế chiến giáp. Một tháng đảo mắt liền đi qua. Lâm Hiểu lấy nguyên anh kỳ thực lực cường đại vì Lôi Ngục luyện chế ra 500 chi phá giáp tiễn cùng 500 chi đông kết tiễn, chính là băng diễm thần lôi đều giao 200 khỏa đi lên. Đêm nay, Lâm Hiểu cùng Lôi Linh Nhi lại là một phen để lọt điểm. Lại hưởng thụ để lọt điểm mang tới dư vị về sau, Lâm Hiểu nói, "Linh Nhi, ta dự định ngày mai bắt đầu bế quan luyện chế chiến giáp, ta hiện tại thủ đoạn công kích đông đảo thế nhưng là một kiện phòng ngự tính pháp bảo đều không có. Nếu như cùng lão Ô Quy đại chiến bắt đầu, ta cũng không dám ra chiến trường." Lôi Linh Nhi nhẹ nhàng ngừ một tiếng, lại xoay người ngồi tại Lâm Hiểu trên thân. Lộ ra vô hạn mỹ hảo thân thể dịu dàng nói, "Lão công, ta còn muốn." Mị nhãn như tơ, nhỏ giọng ngọt ngào đất phảng phất mật ong bên trong thêm đường cát. Lâm Hiểu hắc hắc cười một tiếng, đưa tay tại Lôi Linh Nhi trên cặp mông vỗ một cái nói, "Tiểu dâm phụ, nhìn ca ca làm sao để ngươi từ địa." Trong lúc nhất thời xuân tình vô hạn, hài hòa trọng yếu nhất. Ngày thứ hai Lâm Hiểu liền bế quan, khoanh chân ngồi tại Lôi Đình sườn núi trong lòng núi trong tinh thất. Lâm Hiểu xuất ra chuẩn bị kỹ càng vật liệu luyện khí, bởi vì có hai cái nguyên anh, cho nên chiến giáp tự nhiên là có hai kiện. Tiểu dáng hắn đã sớm xác định, hắc ám nguyên anh chiến giáp là thánh đấu sĩ bên trong tròm song tử tiểu dáng, mà quang minh nguyên anh chiến giáp là cung nhân mã kiểu dáng. Ẩn sát cung chính là vì phối hợp quang minh nguyên anh chiến giáp mà luyện chế ra đến chỗ này. Âm dương trong đá tách ra địa âm kim loại, đen chìm kim, tử kim, trời tối kim, một khối nguyên son ngọc, còn có cái khác mười mấy loại phụ trợ vật liệu. Đây chính là luyện chế hắc ám song tử chiến giáp toàn bộ vật liệu. Lâm Hiểu nhìn trước mắt một đống vật liệu, đông nhiên cảm thán bắt đầu. Lúc trước hắn xuyên qua tới lúc hay là một cái kém chút chết đói tiểu ăn mày, gì từng nghĩ tới bây giờ có thể trở thành nguyên anh kỳ cao thủ. Thế giới a thật sự là kỳ diệu. Loạn thất bát tao cảm khái một trận về sau, hắn liền nhắm mắt nhập định, chậm rãi điều tức, để cho mình ở vào trạng thái tốt nhất. Thật lâu, hắn rốt cục mở mắt, há mồm phun ra một đoàn màu đen địa ma diễm. Đặt tới nguyên anh kỳ sau, hắn địa ma diễm cùng quang diễm đều tinh thuần rất nhiều, mà hơi biết kim liên để hắn đối với hỏa diễm điều khiển càng thêm linh hoạt tự nhiên, thuận buồm xuôi gió. Các loại kim loại không ngừng mà đầu nhập ma diễm bên trong, tạp chất rất nhanh bị luyện hóa. Các loại kim loại cũng tại ma diễm tác dụng dưới bắt đầu chậm rãi dung hợp trở thành hợp kim. Vật liệu dung hợp rất nhẹ nhàng, phiên phức là tính dẻo cùng khắc vào trận pháp. Chiến giáp cũng không so phi kiếm đơn giản như vậy, liên quan đến đồ vật quá nhiều. Lúc trước cực độ si mê thánh đấu sĩ phim hoạt hình, vì thế hắn lên mạng cẩn thận xem xét phân giải đồ, càng mua không ít nhưng phân giải mô hình. Hắn thích nhất đương nhiên chính là bên trong nhất lóa mắt nhất khốc 12 kiện hoàng kim thánh y cùng minh giới tam cự đầu 3 kiện hàng mã, chưa nói, lại khốc lại xoái, xoái đến bỏ đi. Bởi vậy lúc trước hắn muốn luyện chế chiến giáp thời điểm đầu tiên liền nghĩ đến những này thánh y liễu, chẳng những thiết kế xinh đẹp, mà lại công năng cũng rất cường đại. Liên nói tròm song tử, cơ hồ 100% diện tích phòng ngự có thể thiết thực bảo hộ an toàn của hắn. Cung nhân mã thánh y phòng ngự cũng rất mạnh, càng quan trọng chính là có thể phối hợp hắn ẩn sát cung tiến bộ này lợi khí. Giờ phút này, hắn hơi biết bắt đầu phát huy tác dụng, dù cho cực kỳ nhỏ địa phương cũng có thể hoàn mỹ khống chế hoàn thành. đặc biệt là từng cái điểm kết nối, biến hình điểm cùng khớp nối, đây đều là ảnh hưởng cùng quyết định hắn mặc vào chiến giáp về sau sức chiến đấu nhân tố trọng yếu. Nếu như xử lý không tốt lời nói, như vậy lực phòng ngự có lẽ là gia tăng, thế nhưng là chiến đấu lại sẽ hạ xuống, cái này liền được không bù mất. Không hổ là Phật gia linh thức, những này nhỏ xíu địa phương cho hắn lý rất hoàn mỹ, tối thiểu nhất có thể để cho chiến giáp phẩm chất đề cao 5 phân. Chớ xem thường cái này 5 phân, thời khắc mấu chốt dù cho một điểm là chiến thắng mấu chốt. Đầu tiên là mang theo hai tấm khác biệt biểu lộ mặt người mũ giáp, sau đó là giáp ngực, mảnh che tay, vây giáp, cuối cùng là giáp chân. Cũng chính là dựa vào hơi biết tinh diệu điều khiển hắn mới có thể luyện chế ra, nếu không hắn cũng chỉ có thể luyện chế một chút kiểu dáng đơn giản chi cực chiến giáp. Một điểm cuối cùng hoàn thành, Lâm Hiểu trong lòng thở dài một hơi. Nhìn xem cái này màu đen chiến giáp, hắn tâm bên trong vui vẻ dị thường, bởi vì so hắn trong tưởng tượng còn muốn khốc. Đặc biệt là trên mũ giáp hai tấm khác biệt biểu lộ mặt người, tuyệt đối có thể cho người mãnh liệt rung động. Chương 96, luyện giáp, hạ. Tạo hình thành công, tiếp xuống chính là khắc vào trận pháp. Khắc vào trận pháp gì Lâm Hiểu đã sớm tâm lý nắm chắc, lập tức hai tay cùng lúc huy động, kiếm nguyên lực tại không trung vẽ ra từng cái tinh diệu trận pháp. Mỗi họa tốt một cái hơi biết liền khống chế trận pháp tiến vào chiến giáp bên trong, đem để vào dự định vị trí. Đương nhiên, đồng thời còn phải chú ý cùng phía trước trận pháp kết nối. Đây chính là quan trọng nhất, nếu có cái gì sai lầm như vậy cuối cùng luyện chế ra đến chiến giáp phẩm chất sẽ giảm bớt đi nhiều. Lâm Hiểu nhận biết bên trong, phòng ngự chính là phòng ngự, không thể chiếu cố công kích. Nếu như chiến giáp bên trên kèm theo công kích, thế tất yếu hy sinh một chút phòng ngự, như vậy chiến giáp phòng ngự hiệu quả liền sẽ giảm xuống, có lẽ liền sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Bởi vậy cả kiện chiến giáp bên trên không có một cái công kích trận pháp, đều là phòng ngự trận pháp, mức độ lớn nhất để cao chiến giáp lực phòng ngự. Mấy trăm cái trận pháp, Lâm Hiểu tốn hao thời gian dài cùng tinh lực khắc họa, khắc vào, tạo dựng, sắp xếp, liên tiếp. Hoàn toàn đầu nhập trong đó, Lâm Hiểu căn bản không có một điểm tạp niệm, tâm bên trong chỉ có một cái mục đích, chính là luyện chế ra một kiện phòng ngự cực kỳ ưu tú chiến giáp ra. May mắn hắn thần niệm tiến hóa thành hơi biết, nếu không căn bản là không có cách hoàn thành khổng lồ như thế công trình. Cái này có lẽ chính là cái này bên trong không người luyện chế chiến giáp nguyên nhân đi. Nghĩ muốn luyện chế một kiện chiến giáp ra, bởi vì một ít bộ vị mấu chốt xử lý không đủ mà phát động làm vụng về chi độn, từ đó cực lớn ảnh hưởng sức chiến đấu. Cái này liền được không bù mất, ngược lại không bằng luyện chế một kiện phòng ngự tính pháp bảo sử dụng thuận tiện linh hoạt. Thế nhưng là Phật giáo có được hơi biết, vì cái gì nhưng không có luyện chế chiến giáp đâu. Đương nhiên, Lâm Hiểu căn bản cũng không có nghĩ những thứ này, đây đều là ta nghĩ, hoa ha ha. Lại nói Lâm Hiểu rốt cục đem cái cuối cùng trận pháp khắc họa hoàn tất, sau đó khắc vào trong đó. Cẩn thận cùng phía trước trận pháp kết nối tốt, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Nhìn xem lơ lửng giữa không trung tản ra thần bí ánh sáng màu đen chiến giáp, Lâm Hiểu tâm bên trong kích động và phân, quá tuấn tú quá khốc. Ngồi xếp bằng thân thể bỗng nhiên vọt lên trôi nổi tại không, đồng thời tâm niệm vừa động, hắc ám trọng song tử chiến giáp lập tức phân giải ra đến phảng phất có linh trí trang bị tại trên người hắn. Chiến giáp mặc dù từ các loại kim loại luyện chế, nhưng là đối với Lâm Hiểu hiện tại thân thể cường hãn lực lượng đến nói cũng không tính là gì. Nắm chặt nắm đấm, căng cứng cơ bắp cùng chiến giáp chặt chẽ tiếp xúc, loại kia cứng rắn hữu lực để hắn cảm giác dị thường an toàn. Hắc ám kiếm nguyên lực đưa vào chiến giáp bên trong, chiến giáp mặt ngoài lập tức bám vào bên trên một tầng màu đen ma diễm. Lúc này Lâm Hiểu liền phảng phất một cái đến từ cựu địa ngục ma thần đồng dạng, đem chiến giáp thu nhập từ phủ, chiến giáp xuyên tại hắc ám nguyên anh trên thân, đồng thời hắc ám ma diễm bắt đầu tế luyện ôn dưỡng hắc ám tròn sòng tử chiến giáp. Sau đó dĩ nhiên chính là luyện chế quang minh cung nhân mã chiến giáp. Có trước đó kinh nghiệm, tiếp xuống luyện chế phi thường thuận lợi liền song song rồi. Mặc vào chiến giáp, phía sau kim sắc hai cánh bịch triển khai, nhẹ nhàng vua ở giữa hắn bay lên. Cái này hoàn toàn dựa vào chiến giáp cánh phi hành, chỉ cần chút ít quang minh kiếm nguyên lực thôi động nó vô liền có thể, so với ngự kiếm phi hành tiêu hao kiếm nguyên lực ít rất nhiều. Khuyết điểm chính là tốc độ hơi chậm. Tay bên trong nắm lấy ẩn sắc cung, toàn bộ chính là một cái cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ nha. Lúc này hình tượng của hắn giống như nữ thần thánh đấu sĩ tràn ngập quang minh cùng chính nghĩa, hoàn toàn không còn vừa mới mặc lấy hắc ám tròm song tử chiến giáp thời điểm hắc ám cùng tà ác. Đem quang minh cung nhân mã chiến giáp cũng đưa vào tử phủ tế luyện ôn dưỡng, hắn còn muốn luyện chế một chút mũi tên cùng băng diễm thần lôi. Đặc biệt là băng diễm thần lôi, trước đó dùng một chút, lại cho lôi ngục 200, hiện tại hắn trong tay băng diễm thần lôi số lượng không đủ 100. Đem còn lại nửa bình huyền băng cương sắt luyện chế ra 300 khỏa băng diễm thần lôi, lại đau lòng và phần, hết thảy liền 2 bình, hiện tại liền đã tiêu hao 1 bình. Về sau còn muốn tìm địa phương đi làm huyền băng cương sắt, tuyết núi mộ mộ kia bên trong là đi không được, phiền muộn. Ngẫm lại hẳn là cho Linh Nhi cũng luyện chế một kiện chiến giáp mới đúng. Nhớ tới hai người lần đầu gặp thời điểm Lôi Linh Nhi dùng roi đánh hắn, hắn liền quyết định luyện chế một bộ tiên nữ cái chiến giáp cho Lôi Linh Nhi. Hắn luyện chế là về sau trải qua hoàng kim thánh đấu sĩ huyết dịch chữa trị sau thánh ý kiểu dáng. Nhìn qua so với ban đầu phải đẹp rất nhiều. Tài liệu chính là tử kim, tăng thêm trời tôi kim, nguyên son ngọc cùng cái khác mười mấy loại kim loại. Cuối cùng một bộ xinh đẹp chiến giáp rốt cục luyện chế xong xong rồi. Xiêm xích là không thể thiếu địa. Tiên nữ cái điệu tinh mây xiềng xích vô luận phòng ngự, khống địch, công kích ba gồm nhiều mặt. Thực tế là hiếm có. Lâm Hiểu luyện chế đầu này xiềng xích thời điểm so luyện chế chiến giáp còn muốn hao tổn tâm trí. Bất quá cuối cùng rốt cục luyện chế ra đến. Xiềng xích từ băng huyền thạch vì tài liệu chính luyện chế. Cuối cùng hắn lại nhẫn tâm phong ấn một con huyền băng phách đi vào. Lúc này mới luyện chế hoàn thành. Nghĩ đến có chiến giáp phòng ngự cùng tinh vân xiềng xích công kích, Lôi Linh Nhi thực lực hẳn là có chỗ tăng cường mới là. Xuất quan trở lại Lôi Đình cung thời điểm lại phát hiện Lôi Linh Nhi không tại. Hắn kỳ quái hỏi Hoàng Y Liễu, "Linh Nhi đi đâu rồi?" Hoàng Y nói, "Khởi bẩm phó mã, công chúa tại phòng bếp." "Phòng bếp?" Lâm Hiểu kinh ngạc dị thường. "Nàng tại phòng bếp làm gì?" "Công chúa nói muốn hảo hảo luyện luyện trung nghệ, cùng phò mã ra liền tự mình làm một bản đồ ăn cho phò mã nhấm nháp." Lâm Hiểu tâm lập tức bị một loại gọi là cảm giác hạnh phúc lấp đầy, có vợ như thế, còn cầu mong gì à? Đi tới phòng bếp hắn liền thấy bị hun một mặt đen xì Lôi Linh Nhi, nhìn xem nàng vụng về lật xào lấy trong tay đồ ăn, Lâm Hiểu trong lòng yêu thương như nước thủy triều. Đồ ăn làm tốt trên bàn, Lôi Linh Nhi nếm thử một miếng, lập tức biến sắc, vẻ vải vật vân. Đột nhiên một đôi hữu lực cánh tay từ phía sau đưa nàng ôm chặt lấy, kia mùi vị quen thuộc để nàng biết người đến là ai. Ngẫm lại mình bây giờ bộ dáng chật vật bị yêu thích người nhìn thấy, Lôi Linh Nhi lập tức bụm mặt kêu lên, không nên nhìn, không nên nhìn, người ta hiện tại xấu chết. Lâm Hiểu nắm chặt lấy bờ vai của nàng đụng tới, mặc dù Lôi Linh Nhi lúc này một trường diễn viên hí khúc, thế nhưng là Lâm Hiểu lại cảm thấy Lôi Linh Nhi chưa từng có giờ khắc này như vậy mỹ lệ. Hắn đẩy ra Lôi Linh Nhi hai tay nói, đồ ngốc, ngươi làm sao lại xấu, ngươi tại trong mắt mãi mãi cũng là xinh đẹp nhất, đặc biệt là hiện tại, so bất cứ lúc nào đều xinh đẹp. Nghe Lâm Hiểu lời tâm tình, Lôi Linh Nhi chỉ cảm thấy tâm bên trong vô hạn thỏa mãn, thật chặt giúp vào Lâm Hiểu mang bên trong. Thật lâu, Lâm Hiểu mới nói, lão bà, ngươi không phải cho ta làm một bản đồ ăn sao, đến, để lão công nếm thử. Lôi Linh Nhi vội vàng nói, không muốn ăn, khó ăn chết. Lâm Hiểu cười ha ha lấy phảng phất ăn vô song mỹ vị một bàn đồ ăn, rất nhanh liền đem kêu bản không biết là món gì đồ ăn ăn sạch, sau đó thỏa mãn cười nói, ta ăn không phải phổ thông đồ ăn, là ngươi dùng ngươi đối ta yêu làm được, bên trong đều là ngươi yêu, đây là trên thế giới vị ngon nhất đồ vật. Cảm ơn ngươi, Linh Nhi, có thể có được ngươi là ta cả đời hạnh phúc lớn nhất. Lôi Linh Nhi giúp vào Lâm Hiểu mang bên trong, chỉ cảm thấy cho tới bây giờ liền không có như thế hạnh phúc qua. Chương 97, đi tiền tuyến. Lâm Hiểu, nhanh đem ngươi luyện chế chiến giáp cho ta xem một chút. Lôi Linh Nhi kêu lên. Lâm Hiểu lập tức đắc ý nói, cam đoan sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình, hơn nữa còn có một kinh hỉ nha. Dứt lời lôi kéo Lôi Linh Nhi đi tới Lôi đỉnh cung đấu kỹ trận. Cái này đấu kỹ trận là Lôi Ngục bình thường diễn võ địa phương, bị hắn bố trí đại lượng phòng ngự trận pháp, kia là có thể tiếp nhận Lôi Ngục tám thành thực lực một kích năng lực phòng ngự. Bất quá Lâm Hiểu chỉ là hướng Lôi Linh Nhi biểu hiện ra mình chiến giáp mà thôi. Tại đấu kỹ giữa sân đứng vững, tại Lôi Linh Nhi ánh mắt mong chờ bên trong, Lâm Hiểu đầu tiên mặc vào hắc ám tròm song tử chiến giáp. 100% diện tích phòng ngự đem Lâm Hiểu thân thể toàn bộ bao vây lại. Dù cho mặt cũng bị mặt nạ che khuất hơn phân nửa. Lúc này Lâm Hiểu liền phảng phất đến từ cửu u ma vực ma thần đồng dạng, trên mũ giáp biểu lộ hoàn toàn khác biệt hai tấm mặt người tràn ngập hắc ám cảm giác thần bí. Lâm Hiểu đuổi nghịch hai tay chấn động, màu đen ma diễm lập tức dâng lên, đem hắn bao vây lại. Thiêu đốt ma diễm tản mát ra một loại quỷ dị ép khí thế bức người. Lôi Linh Nhi ở bên cạnh trong hai mắt tinh long lánh, cơ hồ biến thành hình trái tim. Nàng đi ra phía trước vươn tay tựa hồ muốn sờ sờ, bị hù Lâm Hiểu liền vội vàng đem ma diễm thu hồi đi. Nha đầu này, thần kinh còn là lớn như vậy đâu, ma diễm thế nhưng là có thể đưa nàng nháy mắt hóa thành cho tàn đáng sợ hỏa diễm a. Lôi Linh Nhi sợ hãi thán nói, cực giỏi a. Lâm Hiểu cười hắc hắc nói, bộ chiến giáp này ta mệnh danh là Hắc Ám Tròm Song Tử chiến giáp. Bất quá ngươi đừng quên, ta thế nhưng là có hai cái nguyên anh nha. Phía dưới cho ngươi xem ta Quang Minh cung nhân mã chiến giáp. Dứt lời hắn đem Hắc Ám Tròm Song Tử chiến giáp thu vào, mặc vào Quang Minh cung nhân mã chiến giáp. Tương đối Hắc Ám Tròm Song Tử chiến giáp cảm giác thần bí, Quang Minh cung nhân mã chiến giáp cho người cảm giác lại là huyết gốc. Đặc biệt là phía sau kia đôi cánh, để Lâm Hiểu nhìn qua càng giống là một cái thiên sứ. Đương nhiên, tu chân giới không có thiên sứ nói chuyện, có cánh đều là phi cầm loại yêu tu. Lôi Linh Nhi sợ hãi thán nói, trời ạ, Lâm Hiểu ngươi là tưởng tượng thế nào ra thiết kế như vậy, thật sự là thật xinh đẹp. Ta cũng muốn một bộ. Lâm Hiểu đem Quang Minh cung nhân mã chiến giáp thu nhập thể nội cười nói, ngươi yên tâm đi, ta làm sao lại quên ta đáng yêu lão bà đâu. Xem trọng, đây chính là ta vì ngươi luyện chế chiến giáp. Dứt lời phất tay lấy ra tiên nữ cái chiến giáp. Tại Lâm Hiểu hơi biết tác dụng dưới, chiến giáp có chút cách mặt đất lơ lửng, chậm rãi xoay tròn lấy, hướng Lôi Linh Nhi biểu hiện ra nó mỹ lệ. Lôi Linh Nhi nhìn thấy nó lần đầu tiên liền thích, vuốt ve lạnh buốt chiến giáp, nàng còn có chút không dám tin tưởng nói, đây thật là cho ta điện. Lâm Hiểu gật đầu cười nói, đương nhiên là cho ngươi điện, là ta tự thân vì ngươi luyện chế điện. Thế nào? Thích không? Lôi Linh Nhi liên tục gật đầu, kích động nói không ra lời. Có như thế một kinh hỉ. Về sau mấy ngày bên trong Lôi Linh Nhi đối Lâm Hiểu phá lệ quấn quýt si mê, để hắn hưởng hết nhân gian diễm phúc. Chiến tranh rốt cục bộc phát, Bắc Minh Huyền Quy Ô chiến rốt cục phát động đối phượng hoàng nữ phượng múa cùng Lôi Long Lôi Ngục chiến tranh. Hồng Hoang rừng rậm lâm vào một mảnh sát phạt bên trong. Lâm Hiểu cùng Lôi Linh Nhi thừa dịp Lôi Ngục nghỉ ngơi thời điểm tìm được hắn. Lâm Hiểu quan tâm hỏi, nhạc phụ đại nhân, tình hình chiến đấu như thế nào? Lôi Ngục khẽ cười nói, mặc dù Lao Ố Quy đột nhiên phát động công kích đánh chúng ta một trở tay không kịp, bất quá chúng ta cũng đã sớm chuẩn bị, rất nhanh liền ổn định lại tình thế. Lâm Hiểu, ngươi phá giáp tiễn cùng đông kết tiễn ở trong đó thế nhưng là đưa đến to lớn tác dụng. Kia Lao Ố Quy thủ hạ có không ít đều là rùa đen, mai rùa cứng rắn cực kỳ, nếu không phải ngươi phá giáp tiễn, đối phó bọn hắn sợ là phải hao phí một phen đại giới cùng một chút chắc trở. Lâm Hiểu cười nói, có thể đến giúp nhạc phụ đại nhân là tiểu tế vinh hạnh, đúng, tiểu tế trước đó bế quan thời điểm lại luyện chế một chút gia cường phiên bản, hy vọng có thể vì chúng ta một bên giảm ít một chút áp lực. Còn có 100 khỏa băng diễm thần lôi, mời nhạc phụ nhận lấy. Nói xuất ra một đống mũi tên cùng 100 khỏa băng diễm thần lôi giao cho Lôi Ngục. Lôi Ngục lập tức đại hỉ, cười nói, Linh Nhi ánh mắt thực là không tồi, rời nhà trốn đi chạy ra ngoài chơi liền tìm cho ta như thế một cái ưu tú con rể trở về, ha ha. Long Vũ Tâm đi tới, hai người thị nữ bưng khay cùng ở sau lưng nàng. Nàng đi đến Lôi Ngục bên người ở trên người hắn vặn một đem sáng rộng, ngươi cái này người làm cha làm sao một điểm trưởng bối bộ dáng đều không có, lại còn cầm mình nữ nhi giễu cợt. Lôi Ngục là ái thê nhất tộc, lập tức nghe răng trợn mắt cầu xin tha thứ. Lâm Hiểu đột nhiên cảm thấy được Lôi Linh Nhi ánh mắt, vội vàng truyền đạt quá khứ như là lão bà phía trên, hết thảy lấy ái thê làm chủ ý tứ, để Lôi Linh Nhi lòng tràn đầy vui vẻ, một bộ hạnh phúc tiểu bộ dáng. Hai người động tác biểu lộ bị Lôi Ngục vợ chồng xem ở mắt bên trong, nhìn nhau cười một tiếng, đều yên tâm. Xem ra sau này nữ nhi là ăn không được thua thiệt. Đúng, nhạc phụ đại nhân, tiểu tế muốn đi tiền tuyến tham gia chiến đấu, từ trong thực chiến tăng cường thực lực, ngài thấy thế nào? Lôi Ngục vẫn không nói gì, Long Vũ Tâm lập tức phản đối nói, không được, ngươi cái này tiểu phôi đản vừa mới hỏng Linh Nhi thân thể, nếu như ngươi ở phía trước tuyến xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chẳng phải là để Linh Nhi thủ tiết, ta không đồng ý. Lôi Linh Nhi đồng dạng trừng mắt phản đối, Lôi Ngục suy tư một chút nói, ta ngược lại là cho rằng Lâm Hiểu hẳn là đi. Bạch, bạch. Lão bà cùng nữ nhi ánh mắt bén nhọn lập tức bắn đi qua, Lôi Ngục vội vàng nói, ta đây cũng là vì tương lai của hắn cân nhắc, các ngươi phải biết, đã Lâm Hiểu cùng Linh Nhi đã cùng một chỗ, như vậy hắn tương lai đối mặt chính là bảy thái tử. Hai người các ngươi không biết, Lâm Hiểu đã hai lần lọt vào bảy thái tử phái người tới ám sát, lần thứ hai chính là lần này trở về lúc tại Hồng Hoang rừng rậm bên ngoài. Hai mẹ con lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hiểu vội vàng nói, không có việc gì, bọn hắn đều bị ta xử lý, chỉ là có chút nhu lợi, cho nên ta mới nghĩ nhanh lên tăng cường thực lực, không phải như thế nào đối mặt về sau nguy hiểm. Linh Nhi chính là Long tộc xinh đẹp nhất công chúa, ta cái này phò mã làm sao cũng phải có cùng nàng xứng đôi thực lực mới được. Tiền tuyến có lẽ là nguy hiểm, nhưng là tuyệt đối là rèn luyện người địa phương, mà lại bằng vào ta thực lực bây giờ, bảo mệnh là không thành vấn đề. Đánh không lại ta sẽ còn chạy. Linh Nhi, ngươi cũng biết ta mới luyện chế hai bộ chiến giáp, bọn chúng không chỉ có riêng chính là đẹp mắt, đồng dạng lực phòng ngự càng là cường đại, có thể bảo chứng an toàn của ta. Đồng thời ta lĩnh hội tốc độ ánh sáng có như vậy điểm tâm phải, muốn chạy đoán chừng còn không người có thể ngăn được ta. Xác thực, đạt tới Nguyên Anh kỳ sau hắn đối quang nhanh có lĩnh ngộ sâu hơn, tốc độ tự nhiên cũng nâng cao một bước. Lôi Ngục đồng ý, Lâm Hiểu lại kiên trì, hai người nói đều có lý. Long Vũ Tâm cùng Lôi Linh Nhi đều không có phản bác lý do, chỉ có thể đồng ý. Trở lại phòng ngủ, Lôi Linh Nhi ôm thật chặt Lâm Hiểu không buông ra, nước mắt ào ào lưu. Để Lâm Hiểu cái kia đau lòng à? Cùng ngày đêm bên trong hai người liều chết triền miên, ngày thứ hai Lâm Hiểu cáo biệt Lôi Linh Nhi, nhẫn tâm rời đi Lôi đỉnh sườn núi. Hắn đem cùng Lôi Ngục thủ hạ tứ đại chiến tướng một trong Nhanh Long Phong Vô Ngân trước đến tiền tuyến. Chương 98, đơn giản trận chiến mở màn chi heo hiệu điệp. Phong Vô Ngân, á trong Long tộc tốc độ nhanh nhất Nhanh Long nhất tộc. Tốc độ của hắn có bao nhanh Lâm Hiểu xem như kiến thức đến, tại không sử dụng lĩnh ngộ kiếm ánh sáng tốc độ phía dưới, hắn ngự kiếm tốc độ phi hành vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo Phong Vô Ngân tốc độ. Phong Vô Ngân ánh mắt lộ ra thần sắc tán thưởng, xem ra là đối Lâm Hiểu sơ bộ tán đồng. Nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Hiểu đối Phong Vô Ngân cười nói, "Phong đại ca, ngươi nói cho ta nghe một chút đi tiền tuyến cụ thể tình thế đi, cũng cho ta có cái hiểu rõ cùng chuẩn bị." Phong Vô Ngân gật đầu nói là tiền tuyến, kỳ thật cũng không có một cái xác định giới hạn, chúng ta từng người tự chiến, mỗi ngày bên trong trừ giết chóc chính là giết chóc. Các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào, mục đích chỉ có một cái, chính là giết chết đối thủ. Ta trở về thời điểm, lão Hùng cùng lão Lang bọn hắn ở phía trước chính giết thông khoái. Trong đó cung chủ xây dựng cung tiễn thủ bộ đội phát huy tác dụng cực lớn, vô luận là pha giáp tiễn hay là đồng kết tiễn, đều cho địch nhân uy hiếp rất lớn, chiến quả phong phú. Hắc xà tên kia đối đánh lén cơ hồ bên trên đủ nghiện, chết trong tay hắn dưới yêu thú không dưới 40. Ta lần này trở về chính là tới lấy phá giáp tiễn cùng đông kết tiễn. Đông bộ chiến trường hoàn toàn giao cho chúng ta, phương tây thuộc về phượng múa. Đương nhiên, cho đến bây giờ lao ấu quy còn chưa có sáng ra thực lực chân chính, chỉ là đang thử thăm dò thực lực của chúng ta mà thôi. Cho nên gần đây chiến đấu hay là rất nhẹ nhàng, chân chính gian khổ ác chiến ở phía sau. Lâm Hiểu, mặc dù ngươi là phó mã, thế nhưng là đến tiền tuyến ngươi chính là một cái chiến sĩ. Chúng ta đều có riêng phần mình chiến đấu, cho nên sẽ không chuyên môn phái người bảo hộ ngươi, ngươi phải học được trong chiến đấu sinh tồn. Phong Vô Ngân nghiêm túc đối Lâm Hiểu nói. Lâm Hiểu gật đầu nói, yên tâm đi, Phong đại ca, ta nghĩ ta hay là có lòng tin tại cái này bên trong sinh tồn tiếp. Hai người hướng bắc đi 4 ngày, rốt cục đến trên lý luận tiền tuyến. Phong Vô Ngân đối Lâm Hiểu nói, tốt, ta liền mang ngươi đến cái này bên trong, về sau một đoạn thời gian ngươi muốn mình sinh tồn, chiến đấu. Đây là giữa chúng ta dùng để liên lạc cỡ nhỏ truyền tống trận, ngươi mang tốt. Đương nhiên, trừ phi cần thiết, không phải ta hy vọng ngươi không được sử dụng nó. Lâm Hiểu tiếp nhận cái này lớn cỡ bàn tay cỡ nhỏ truyền tống trận, tâm bên trong không khỏi sợ hai thán phục nó chế tác xảo diệu. Toàn bộ truyền tống trận trình bắt quái hình, phía trên khắc họa lít nha lít nhít phù văn. Truyền tống trận động lực tự nhiên là linh tinh, tại truyền tống trận phía sau có một cái ba cái cỡ nhỏ lỗ khảm, phía trên khảm nạm lấy ba viên trung cấp linh tinh, chỉ cần thôi động linh tinh năng lượng vận chuyển, liền có thể sử dụng truyền tống trận truyền tống món nhỏ vật phẩm. Thì như thư tín trở, đem truyền tống trận thu tiến vào Huyễn Long Điểm, Lâm Hiểu đối Phong Vô Ngân nói, "Phong đại ca, chúng ta xin từ biệt, hy vọng dưới lần lúc gặp mặt thực tại đánh bại Lao Ố Quy tiệc ăn mừng bên trên." Dứt lời lách mình biến mất tại cây rừng ở giữa. Phong Vô Ngân ngược lại là không nói gì thêm, lách mình biến mất tại một phương hướng khác. Lâm Hiểu mặc cẩn thân áo choàng tung vọt trong rừng rậm, đi một đoạn đường tìm một cái cây trao đổi một chút, tìm kiếm địch nhân ở xung quanh. Tại đi trong bên trong về sau Lâm Hiểu rốt cục có kết quả. Đại thụ truyền đến tin tức, tại cách này mười mấy dặm phương bắc, có ba cái yêu thú chính đang nghỉ ngơi, trong đó hai cái yêu anh trung kỳ, một cái yêu anh tiền kỳ. Hiện tại còn không biết là địch hay bạn. Bởi vậy Lâm Hiểu không có tùy tiện liền hạ sát thủ, mà là dự định trước xác định một chút bọn hắn thân phận trận doanh. Lặng yên không một tiếng động đi tới một cây đại thụ cửa sau. Cây một bên khác chính là ba con yêu thú. Ba cái còn không biết tử thần đã đi tới bên người gia hỏa chính đang nói chuyện. Chỉ nghe kia yêu anh tiền kỳ yêu thú, một con yêu điệp đắc ý cười nói, hai vị đại ca, chúng ta đã đi mấy ngày, đừng nói yêu thú, chính là một con muỗi đều không nhìn thấy, các ngươi nói có đúng hay không? Lão Nê Thu người đều bị hoảng sợ không dám ra đến rồi. Lâm Hiểu tâm bên trong âm thầm buồn cười, bọn hắn bên này cho Bắc Minh Huyền Quy lấy ngoại hiệu gọi Lao Ô Quy, con rùa già, bọn hắn bên kia liền nhục mạ Lôi Ngục vì Lao Nê Thu, thật đúng là đối chọi gay gắt, ai đều không thua ai. Bất quá cái này cũng xác định cái này bà con yêu thú đều là Lao Ô Quy ô chiến trường thủ hạ. Lâm Hiểu tâm bên trong hắc vui lên, liên lấy cái này ba cái thằng xui xẻo luyện tay một chút đi. Nguyên Anh kỳ Lâm Hiểu là phi thường đáng sợ địa, các loại quái dị kỹ năng, cổ quái kỳ lạ địa pháp bảo, phối hợp thực lực, tuyệt đối có thể không nhìn yêu anh kỳ trở xuống địch nhân. Hắn nhẹ nhàng thò đầu ra nhìn một chút ba con yêu thú vị trí, hai cái ngồi dưới tàng cây, một cái ngồi tại cách đó không xa bên cạnh đống lửa lật qua lại tay bên trong thịt nướng. Thịt nướng mùi thơm để Lâm Hiểu đều có chút thèm. Những ngày này đến hắn còn không có hảo hảo khao một chút mình đâu. Cái này ba cái xuất sinh ngược lại là rất sẽ hưởng thụ. Con mẹ nó, cẩn thận tính toán một phen, xác định rõ phương thức công kích. Lâm Hiểu lặng lẽ đi ra đại thụ. Hắn bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Đối với ba cái thằng xui xẻo đến nói công kích tới lại dị thường đột ngột. Kia yêu anh tiền kỳ yêu thú vậy mà một điểm phản ứng đều không có đất liền bị Lâm Hiểu hắc ám kiếm bắn trúng. Khổng lồ địa ma khí nháy mắt đem giá hỏa này bao khỏa. Ma khí bên trong truyền đến kia tiểu tử tiếng kêu thảm thiết. Lâm Hiểu lại không quan tâm hắn, mà là đem lực chú ý đặt ở hai cái này yêu anh trung kỳ yêu thú trên thân. Hai cái này yêu thú cũng không phải kẻ vớ vẩn, ngay tại yêu anh tiền kỳ yêu thú bị Lâm Hiểu hắc ám kiếm bắn trúng đồng thời, hai cái này yêu thú cũng biến hóa ra bản thể, đối Lâm Hiểu đánh tới. Một con lợn rừng cùng một con linh sừng hiệu, tăng thêm vừa rồi con kia yêu điệp, vừa vặn tạo thành heo hiệu điệp tổ ba người. Lâm Hiểu kém chút cười phun, đối mặt hai cái này yêu anh kỳ yêu thú, lại còn có thời gian nghĩ những thứ đầu nổn ngang này. Băng dao kiếm bay ra bên ngoài cơ thể, tại hai con yêu thú trợn mắt hốc mồm bên trong, băng dao thân thể to lớn nháy mắt thành hình. Băng dao mặc dù chỉ là một cái kiếm linh, nhưng là lúc trước bị Lâm Hiểu xử lý thời điểm, thực lực đã đạt tới phản hư trung kỳ. Dù cho hiện tại trở thành kiếm linh, thế nhưng là bị Lâm Hiểu dùng huyền băng cương sắt rèn luyện lâu như vậy, biểu hiện ra ngoài thực lực cũng không yếu tại hóa thân hậu kỳ. Đối phó hai cái yêu anh trung kỳ ra hỏa thực tế là quá đơn giản dễ dàng. Lợn rừng cùng linh sừng hiệu thấy này biết đối thủ cường hãn, lập tức riêng phần mình phun ra một món pháp bảo bắn về phía Lâm Hiểu, nhưng sau xoay người chạy. Lâm Hiểu một cái lắc mình nhẹ nhàng linh hoạt né tránh hai kiện pháp bảo, đồng thời tế ra một duyên kiếm cùng cự hùng kiếm. Hai đạo kiếm quang nhẹ nhõm đuổi kịp hai con yêu thú, nháy mắt huyễn hóa ra kiếm linh. Chỉ là thời gian qua một lát, linh sừng hiệu liền bị bốn tay cự hùng cột đá cho đập nát. Yêu anh còn muốn chạy, đã sớm chuẩn bị kỹ càng Lâm Hiểu lập tức thôi động dự định, nháy mắt đưa nó hút vào trong đó. Sau đó cự viên lại thu thập hết lợn rừng, Lâm Hiểu lần nữa thu nó yêu anh. Về phần cái kia yêu anh sơ kỳ ra hỏa, thân thể cùng yêu anh đều bị hắc ám trên thân kiếm bổ sung ma diễm cho đốt rủi. Lâm Hiểu dứt khoát liền cái kia đống lửa đem kia linh sừng hiệu cho nướng. Rất nhanh, mùi thơm mê người liền bay lên. Vô hình hơi biết trải rộng phương viên mười mấy dặm không gian, chính là một con muôi đến đánh lén đều không thể gạt được hắn. Ngay tại hắn ăn như gió cuốn thời điểm, có yêu thú xuất hiện tại hơi biết bên trong. Chương 99, Niếp không điêu. Cái dạng gì yêu thú hiếm thấy nhất, chân quý nhất? Không phải tiên thú, không phải thần thú, không phải siêu thần thú, mà là không gian thuộc tính yêu thú. Không gian thuộc tính yêu thú chính là từ điện thuộc tính yêu thú biến dị mà đến, vô luận là tu chân giới hay là tại tiên giới đều cực kỳ thưa thớt. Nó đặc dị năng lực trưởng khống không gian có thể để bọn chúng tại cơ hồ bất kỳ tình huống gì dưới nhẹ nhõm chạy trốn. Lâm Hiểu lại phát hiện vận khí của mình vô địch, ra hiện tại hắn hơi biết bên trong cái này còn không có hóa hình yêu thú chính là một con không gian hệ yêu thú, từ từ điện điêu biến dị mà đến Niếp không điêu. Lâm Hiểu lại tự mình hiểu lấy, đừng nhìn cái này Niếp không điêu bây giờ còn chưa có hóa hình, thế nhưng là thiên phú của nó năng lực quá biến thái. Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản là đừng nghĩ đụng phải Niếp không điêu một cây mao. Cho nên hắn cũng không có nghĩ qua phải bắt được nó. Hơi biết bên trong, Niếp không điêu không ngừng tiến hành thuần gì, mỗi lần dừng lại cái mũi nhỏ đều sẽ đứng thẳng mấy lần. Chỉ là thời gian qua một lát, Niếp không điêu liền xuất hiện tại Lâm Hiểu đối diện. Tiểu gia hỏa này là gan thật sự là không nhỏ, ỷ vào thiên phú của mình năng lực vậy mà như thế khinh thường. Tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm Lâm Hiểu nướng thịt trợn cả mắt lên, nước bọt theo hai cái răng cửa ào ào chảy xuống. Lâm Hiểu vui lên, vật nhỏ này thật có ý tứ, thế là kéo xuống một đầu màu mỡ hiệu chân ném tới, đó lấy, tiểu gia hỏa. Niếp không điêu lập tức chi chi kêu nhảy dựng lên tiếp được cái này so với nó còn lớn hiệu chân. Sau đó nhìn về phía Lâm Hiểu. Lâm Hiểu cười nói, ta mời ngươi ăn. Nói xong cũng mặc kệ nó, thẳng ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Niếp không điêu do dự nửa ngày, rốt cục không thể chịu đựng được thịt nướng, từng ngụm bắt đầu ăn. Đừng nhìn tiểu gia hỏa thân thể không lớn, thế nhưng là cái này khẩu vị lại vô cùng khủng bố, lớn như vậy cái chân hiệu vậy mà rất nhanh liền bị nó ăn sạch sẽ. Ăn xong Lâm Hiểu cho, tựa hồ còn không có ăn no, một đôi màu đỏ tím con mắt nhỏ lại liếc về phía trên đống lửa toàn bộ hiệu nướng. Lâm Hiểu rất thích cái này linh tính 10 phần tiểu gia hỏa, kéo xuống một đầu chân trước mình ăn. Sau đó đem toàn bộ hiệu nướng đều lấy xuống phóng tới bên cạnh nói, muốn ăn liền đến ăn đi. Niếp không điêu đang do dự, nó sợ hãi đây là một cái bẫy. Mình đi nhân loại kia bên người ăn thịt nướng thời điểm sẽ bị hắn bắt được. Lâm Hiểu cũng nhìn ra, nắm lên hiệu nướng ném tới. Niếp không điêu lập tức đại hỉ, nào tới liền hồ ăn biển nhét bắt đầu. Một người một chồn cứ như vậy hài hòa ở chung. Ăn đồ vật, Lâm Hiểu ở bên cạnh thú vị nhìn xem vật nhỏ ăn. Đông nhiên hắn đùa ác nở nụ cười, rót một chén rượu lấy nu kình đẩy quá khứ nói, vật nhỏ, ta mời ngươi uống rượu. Niếp không điêu đã sớm nghe được mùi rượu, thấy một chén rượu đưa tới, cũng không khách khí. Thịt nướng đã ăn, cùng sợ cái này chén rượu này không thành. Liên thịt nướng uống sạch một chén rượu, vật nhỏ liền vui vẻ chi chi gọi bậy, đầy đất chạy loạn, nhìn cách tựa hồ tại say khướt. Tiếng ngây thơ chân thành bộ dáng lập tức đem Lâm Hiểu đùa cười ha ha. Cuối cùng vật nhỏ rốt cục ngửa đầu, ngủ ngã xuống đất. Hắn thực tế là rất thích cái này đồ chơi nhỏ. Lúc đầu không nghĩ bắt nó, không nghĩ tới chính nó cứ như vậy đưa tới cửa. Hắn đi qua nâng lên Niếp không điêu, vật nhỏ ngủ rất say sưa, mùi theo hô hấp còn toát ra bong bóng. Một giờ sau vật nhỏ mới tỉnh lại, phát hiện mình chính tại nhân loại kia mang bên trong. Lập tức bị hoảng sợ trong nháy mắt di động rời đi Lâm Hiểu mang bên trong. Lâm Hiểu đứng lên duỗi lưng một cái nói, "Tốt, đã ngươi tỉnh, vậy ta cũng nên đi, về sau cẩn thận một chút." "Biết sao?" Nói xong lách mình rời đi. Lâm Hiểu đến cái này bên trong cuối cùng tầm nhìn là tăng cường thực lực, cho nên thực lực so hắn vùng đất thấp nhanh chóng xử lý. thực lực gần giống như hắn hoặc là thoáng cao hơn hắn một chút điểm. Hắn liền trực tiếp đối mặt. Dạng này chiến đấu chính là để cao thực lực, không có con đường thứ hai. Nếu như thực lực cao hơn hắn quá nhiều, vậy liền thật xin lỗi. Trực tiếp dùng băng diễm thần lôi đánh lén trước đông cứng. Sau đó cái gì quang ám xoắn ốc kiếm khí, liệt tiên toái tinh kiếm quyết, ngũ hành linh kiếm đều hướng bên trên chào hỏi. Chiến đấu nhàn hạ. Hắn thích nhất làm chính là trêu đùa Niếp Không Điêu. Vật nhỏ này khi ngày không hề rời đi, mà là đi theo Lâm Hiểu sau lưng. Mỗi lần Lâm Hiểu thịt nướng thời điểm liền lại gần. Lâm Hiểu cũng không keo kiệt lại là cho thịt lại là cho rượu. Có lẽ là cảm nhận được Lâm Hiểu không có ác ý, vật nhỏ đối Lâm Hiểu thân cận rất nhiều. Cũng dám đi tới Lâm Hiểu bên người cùng hắn đoạt uống rượu. Thuận tiện nói một câu. Từ khi lần thứ nhất uống rượu về sau, vật nhỏ liền hoàn toàn biến thành một cái tử quỷ. Tiểu lượng cũng không còn lần thứ nhất thời điểm. Một bát liền say. Mà là phảng phất vạc rượu làm sao cũng rót không đầy. Rót không say. Tối hôm đó, Lâm Hiểu lại cùng vật nhỏ đoạt một con lợn dừng chân. Đột nhiên một cái quầng nhom thân ảnh tiến vào Lâm Hiểu hơi biết lĩnh vực. Lâm Hiểu vội vàng hướng lấy vật nhỏ dựng thẳng lên ngón trỏ, ra hiệu nó chớ có lên tiếng. Sau đó thi triển ẩn thân áo choàng giấu ở một cái hắc ám nơi xa rơi. Vật nhỏ cũng trong nháy mắt di động biến mất không thấy gì nữa. Đống lửa còn đang phát tán ra sáng ngời. Cái kia gầy tiểu gian khổ làm ra thân ảnh bị hấp dẫn đi qua. Gầy tiểu thân ảnh xuất hiện tại đống lửa bên cạnh. Lâm Hiểu cũng thấy rõ hắn mặt đất mạo. Vậy mà là một cái tiểu lão đầu, một thân màu nâu đỏ địa y phục, gương mặt gầy lom đi vào. Tay bên trong nắm lấy một đem đen nhánh truy thủ, cho người ta một loại âm trầm cảm giác, thấy thế nào đều không phải người tốt. Lâm Hiểu nhìn không ra lão gia hỏa này tu vi, bởi vậy không dám mạo hiểm, hay là quyết định đánh lén xử lý hắn. Lập tức một chi đông kết tiễn liền bắn tới. Mũi tên tốc độ kinh người, lão gia hỏa căn bản là không có né tránh. Thế nhưng là còn không có cùng Lâm Hiểu vui vẻ, hắn liền phát hiện lão gia hỏa thân thể vậy mà chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đông kết tiễn cũng rơi trên mặt đất. Vậy mà là hư ảnh. Hắn lập tức ý thức được không tốt, tâm niệm vừa động vừa mới luyện chế không xong lâu hắc ám trọng song tử chiến giáp liền mặc vào người, đồng thời nhanh chóng tránh né. Đinh. Một đem chủy thủ màu đen hung hăng đâm vào Lâm Hiểu chiến giáp phía trên. Một cú khổng lồ lực đạo từ phía trên truyền đến, Lâm Hiểu không tự chủ được bị đụng bay ra ngoài. Bất quá hắn lại thừa cơ hướng tập kích đến phương hướng ném một viên băng diễm thần lôi. Oeng. Băng diễm thần lôi bộc phát, khổng lồ khí đông lập tức bạo phát đi ra. Trung quanh cây cối cùng mặt đất bị đông cứng một tầng thật dày băng xương. Lâm Hiểu cũng nhìn thấy cái kia tập kích hắn người, chính là lão gia hỏa kia. Bất quá lúc này lão gia hỏa này đầy người băng xương, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiểu lại có băng diễm thần lôi lợi hại như vậy thần lôi, nhất thời không quan sát phía dưới bị đánh trúng, chẳng những thân thể nhận trọng thương, càng quan trọng chính là thân thể bị đóng băng, căn bản là không có cách phát huy ưu thế của mình, tốc độ. Lâm Hiểu vừa rơi xuống đất lập tức âm hiểm cười hắc hắc lấy nhào tới. Tay bên trong một đoàn màu đen ma diễm điên cuồng thả tới. Lão gia hỏa bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi về sau, toàn thân băng xương lập tức chấn rơi xuống đất, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiểu ma diễm đốt cái không. Lâm Hiểu phi một ngụm mắng, lão giả, bên trong ta băng diễm thần lôi, nhìn ngươi có thể chạy đến đâu bên trong. Bất quá ngẫm lại trước đó mình dưới sự khinh thường kém chút bị đánh lén thành công, liền lòng còn sợ hãi. Náo hải bên trong hồi ức một chút, rốt cuộc tìm được liên quan tới lão gia hỏa tư liệu. Chương 100, ảnh ly cùng gián lục. Ảnh ly, lấy tốc độ tăng trưởng, năng lực tiên phú hóa ảnh phân thân. Hóa ảnh phân thân, có thể biến hóa ra một cái cùng bản thể giống nhau như lúc cái bóng phân thân, không có sức chiến đấu. Mẹ nó, nguyên lai lão gia hỏa này vậy mà trước lấy hóa ảnh phân thân đến làm mồi dụ, dẫn dụ công kích mình bại lộ ẩn tàng vị trí. Sau đó hắn chân thân thì mượn nhờ ưu thế tốc độ đánh lén. Nếu không phải mình có chiến giáp hộ thân, đoán chừng đã bị hắn đạt được. Lão giả, còn muốn giấu, ngươi cho rằng giấu đi bản thiếu gia liền không tìm được ngươi sao? Đông nhiên Niếp Không Điêu thuấn di tại trên vai của hắn, rỗi ra tiểu trảo chỉ hướng một phương hướng nào đó, đối Lâm Hiểu chi chi gọi vậy. Lâm Hiểu biết nó là tại cho mình vạch ra ảnh ly vị trí, lập tức vui mừng nói, tốt, ta biết, thật sự là đa tạ ngươi tiểu gia hỏa, chờ ta xử lý lao gia hỏa kia, rượu thịt bao no. Niếp Không Điêu nghe nói như thế, vui vẻ tại trên bả vai hắn giật nảy mình. Lâm Hiểu hơi biết phát tán ra, đồng thời chạm đến bên cạnh cây cối cùng bọn chúng lấy được liên hệ. Ảnh ly quả nhiên giàu hoạt, biến hóa hai cái hóa ảnh phân thân hướng hai cái phương hướng khác nhau chạy trốn lấy mê hoặc Lâm Hiểu. Mà bản thể của hắn thì giấu ở một cây đại thụ phía sau cây, bài trừ gạt bỏ đóng hết thể khí tức. Bất quá hắn không biết có Niếp Không Điêu mật báo, cũng không biết Lâm Hiểu có cùng thực vật câu thông năng lực. Biết ảnh ly chuẩn xác chỗ ẩn thân, Lâm Hiểu liền cười hắc hắc xuất ra ẩn sắc cùng, rút ra một chi phá giáp tiễn nhắm chuẩn cây đại thụ kia. Lão gia hỏa, ngươi nghĩ ngược lại là đẹp, đáng tiếc vẫn là đánh giá thấp bản thiếu gia năng lực. Hôm nay liền để ngươi đếm thử tự cho là thông minh tư vị. Phá giáp tiễn vạch phá không gian, tùy tiện xuyên thấu ảnh ly ẩn thân đại thụ. Ảnh ly cũng là trải qua giết chóc, đối sát khí có một loại đặc thù cảnh giác. Hắn mơ hồ cảm thấy có như vậy một chút không thích hợp, loại kia hãi hùng khiếp vía rung động chính là tử vong tiến đến trước cảm giác. Hắn vội vàng tránh ra, trong khoảnh khắc đó, một cây màu đỏ sẫm mũi tên liền xuyên thấu phía sau hắn đại thụ. Đáng tiếc hắn hay là tránh chậm như vậy một chút, mũi tên bắn thủng bờ vai của hắn. Mũi tên ầm vang liền bạo tạc, ảnh ly bả vai lập tức bị nổ nát vụn. Ầm vang bạo phát đi ra địa hỏa lập tức đốt cháy khét ảnh ly nửa người. Ảnh ly kêu thảm hóa thành một cái bóng mờ biến mất tại cây cối ở giữa. Lâm Hiểu cũng đã là đuổi không kịp. Bất quá Lâm Hiểu cũng không có ý định đuổi theo, lão già này bên trong mình địa hỏa chi độc, nếu như không có cực âm chi vật giải độc, dùng không được một tháng hắn liền chết chắc. Lâm Hiểu cười lên ha ha, Niếp Không Điêu cũng vui vẻ chi chi tại trên bả vai hắn nhảy loạn. Lâm Hiểu cười nói, lão già này chết chắc, đi, ta đi thịt nướng, đêm nay hai người chúng ta rượu thịt bao no. Hỏa diễm lần nữa dâng lên, hương khí rất nhanh phiêu khởi. Niếp Không Điêu ở bên cạnh vui chi chi chạy tới chạy lui, bộ dáng kia mười điểm nóng lòng, tựa hồ nghĩ nhanh lên ăn vào thịt nướng. thịt đã nướng chín, Lâm Hiểu lại lấy ra một vò rượu ngon, cùng Niếp Không Điêu ăn như gió cuốn một phen. Nghỉ ngơi một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai Lâm Hiểu liền muốn kế tiếp theo xuất phát. Bưng lấy con trồn nhỏ, Lâm Hiểu hỏi, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta a?" Niếp Không Điêu lập tức liên tục gật đầu, nhảy đến trên vai của hắn dùng nó lông xù khuôn mặt nhỏ tại Lâm Hiểu trên mặt cọ lấy, tựa hồ đang làm nũng. Lâm Hiểu trong lòng vui vẻ cười nói, "Tốt, từ hôm nay trở đi chúng ta liền đồng bạn, xuất phát." Chi chi. Hai tháng thời gian, Lâm Hiểu hết thảy xử lý 20 mấy cái yêu thú. Trong đó có 8 cái đều là hóa thần kỳ trở lên tu vi điện, tối cao có phản hư hậu kỳ, là một cái rắn lục xạ yêu, hết sức nguy hiểm. Nó ẩn tàng 4 thành tu vi, nhìn qua giống như là một cái yêu anh trung kỳ. Lâm Hiểu không có nhìn thấu hắn ngụy trang, vậy mà bị lừa. Kết quả dưới sự khinh thường bên trong xạ yêu kịch độc, rắn lục chính là loại rắn bên trong nổi danh rắn độc. Tu vi đạt tới phản hư hậu kỳ rắn lục độc tố càng là khủng bố. May mắn Lâm Hiểu có được thiên tâm điểm, hao phí 3 thành kiếm nguyên lực thôi động thiên tâm điểm bức ra thể nội tất cả độc tố. Đồng thời chiến giáp kịp thời ngăn trở xà yêu ác độc pháp bảo đại bộ phận phân công kích, cuối cùng dùng băng diễm thần lôi đông cứng xà yêu, sau đó dùng thái cực kiếm xử lý hắn. Trong lần chiến đấu này, Lâm Hiểu trên mặt lưu lại một đầu khủng bố vết thương, để hắn tuấn mỹ trên mặt bằng thêm mấy phân tà dị địa khí chất, bị hắn lấy tên bóng hình Niếp Không Điêu lại là so 2 tháng trước mập vài vòng. Tại cùng xà yêu chiến đấu bên trong, bóng hình vì trợ giúp Lâm Hiểu vậy mà nghĩ công kích xà yêu con mắt, kết quả bị xà yêu đánh bay ra ngoài, để Lâm Hiểu đau lòng quá sức. Đương nhiên, Huyễn Long Điểm bên trong vi hình truyền tống trận có động tĩnh. Lâm Hiểu vội vàng lấy ra. Rất nhanh trong truyền tống trận liền xuất hiện một chương từ cây cọ làm giấy viết thành địa thư tin. Lâm Hiểu mở ra xem, chính là Nhanh Long Phong Vô Ngân truyền đến tin tức, gần đây Ô Chiến thủ hạ cao thủ ra hết. Cẩn thận. Lâm Hiểu tâm bên trong giật mình. Xem ra chiến đấu chân chính hiện tại vừa mới bắt đầu. Sau này đối mặt mà chính là càng thêm cường đại cao thủ, mình nhất định phải càng thêm cẩn thận mới là. Thu hồi truyền tống trận, Lâm Hiểu dứt khoát hoa 2 ngày thời gian, một lần tính nướng mấy chục con phần thịt nướng. Từ cái này về sau hắn sẽ không còn sử dụng lửa, chủ yếu vẫn là có bóng nhi tiểu gia hỏa này. Kén chọn có thể ăn. Từ khi tiếp vào phong vô ngân giấy viết thư về sau, Lâm Hiểu liền tăng cường đề phòng. Hơi biết không giờ khắc nào không quét nhìn chung quanh 10.000m không gian, chỉ cần một có dị động, hắn liền sẽ làm ra ứng biến. Một đêm này, hắn đang cùng bóng hình lặng yên tiến lên, đột nhiên hơi biết quét hình đến một bóng người. Đồng thời bóng người kia tựa hồ cũng cảm giác được hắn hơi biết, thân hình dừng lại ngừng lại. Lâm Hiểu trong lòng thất kinh, lúc trước xử lý rắn lục xà yêu liền có thể cảm thấy mình hơi biết. Người này cũng có này có thể, nói cách khác người này thực lực sợ là cũng tại phản hư hậu kỳ trở lên. Nhớ tới cùng rắn lục xà yêu một trận chiến, Lâm Hiểu không tự chủ được sờ sờ vết sẹo trên mặt, xem ra lại là một trận ngạnh chiến a. Yêu thú kia cũng dị thường cảnh giác, tại phát giác được Lâm Hiểu hơi biết về sau liền thu liễm khí tức. Đáng tiếc hắn nhưng lại không biết Lâm Hiểu năng lực đặc thù. Lâm Hiểu đưa tay chạm đến cây cối, mượn dùng cái này hồng hoang rừng rậm vô số cây cối vì hai mắt của mình, yêu thú kia dù cho tu vi cao tuyệt cũng vô pháp phát giác. Tay bên trong xuất hiện ẩn sắc cung, phá giáp tiễn cũng khoác lên trên dây. Mũi tên ánh sáng bắn ra ngoài, yêu thú kia cũng là lợi hại, kịp thời lách mình tránh ra. Bất quá cũng bị Lâm Hiểu một tiễn này bị hù mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, lại là cũng không dám lại khinh địch. May mắn trước đó hắn đã kiến thức đến loại này mũi tên lợi hại, biết nó có được phi thường cường đại phá giáp năng lực, có không ít yêu thú cũng là bởi vì bị cái này mũi tên phá vỡ phòng ngự mà thảm tao thai vạ bất ngờ. Tay của hắn bên trong nhiều một đem màu đen và búa, mang theo trong suốt dịu phảng phất là từ vô số 6 hình toi tinh thể tụ hợp mà thành, sắc bén dị thường. Dịu bên trên còn thiêu đốt lên nhàn nhạt hắc sắc ma diễm. Một trận màu đen sương mù từ trên người hắn dâng lên, nháy mắt đem hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, sau đó ẩn vào bóng tối của màn đêm bên trong. Lâm Hiểu cũng cùng hắn đánh chính là một ý kiến, ẩn thân áo choàng đem hắn cùng bóng hình đều ẩn hình, mất đi khí tức. Chương 101, vảy đen tử hàm kiến. Mã Dĩn tại mình thể đồng hồ bao trùm một tầng ma vụ, sau đó chui vào đèn trong bóng tối, đem thân thể cùng khí tức đều thật sâu ẩn giấu đi. Vừa rồi mũi tên kia còn để hắn lòng còn sợ hãi, loại này bỗng nhiên xuất hiện mũi tên thành lần này chiến tranh lớn nhất biến số. Trên trăm con có được cường đại phòng ngự chiến sĩ tại loại này mũi tên dưới mất đi sinh mệnh. Hắn là yêu tu bên trong rất hi hữu kiến tu, bản thể chính là con kiến bên trong đen hàm kiến biến dị năm loại, vảy đen tử hàm kiến. Về sau trong lúc vô tình nuốt một viên tại khoáng thạch bên trong ngưng kết mà thành ma tinh mà mở ra linh trí, trải qua vô số năm tu luyện, rốt cục trở thành phản hư hậu kỳ cao thủ, bị Ô Chiến đại nhân mời chào trở thành thủ hạ đắc lực. Thống nhất hồng hoang rừng rậm là Ô Chiến đại nhân chủ hoạch đã lâu sự tình. Ẩn nhận tích lũy nhiều năm như vậy, Ô Chiến đại nhân rốt cục bắt đầu kế hoạch. Đáng tiếc từ khi kế hoạch bắt đầu liền có chút không thuận, lôi ngục một phương đột nhiên xuất hiện băng hỏa hai chủng loại tính mũi tên để yêu thú thương vong thảm trọng. Đó cũng đều là yêu anh kỳ trở lên a. Trước mấy ngày, Ảnh Ly bỗng nhiên mang theo trọng thương trở về, chăm chú qua không đến nửa canh giờ liền hóa thành tro tàn. Thế nhưng là hắn trước khi chết nói những lời kia lại làm cho Mạ Dịn trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Vẹn vẹn một tiễn, Ảnh Ly liền trọng thương chạy trốn, cuối cùng cũng không có trốn qua tử vong. Hắn cùng Ảnh Ly tính là không sai bằng hữu, vừa lúc Ô Chiến đại nhân quyết định khởi xướng toàn diện công kích. Bởi vậy hắn chờ lệnh đi tới cái phương hướng này, hắn sẽ phải sẽ một tiễn giết chết Ảnh Ly cao thủ. Liên tại trước đó, hắn phát hiện mình bị một chủng loại như thần niệm đặc thù linh thức đảo qua. Hắn biết mình đã bị phát hiện, đồng thời tâm bên trong may mắn, nếu như mình không phải phản hư hậu kỳ lời nói, sợ là liền muốn chết không rõ ràng. Quả nhiên là cao thủ, chỉ xem cái này linh thức liền không giống bình thường. Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua vi diệu như vậy linh thức, rất mạnh. Há mồm phun ra một ngụm vô sắc vô vị khí thể, sau đó nhanh chóng tại rừng rậm bên trong lan tràn ra. Trên trán của hắn bỗng nhiên nhanh chóng sinh trưởng ra hai cái xúc giác. Nhắm mắt lại, hai cái xúc giác nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Đây chính là con kiến nhất tộc đặc hữu năng lực, dựa vào thân thể phát ra khí thể cùng một đôi diệu dụng vô tận xúc giác tìm kiếm hoàn cảnh. Đối với hắn mà nói, đây là so yêu biết càng nhà dùng tốt năng lực. Đông nhiên hắn mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, đồng thời thân thể nhào về phía trước. Mấy chục đạo dày đặc quang ám xoắn ốc kiếm khí bắn tại hắn vừa mới ẩn thân địa phương. Mồ hôi lạnh nháy mắt ướt đẫm quần áo trên người, nguy hiểm thật. Nếu không phải hắn kịp thời sử dụng bản thân năng lực đặc thù, sợ là lần này liền có thể muốn hắn nửa cái mạng. Kẻ đánh lén đã lộ đã xuất thân hình, một thân cực kỳ quỷ dị đem toàn thân đều bao khỏa áo giáp tản ra u ám khí tức thần bí, bám vào lấy nhàn nhạt ma diễm cự kiếm tràn ngập lăng lệ sát ý, hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này thân áo giáp cùng cự kiếm bất phàm, tâm bên trong tham lam chi ý nhất thời. Tiểu tử, đã ngươi mình đụng vào cửa, vậy cũng đừng trách ngươi Mã đại gia tâm ngoan thủ lạn. Hắn không có phát hiện mình câu nói này lại vừa vặn bại lộ nội tâm của hắn kia chút sợ hãi, tựa hồ có vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm ý tứ. Hắn vung đoạn búa lấy tốc độ cực nhanh nào tới. Con kiến thiên phú chính là lực lượng, bọn chúng có thể giơ lên vượt qua thân thể trọng lượng mấy lần vật thể hành động. Làm biến dị vậy đen tử hàm kiến, hắn lực lượng so phổ thông con kiến càng thêm cường đại. Hắn trong tay đoạn búa cũng không phải phổ thông vật, chính là dùng ô chiến ban cho ám marketing hỗn hợp cái khác mấy loại chân quý vật liệu luyện chế, đừng xem thường mắt, thế nhưng là trọng lượng lại cực nặng. Lâm Hiểu 10 phần chắc chín đánh lén lại bị phát hiện, gia hỏa này đến tột cùng là thế nào phát hiện. Bất quá tình huống cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ nguyên nhân, bởi vì làm đối thủ đã nhào lên. Tại không có thực sự hiểu rõ đối thủ tình huống dưới, Lâm Hiểu không muốn cùng một cái giỏi về cận chiến đối thủ cận thân chiến đấu. Cho nên hắn lựa chọn tạm lui. Thân thể chớp nhoáng, đồng thời bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí đánh phía lập tức Lâm. Mã Dìn đã tại vừa mới đánh lén chúng nhận thức đến loại này xoắn ốc kiếm khí cường đại, cho nên không do dự chút nào nhảy dựng lên. Tại không trung tiến hành hai lần quay người về sau tiếp tục hướng Lâm Hiểu đập xuống. Lâm Hiểu thầm mắng đồng thời nhưng cũng nhất định phải trốn tránh. Mã Dìn đoạn búa cuối cùng vẫn là không có rơi vào Lâm Hiểu trên thân, mà là rơi vào một cây đại thụ trên thân. Quay người ở giữa nhìn thấy bị hóa thành phấn kết thúc thân cây. Lâm Hiểu lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là lợi hại ra hỏa. Pháp bảo thật là lợi hại. Ánh mắt của hắn rơi vào đoạn búa phía trên. Xem ra cái này đem đoạn búa không phải phổ thông địa vật thập tha quang kia trọng lượng liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Mã Dìn tốc độ vượt quá Lâm Hiểu ngoài ý muốn nhanh. Một khắc không ngừng hướng hắn đánh tới. Ngay cả tiếp theo tránh hai lần. Lâm Hiểu giận dữ. Chuyển tay liền ném một viên băng diễm thần lôi quá khứ. Mã Dìn vậy mà thần kỳ hố néo thân né tránh. Hắn đã từ ảnh ly nơi đó biết băng diễm thần lôi tồn tại. Chỉ sợ Lâm Hiểu chính là xử lý ảnh ly người. Cho nên một mực không có buông lòng cảnh giác. Thời khắc mấu chốt vẫn thật là bị hắn né tránh. Quả nhiên là ngươi tiểu va nhi này. Ảnh ly là ngươi giết đi. Hôm nay bản đại gia liền muốn giết ngươi lấy ngươi điệu tâm lá gan tế điện. Lời con chưa dứt, đoàn búa đã lần nữa đánh xuống. Lâm Hiểu mắng, ta mẹ ngươi điệu. Lão gia hỏa kia chính là bản thiếu gia xử lý điệu. Thâm can ngay tại cái này bên trong. Có năng lực ngươi thì tới lấy đi. Nói xong lại là một viên băng diễm thần lôi. Băng diễm thần lôi ầm vang bạo tạc, cương đại mà khí đông lan ra. Lần này lại gần, Mã Dìn bị đông cứng khí tác động đến, mặt ngoài thân thể lập tức bao trùm một tầng mỏng xương. Một cỗ kinh người hàn khí xâm nhập trong cơ thể hắn, toàn thân phảng phất bị đông cứng, tốc độ lập tức chậm lại. Lâm Hiểu lập tức đại hỉ, quay người lại lần nữa ném ra ngoài một viên băng diễm thần lôi, hắn xem như nếm đến chỗ tốt. Thế nhưng là ngay tại hắn dừng thân ném ra ngoài băng diễm thần lôi đồng thời, Mã Dìn trong mắt xảo trá quang mang lóe lên, lúc đầu hơi có vẻ trì độn thân thể lập tức khôi phục cấp tốc, đang nhảy lên đồng thời vậy mà ném ra tay bên trong đoạn búa. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện một chút đem Lâm Hiểu kinh hãi thân thể dừng lại. Cứ như vậy dừng lại, lồng ngực của hắn liền bị đoạn búa nện chính. Một cổ lực lượng cường đại lập tức đem hắn đụng bay ra ngoài, đồng thời ma khí xâm nhập trong cơ thể của hắn. Bất quá hắn vốn là quang ám chi thể, ma khí lập tức bị thái cực đồ âm cực hấp thu sạch sẽ. Cho nên hắn nhận chỉ là vật lý tổn thương. Bất quá cái này vật lý tổn thương thế nhưng là thật lợi hại. Trọng lượng kinh người đoạn búa tại bị Mã Dìn dùng lực lượng cường đại ném ra đồng thời, nó lực trùng kích nói chi đều có thể vị khủng bố. Lâm Hiểu mặc trên người hắc ám tròm song tử chiến giáp, tăng thêm hắn thân thể cường hãn ngăn cản 6 thành lực đạo, thế nhưng là còn lại 4 thành lực đạo nhưng cũng cực kỳ khổng lồ, lập tức đem hắn đập xương cốt đứt gãy. Lâm Hiểu cuồn phún lấy máu tươi bị đánh bay ra ngoài, không biết đụng gãy bao nhiêu đại thụ mới dừng lại. Trái tim bên trong thực vật chi tâm lập tức chảy ra năng lượng màu xanh lục bắt đầu tu bổ thân thể. Kịch liệt đau nhức kích thích thần kinh của hắn, mồ hôi hào hào chảy xuống. Thể nội kinh mạch tổn hại, kiếm nguyên lực bị áp chế tại tử phủ bên trong. Quang ám song anh đồng thời thả ra linh khí phụ trợ năng lượng màu xanh lục chữa trị thân thể. Chiến giáp cũng trở lại tử phủ ám nguyên anh trên thân. Mã Dìn đắc ý cười lớn đi tới. Chương 102, có đôi khi nghịch chuyển rất đơn giản. Cái kia, ta cầu điểm đề cử cùng cất giữ, hoa tươi bạch thủy cục gạch cũng muốn. Lâm Hiểu toàn thân mềm mềm nằm trên mặt đất, cả người là tổn thương, miệng bên trong không ngừng tuôn ra máu tươi, bộ dáng kia cách cái chết không xa. Mã Dìn biết mình lực lượng, cũng biết đoạn búa trọng lượng, cho nên hắn đối vừa mới một kích kia vô cùng có lòng tin. Dẫn theo đoạn búa nên ngang đi đến Lâm Hiểu bên người, nhìn xem Lâm Hiểu trong mắt không cam lòng nói, ngươi có phải hay không tại kỳ quái ta vì cái gì không có bị đông lại? Ta đã từ ảnh ly nơi đó biết ngươi có băng diễm thần lôi, nhưng là ta vẫn là đi cái phương hướng này, cũng là bởi vì ta đã từng đạt được một kiện dị bảo Huyền Ngọc Băng Tâm. Huyền Ngọc Băng Tâm chính là cực địa sông băng 10,000m phía dưới, trải qua mấy trăm ngàn năm từ băng huyền ngọc ngưng kết mà thành, luyện hóa về sau có thể chống cự thế gian tất cả hàn độc khí đông. Ngươi kia băng diễm thần lôi mặc dù là từ huyền băng cương sắt luyện chế, thế nhưng là nhưng cũng không cách nào nhịn Huyền Ngọc Băng Tâm như thế nào. Tiểu tử, bản đại gia thấy ngươi đáng thương, không đành lòng để ngươi mang theo không cam tâm chết mất, hiện tại ngươi minh bạch rồi. Vậy liền ngoan ngoãn đi chết đi. Dứt lời chống không tay phải nắm Lâm Hiểu đem hắn giơ lên. Nhìn xem phía dưới đắc ý vô cùng Mã Dìn, Lâm Hiểu não hải bên trong đỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. chỉ gặp hắn bỗng nhiên từ Huyễn Long Điểm bên trong ra cái kia được từ tu di Phật cảnh mõ. Mõ trống rỗng xuất hiện, không cái gì vật thể chống đỡ dưới lấy vật rơi tự do đập xuống. 100.000 cân mõ cái kia bên trong là mạ dịn kia huyết đục chi thể có thể tiếp nhận, lập tức bị nện thành một đống thịt nát. Yêu anh đều không có chạy mất, đáng thương mạ dịn ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Theo mạ dịn bị nện chết, Lâm Hiểu cũng bị mạ dịn tay kéo xuống. Trọng thương ngực trùng điệp đâm vào mõ phía trên, Lâm Hiểu lập tức đau kém chút ngất đi. Mạ dịn thi thể biến thành bản thể, một con dài hơn 2 mét to lớn con kiến. Bóng hình ra hiện ở bên cạnh hắn, níu lấy lỗ tai của hắn chi chi gọi bậy. Lâm Hiểu cười khổ nói, "Tốt, tốt, ta biết, yên tâm đi, không chết được." Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Lâm Hiểu xoay người xuống tới, thu hồi mõ, mạ dịn thi thể cùng binh khí của hắn, sau đó nhanh chóng hướng cây cối hỏi thăm một cái ẩn nấp địa phương. Lúc này mới mang theo bóng hình quá khứ, tiến vào thật sâu gốc cây hang động, Lâm Hiểu đem cửa hang thật chặt ngăn chặn. Sau đó trong huyệt động bày ra một cái liễm tức trận pháp, lúc này mới bắt đầu chữa trị thân thể. Nội thị phía dưới Lâm Hiểu lập tức khổ bật cười, quá thảm. Hắn còn chưa từng có nhận qua như thế thương nặng, nếu như không phải có hắc ám tròm song tử chiến giáp, đoán chừng hắn đã chết mất. Thực vật chi tâm năng lượng màu xanh lục cùng quang ám song anh linh khí không ngừng chữa trị trọng thương thân thể. Bất quá lần này mặc dù bị trọng thương, thế nhưng lại đạt được không ít đồ tốt. Lớn con kiến dịu cùng hắn nói kia cái gì huyền ngọc băng tâm đều là đồ tốt, lần này ngược lại cũng không tính là lỗ vốn. Lần bị thương này quá nặng, Lâm Hiểu tốn hao thật lâu thời gian mới hoàn toàn khôi phục. Bệnh trầm kha diệt hết, Lâm Hiểu tâm tình rốt cục buông lỏng xuống. Hắc ám tròm song tử chiến giáp đã bị hắc ám nguyên anh tự động chữa trị, cũng không dùng hắn lo lắng. Hắn đem mạ dìn thi thể từ Huyễn Long Điểm bên trong lấy ra, da hỏa này xui xẻo rất, thân thể từ đầu tới đuôi bị toàn bộ xuyên qua. Cái kia huyền ngọc băng tâm tại hắn trong thi thể tìm được. Lâm Hiểu đối khối này phản phất bình thường hàn ngọc bảo vật bình thường rất là hiếu kỳ, hơi biết nhẹ nhàng dò xét đi lên. Lập tức một cỗ cường đại hàn ý bạo phát đi ra, Lâm Hiểu lập tức kinh hãi thu hồi hơi biết, quá biến thái, thậm chí ngay cả vô chất vô hình linh thức đều có thể đông cứng. Theo nhạc phụ Lôi Ngục lời nói, kia ô chiến thủ hạ có nhiều thiện ngự hàn băng chi lực yêu thú, hay là đem thứ này luyện hóa vào thể cho thỏa đáng. Tiến vào nhập thể nội địa huyền ngọc băng tâm vậy mà tự động bay vào ngũ hành kiếm dịch bên trong thủy hệ kiếm dịch bên trong. Lâm Hiểu lập tức cảm giác thủy hệ kiếm dịch cường đại rất nhiều. Từ thủy linh kiếm trên mũi kiếm bắn ra kiếm khí lập tức tràn ngập uy nghiêm hàn ý nghĩ đến uy lực không tầm thường. Kinh lịch một lần cơ hồ mất mạng chiến đấu, Lâm Hiểu lại là từ đó lĩnh ngộ được không ít đồ vật. Không chỉ mình âm hiểm, có lẽ địch nhân so với mình càng thêm âm hiểm. Liền lấy lớn con kiến đến nói, con hàng này vậy mà làm bộ bị đông lại giảm bất tốc độ. Sau đó dẫn dụ mình tạm thời dừng lại. Có lẽ là trước đó chiến thắng không ít tu vi cao hơn chính mình người, cho nên sinh ra khinh địch cảm xúc. Vậy mà không chút nghi ngờ liền dừng lại. Kết quả bị đối phương bắt lấy cơ hội kém chút đem mình xử lý. Nếu không phải thời khắc mấu chốt nghĩ đến cái kia một tay rượu chiêu, đoán chừng hiện tại đã uống mạnh bà thang. Tại Diêm La điện chờ đầu thai đâu? Có thể ngộ Lâm Hiểu. Ở sau đó gần 3 năm thời gian bên trong, giết chết không dưới 40 yêu thú. Đừng tưởng rằng cái số này rất tiểu. Tính toán cơ hồ là mỗi tháng giết một cái. Tu vi yếu còn dễ nói, đúng phải tu vi cường đại mà liền phải hao phí không ít thời gian. Trong đó phần lớn thời gian đều dùng tại chữa thương phía trên. Bất quá dạng này chiến đấu lại làm cho thực lực của hắn cùng kinh nghiệm thực chiến đều có trên diện rộng đề cao. Quang ám song anh so 3 năm trước đây ngưng thực biến lớn rất nhiều, có thể cung cấp kiếm nguyên lực càng thêm cường đại, càng thêm lăng lệ. Đặc biệt là ngũ hành kiếm dịch đều cô đọng không ít. Trong đó thủy hệ lại nhưng đã kết đan. Nói đến cái kia huyền ngọc băng tâm tựa hồ còn ở trong đó. Mình cũng là dựa vào huyền ngọc băng tâm bên trong năng lượng mới vượt qua cái khác bốn hệ mà kết đan thành công. Liệt Thiên Phái Tinh Kiếm Quyết đã tìm hiểu thấu đáo tầng thứ 2 Phá Vân Kiếm Quyết. Uy lực cường đại dù cho Lâm Hiểu đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là vẫn là để hắn kinh hãi dị thường. Thất Sát Liệt Thiên Kiếm cũng phân ra thứ nhì thanh kiếm, đã có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể cùng thứ một thanh kiếm hợp cũng sử dụng. Nhất làm cho hắn vui vẻ chính là 3 năm này từ những này yêu thú trên thân vơ vét đến đồ tốt, hắn cảm giác mình cho tới bây giờ liền không có như thế giàu có qua. Bởi vì đạt được đầy đủ tài liệu tốt, ngũ hành linh kiếm, quang ám song kiếm, ẩn sắc cung, hai bộ chiến giáp những này đồ tốt hắn đều luyện chế lại một lần một phen, uy lực tự nhiên càng hơn lúc trước. Còn có bóng nhi, vật nhỏ này cũng tại 2 tháng trước kết thành yêu đan. Yêu đan kỳ vật nhỏ càng thêm cường đại, hơn nữa còn có thể sử dụng không gian năng lực tiến hành công kích. Bất quá liền sẽ một cái kỹ năng công kích, lưới đao không gian. Lấy vặn vẹo hoặc là vỡ vụn vết nứt không gian vì thủ đoạn công kích, uy lực mạnh mẽ để Lâm Hiểu liễu lưới, thật không hổ là danh xưng nghịch thiên yêu thú. Ngày này, Lâm Hiểu hề bại đứng lên, rồi cái đại đại lưng mỏi. Cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào, là ô quy có hay không tự mình đánh tới. Hắn vừa mới nghĩ đến cái này bên trong, liền cảm giác được vi hình truyền tống trận có động tĩnh. Xuất ra phong thư tiên nhìn một chút, là phong vô ngân truyền đưa tới, nói cho hắn lao ô quy rốt cục tự mình xuất động, quyết phân thắng thua thời gian đến. Mà hắn cũng có thể về Lôi Đình sườn núi, có thể đi trở về, thật sự là quá tốt. Kiềm chế 3 năm đối linh nhi tưởng niệm cũng tại thời khắc này bạo phát đi ra, quay đầu đối con chồn nhỏ nói, bóng hình, chúng ta rốt cục có thể đi trở về. Con chồn nhỏ cười nhạo nói, hưng phấn như vậy làm gì, tâm bên trong lại đang nghĩ những cái kia sự tình bận thiểu a. Đặt tới yêu đăng kỳ, bóng hình tự nhiên là có thể nói chuyện. Để Lâm Hiểu im lặng là hắn đặt tên thật đúng là lên đúng, bóng hình là một con thư chồn. Lâm Hiểu vội ho một tiếng nói, cái gì gọi là sự tình bận thiểu a, kia là yêu, biết không? Được rồi, nói cho ngươi những này quả thực chính là đàn gậy hai châu, chờ ngươi về sau gặp được ngươi thích hùng chồn thời điểm ngươi liền biết. A, lỗ thai của ta. Ngươi làm gì, chúc cậu a? Bóng hình cười đáp ý. Chương 103, bất ngờ nghe tin dữ. Lâm Hiểu tâm tình có thể dùng lòng chỉ muốn về để hình dung, hơn 3 năm giết chóc để hắn thực lực tăng trưởng, tâm bên trong đối người yêu tưởng niệm cũng tương tự tại tăng trưởng. Nghĩ đến liền muốn gặp được Lôi Linh Nhi, Lâm Hiểu tâm bên trong liền ngọt ngào. Bóng hình đối này có chút khinh thường, đối với hắn xưng hô cũng đổi thành đại sát lang. Từ tiên tuyến trở lại Lôi đỉnh sơn núi, Lâm Hiểu vẫn chưa tốn hao quá nhiều thời gian. 3 năm này hắn đối quang nhanh lĩnh ngộ cũng có chỗ tiến bộ, tốc độ tự nhiên không chậm. Ngay tại hắn tiếp cận hồng hoang rừng rậm thời điểm, phía trước đột nhiên dâng lên số đạo quang hoa ngăn trở hắn. Một cái trầm hậu thanh âm quát, dừng lại. Báo lên tên của ngươi cùng thân phận. Lâm Hiểu vội vàng dừng lại kiếm con nói, ta là Lâm Hiểu. Đồng thời đem lệnh bài ném tới. Kiểm tra người kiểm tra một chút lệnh bài sau liền vội vàng không người thi lễ, thi chức cùng gặp qua phò mã. Lâm Hiểu tiếp nhận lệnh bài đối bọn hắn nói vài tiếng vất vả, nháy mắt đi xa. Tiếp lấy lại gặp 3 lần kiểm tra, mỗi lần người kiểm tra tu vi đều so trước 1 lần cao. Lâm Hiểu không khỏi cảm thán Lôi đỉnh sơn núi phòng ngự nghiêm mật. Theo hắn quan sát, cái này kiểm tra để ra nghi vấn hay là mặt ngoài, phía dưới trong rừng rậm còn có càng thêm lợi hại. Chỉ cần người đến thân phận không đúng, đem lại nhận đòn công kích chí mạng. Một đường trở lại Lôi đỉnh sơn núi, Lôi đỉnh cung thị vệ nhìn thấy hắn vội vàng đi vào bẩm báo. Đi tiến vào đại điện liền thấy Lôi Ngục vợ chồng cùng một cái một thân hồng y mỹ nữ ngồi ở kia bên trong, Lâm Hiểu vội vàng bên trên đi chào, tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân. Thâm bên trong kỳ quái, Linh Nhi tại sao không có ra? Lôi Ngục gật đầu cười nói, Lâm Hiểu, ngươi trở về, chẳng những bình an vô sự, tu vi cũng có tiến bộ rất lớn, không sai, xem ra lúc trước ngươi khăng khăng muốn đi tiền tuyến là chính xác, không sai. Đến, đây là Phượng Vũ tiền bối, ngươi nhanh tới bái kiến. Lâm Hiểu trong lòng cũng ẩn ẩn đoán được thân phận của nàng, nghe tới Lôi Ngục xác nhận, biết đây chính là siêu thần thú Phượng Hoàng, không dám thất lễ thi lễ nói, văn bối gặp qua Phượng tiền bối, trước đó đã sớm nghe nhạc mẫu đại nhân nói tiền bối không chỉ có thân phận tôn sủng, tu vi chấm dứt, càng lại đẹp tuyệt thiên hạ. Hôm nay văn bối có thể được mỗi ngày nhan, quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Phượng Hoàng nữ Phượng Múa khẽ cười nói, không cần đa lễ. Long muội muội, tiểu tử này thật đúng là cùng ngươi nói đồng dạng, hoa ngôn xảo ngữ nói ngọt vô cùng. Lâm Hiểu lập tức sạm mặt lại, cái này nhạc mẫu đại nhân cũng quá mức, vậy mà phía sau bố trí mình con rể nói xấu. Hắn bị 3 người giễu cợt, nhưng là địa vị thấp, căn bản là không có cách phản bác. Đành phải tìm cái nhàn dối hỏi, nhạc phụ đại nhân, tại sao không có thấy Linh Nhi? Đại điện bên trong đống nhiên hoàn toàn yên tĩnh, Lôi Ngục vợ chồng thần sắc lập tức cảm đạm xuống. Lâm Hiểu tâm bên trong sinh ra một loại dự cảm xấu, vội vàng hỏi, nhạc phụ đại nhân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lôi Ngục thở dài nói, 2 tháng trước, lão Úy Quý phái người chui vào Lôi đỉnh sườn núi ám sát, bởi vì có nội ứng tiếp ứng, cho nên sát thủ thoải mái mà chui vào cung bên trong. Mặc dù phát hiện kịp thời, thế nhưng là Linh Nhi còn là bị nó bên trong một sát thủ trước khi chết từ nổ tung tổn thương. Về sau mặc dù chữa khỏi vết thương, thế nhưng là nàng lại một mực hôn mê bất tỉnh. Nàng tình trạng cực kỳ quái dị. Phượng Múa cũng là bởi vì này bị ta mời đến nhìn một chút Linh Nhi tình huống. Phượng Múa gật đầu nói, Linh Nhi nha đầu toàn thân một điểm tổn thương không có, nhưng lại không có lý do hôn mê bất tỉnh. Căn cứ ta phỏng đoán, có thể là bên trong một loại nào đó ác độc nguyên rủa. Nguyên rủa là viễn cổ một cái tên là Vu chủng tộc đặc thù phương thức công kích. Thế nhưng là Vu tộc sớm tại 10 triệu năm trước liền đã biến mất. Vu tộc các loại quỷ dị pháp thuật cũng biến mất theo. Cho nên ta đối này cũng không có biện pháp gì. Lâm Hiểu nghe điệu tâm bên trong một trận lạnh bớt. Vậy mà là nguyền rủa. Hắn vội vàng hỏi, Phượng tiền bối, chẳng lẽ liền không có cái gì phương pháp có thể giải trừ nguyền rủa sao? Phượng Mua lắc đầu nói, đương nhiên là có một chút biện pháp có thể giải trừ. Thứ ta truyền thừa trong trí nhớ biết được, tại một cái khác không gian vũ trụ có một cái cường đại mà chủng tộc, bọn hắn có thể làm dùng quang minh lực lượng. Loại này lực lượng ánh sáng liền có thể giải trừ Linh Nhi trên thân nguyền rủa. Còn có chính là đã biến mất Phật tông, chỉ cần tìm được Phật tông có được hơi biết kim liên người cũng có thể dùng hơi biết kim liên giải trừ nguyền rủa. Bất quá chúng ta cái vũ trụ này cùng một cái khác không gian vũ trụ ở giữa có cường đại mà vũ trụ hàng rào, không phải thiên thần không thể phá vỡ. Cái này liền không cần nghĩ, mà Phật tông lại cũng đã từ Minh Lan tinh biến mất thật lâu. Dù cho có một ít Phật tông tán tu, tu vi cũng không có khả năng đạt tới ngưng kết hơi biết kim liên cảnh giới. Chỗ để giải trừ nguyền rủa rất khó a. Lâm Hiểu thật không biết mình tâm tình lúc này phải hình dung như thế nào. Mín khóc mỉm cười nói, Phượng tiền bối, ngài nói địa quang minh năng lực có phải là cái này? Nói xong hắn thái cực độ dương cực sinh ra cường đại mà lực hấp dẫn. Lập tức một chùm mét phẩm chất trắng đoán cổ sáng từ trên trời giáng xuống, đem Lâm Hiểu bao khỏa trong đó. Thánh khiết đất phảng phất một cái thiên sứ. Hắn lần này kém chút đem Lôi Ngục 3 người ánh mắt hoảng sợ trừng ra ngoài. Lôi Ngục chỉ vào hắn nói chuyện đều có chút cả lăm mà nói, ngươi làm sao lại làm dùng quang minh năng lượng? Lâm Hiểu cười hắc hắc nói, đây cũng là tiểu tế cơ duyên, ban đầu ở Lăng Tiêu phái lúc tu luyện đạt tới bình cảnh, làm sao đều không thể đột phá. Về sau tiểu tế an vị tại sườn núi nham thạch bên trên quan sát trời biến hóa, ý đồ từ đó tìm hiểu ra đạo lý gì, đánh vỡ bình cảnh này. Có một lần trong lúc vô tình say đắm ở thiên địa từ hắc ám biến thành quang minh quá trình, tâm bên trong có ý tứ đốn ngộ, lại kết hợp bình thường lĩnh ngộ được thiên địa tự nhiên lý lẽ, sáng tạo ra như vậy một môn công phu, tên là Thái Cực. Hắn cái này vô sỉ ra hỏa rất không muốn mặt đem Trương Tam Phong thành quả chiếm làm của riêng, tiểu tế tu luyện Thái Cực, rốt cục đột phá bình cảnh, thế nhưng là thể nội nhưng cũng phát sinh biến hóa, vậy mà đồng thời có được quang minh cùng hắc ám hai loại hoàn toàn ngược lại đối với lập năng lượng. Lôi Ngục 3 người nghe tán thưởng không thôi, đã là tán thưởng thiên địa thần kỳ, cũng là tán thưởng Lâm Hiểu thiên phú. Vậy mà có thể từ thiên địa bên trong lĩnh ngộ cao thâm như vậy công phu, lại có thể mượn môn này cao thâm công phu đột phá bình cảnh, đồng thời ủng có năng lực cường hãn như vậy. Long Vũ Tâm đông nhiên nằm ở Lôi Ngục mang bên trong đau nhức khóc lên, đây là vui đến phát khóc, loại kia từ địa ngục đến thiên đường cảm giác xác thực quá kích thích người. 4 người rất nhanh liền đi tới nội cung Lôi Linh Nhi nơi ở nhìn xem phảng phất đang ngủ say Lôi Linh Nhi, Lâm Hiểu Tâm bên trong đau lòng đồng thời càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Đáng chết lao ố quy, lão tử ngươi nhất định phải để mắt. Lôi Ngục nói, còn may mà ngươi cho nàng luyện chế món kia áo giáp, ngăn cản sát thủ tự bạo lúc tuyệt đại bộ phân tổn thương, nếu không Linh Nhi chỉ sợ giữ nhiều lành ta. Lâm Hiểu ngồi tại Lôi Linh Nhi bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lôi Linh Nhi hơi có vẻ gầy gò gương mặt, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng đau lòng. Lôi Ngục ba người ra ngoài, đem không gian lưu cho Lâm Hiểu. Lâm Hiểu nhẹ nhàng nói, "Linh Nhi, lão công trở về. Ngươi yên tâm, lão công lập tức liền cho ngươi giải trừ nguyền rủa. Lão công phát hệ, chính là cùng toàn thế giới là địch, ta cũng sẽ không để ngươi lại nhận một tia tổn thương." Nói xong hắn đứng lên, hai tay đột nhiên mở rộng ra tới. Chương 104, Vu Huyết Ma Chú. "Ồ, thỉnh cầu các vị hỗ trợ, để ta cũng tới trang đầu điểm kích bảng đi một vòng có được hay không a?" Lâm Hiểu hai tay đột nhiên triển khai, thể nội thái cực đồ dương cực lập tức sinh ra khổng lồ lực hấp dẫn, lập tức một chùm cực kỳ nồng đậm cổ sáng từ trên trời giáng xuống, xuyên qua đại điện đỉnh chóp rơi vào Lôi Linh Nhi trên thân, đưa nàng toàn bộ bao vây lại. Chùm sáng lâm thể, Lôi Linh Nhi lúc đầu an tĩnh biểu lộ lập tức phát sinh biến hóa. Lúc đầu hồng nhuận gương mặt xinh đẹp nháy mắt biến thảm bại, một sợi hắc khí tại mi tâm như ẩn như hiện. Một trận mơ hồ tiếng gầm gừ từ trong cơ thể của nàng truyền ra, thân thể của nàng cũng run rẩy lên. Sắc mặt cũng biến thành có chút dữ tợn, tựa hồ chính đang chịu đựng nhiều thống khổ. Lâm Hiểu giận dữ, biết đây là nguyên rủa tại chống cự lấy hắn trùng sáng, lập tức thái cực đồ xoay tròn ra tốc, càng thêm khổng lồ nồng đậm lực lượng ánh sáng hội tụ tới. Một cỗ hắc vụ nhàn nhạt từ Lôi Linh Nhi mi tâm dâng lên, chậm rãi ngưng kết thành một cái màu đen đầu lâu, đối Lâm Hiểu phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị. Đồng thời trên mặt của nàng cũng xuất hiện nhàn nhạt huyết sắc phù văn, khủng bố mà quỷ dị. Bên ngoài gian phòng phượng múa cái này tiếng cười quái dị lập tức sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, không tốt, sai. Đưa tay bạo lực đẩy cửa phòng ra hướng tiến vào phòng ngủ đối Lâm Hiểu kêu lên, Lâm Hiểu dừng lại, nếu không Linh Nhi gặp nguy hiểm. Lâm Hiểu nghe tới phượng múa tiếng la tâm bên trong kinh hãi, không dám chần chờ ngừng lại, trùng sáng nháy mắt tán đi. Kia khói đen tạo thành đầu lâu đắc ý cười quái dị hóa thành khói đen một lần nữa chui vào Lôi Linh Nhi mi tâm. Lôi Linh Nhi run rẩy thân thể cũng ngừng lại, giữ tợn sắc mặt lần nữa giãn ra. Lâm Hiểu mặt âm trầm quay người hỏi, Phượng Vũ tiền bối, đây là có chuyện gì? Nguyên rủa tựa hồ cũng không có bị quang minh năng lượng giải trừ. Phượng Múa cười khổ nói, bởi vì ta cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình huống như vậy, cho nên trước đó là phán đoán của ta sai. Đây là vu tộc nguyên rủa không sai, nhưng có phải là phổ thông nguyên rủa, chính là cực kỳ ác độc vu huyết ma chú. Nàng để Lâm Hiểu ba người sắc mặt đại biến, nghe danh tự này liền biết không phải là đơn giản nguyên rủa. Phượng Múa bất đắc dĩ nói, cái này vu huyết ma chú là vu tộc chiến sĩ biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, lấy linh hồn của mình cùng tinh huyết làm dẫn mà thả ra nguyên rủa. Cái này nguyên rủa bên trong ngưng kết vu tộc chiến sĩ toàn bộ linh hồn cùng tinh huyết, bởi vậy đặc biệt cường đại, quang minh năng lượng cùng hơi biết kim liên đều không thể giải trừ. Nếu như cưỡng ép giải trừ lời nói, hậu quả chỉ có một cái, liền là linh hồn tiêu tán, còn sống chỉ có một thân thể mà thôi, cũng chính là bình thường nói tới người chết sống lại. Lâm Hiểu não hải bên trong lại xuất hiện một cái khác tử, người thực vật. Quá khứ những cái kia nháy mắt tại Lâm Hiểu trước mắt dần hiện ra tới. Không muốn miệng lưỡi chân chu. Hiện tại bản tiểu thư tuyên bố ngươi đã là ta tù binh. Đây là hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm Linh Nhi giữ dằn đối với hắn nói điệu. Điêu ngoa kia tiểu bộ dáng là như vậy đáng yêu. Ngươi mê đắm bộ dáng liền biết ngươi không phải vật gì tốt. Nói cho ngươi, bản cô nương chính là thần long tộc nhất tộc bên trong địa Lôi Long. Lôi Linh Nhi, ta không muốn đi cùng đi. Ta không thể bỏ xuống một mình ngươi mặc kệ. Đối mặt mấy con yêu thú truy sát, Linh Nhi cố chấp muốn lưu lại cùng hắn. Lâm Hiểu, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh a, ngươi biết không? Người ta địa tâm bên trong hiện tại loạn loạn địa, cũng không biết đây có phải hay không là thích một người cảm giác. Thế nhưng là ta biết ta rất thích cùng với ngươi. Nghe ngươi cho ta nói bên ngoài sự tình, nghe ngươi cho ta giảng trò cười, còn có mỗi ngày đều có thể ăn vào ngươi nướng thịt nướng. Nếu như đây chính là thích một người lời nói, vậy nhân gia liền là thích ngươi. Lâm Hiểu, ngươi nhanh lên tỉnh dậy đi, có được hay không? Ô ô, đây là Linh Nhi lần thứ nhất chân chính hướng hắn mình địa tâm ý, mặc dù lúc kia hắn ngay tại trong hôn mê. Hắn nhớ tới mình rời đi hồng hoang rừng rậm lúc Linh Nhi thật lâu đứng ở trên vách núi thân ảnh, nhớ tới lại lần gặp gỡ lúc nàng kia bay dương nước mắt, nhớ tới hoan ái qua đi nàng hồn nhiên dùng ngón tay chọ tại mình ngực hoa vòng, nhớ tới. Lâm Hiểu đột nhiên cảm giác tim kịch liệt đau nhức, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, màu trắng tóc dài không gió mà bay, hai mắt đỏ như máu, khổng lồ sát khí cùng hắc ám khí tức đem hắn bao vây lại. Lôi Ngục ba người nhất thời giật nảy cả mình. Nhập ma. Ngay lúc này, bóng hình bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Hiểu bả vai. Đối hắn lỗ thai kêu to, "Lâm Hiểu, nếu như ngươi còn muốn cứu Lôi Linh Nhi, liền lập tức tỉnh lại." Nghe tới cứu Lôi Linh Nhi, Lâm Hiểu một thân sát khí cùng hắc ám khí tức lập tức thu liễm, trong mắt huyết hồng nhưng không có cởi tận. Bất quá lại đình chỉ ma hóa. Ba người nhẹ nhàng thở ra, kỳ quái nhìn về phía Niếp Không Điêu. Lâm Hiểu đối bóng hình nói, "Bóng hình, cảm ơn ngươi, không phải ta liền muốn rơi nhập ma đạo." Sau đó quay đầu hỏi Phượng Múa, "Phượng tiền bối, ngài biết như thế nào cứu Linh Nhi sao?" Phượng Múa hơi chần chờ một chút, thế nhưng là nhìn thấy Lâm Hiểu huyết hồng hai mắt, tâm bên trong thở dài nói, biện pháp đương nhiên là có, chính là lấy được đại vu trở lên thực lực vu tộc người tinh huyết một dọn, cầm về nhỏ tại Linh Nhi mi tâm liền có thể giải trừ vu huyết ma chú. Nhưng là bây giờ ngay cả huyết thống thuần chính phổ thông vu tộc nhân đều khó tìm, càng đừng đề cập đại vu. Lâm Hiểu nắm chặt nắm đấm nói, đại vu tinh huyết sao? Rất tốt, chỉ cần có thể cứu liền tốt, chính là tìm lượt toàn bộ vũ trụ, ta cũng phải tìm đến đại vu, lấy được tinh huyết trở lại cứu Linh Nhi. Lôi Ngục ba người vui mừng âm thầm gật đầu, Lâm Hiểu có thể vì Linh Nhi như thế, bọn hắn cũng yên lòng. Lâm Hiểu lại hỏi, Phượng tiền bối, ngài có cái gì manh mối? Phượng Múa suy nghĩ một lát sau nói, lúc trước vu tộc tại cùng yêu tộc đại chiến bên trong thất bại, sau đó biến mất tại tu chân giới, truyền thừa của ta trong trí nhớ nâng lên tựa hồ có truyền ngôn bọn hắn đi xa xôi Bắc Câu Lô Châu tinh vực cái nào đó tiểu tinh hệ tị thế mà cư. Thế nhưng là về sau có người tiến đến Bắc Câu Lô Châu tinh vực tìm kiếm lại không thu hoạch được gì, cho nên vu tộc từ đó về sau liền thành một cái truyền thuyết. Về sau Sivu là vu tộc tị thế sau xuất hiện một cái duy nhất đại vu, hắn bị Thủy Lam tinh tu sĩ nhân tộc Hiên Viên giết chết, cũng đem thân thể năm cái bộ vị phong ấn tại bốn đại tinh vực bên trong năm cái hành tinh phía trên. Đã nhiều năm như vậy, đã mất đi cụ thể mừng rỡ. Ngươi có thể đi Bắc Câu Lô Châu tinh vực thử thời vận, cũng có thể tìm kiếm Sivu thân thể năm cái bộ phân, cũng có thể đạt được đại vu tinh huyết. Lâm Hiểu quay đầu nhìn Lôi Linh Nhi gương mặt xinh đẹp, tâm đau dữ dội. Dứt khoát nói, ta đi tìm, chỉ cần vu tộc còn không có diệt tuyệt, ta liền nhất định phải tìm tới bọn hắn, mang về đại vu tinh huyết. Lôi Ngục vỗ bờ vai của hắn cười ha ha nói, tốt. Không hổ Linh Nhi chọn chúng trợ phu, ngươi có thể như thế đợi Linh Nhi, chúng ta cũng yên lòng. Lâm Hiểu, từ giờ trở đi ngươi liền đổi giọng đi. Lâm Hiểu hơi sững sờ, chợt quỳ xuống dập đầu nói, cha, mẹ. Lôi Ngục vợ chồng vui vẻ ứng về sau, Lôi Ngục cười lớn đỡ hắn, Long Vũ Tâm ở bên cạnh lau nước mắt, Phượng Múa mỉm cười gật đầu. Chương 105, tam giác vàng trên không chiến đấu, thượng. Lôi Ngục vỗ vỗ Lâm Hiểu bả vai nói, Lâm Hiểu, ta biết ngươi rất muốn sớm một chút vì Linh Nhi giải trừ nguyền rủa. Bất quá đại vu thực lực tương đương tại tiên giới kim tiên, vô cùng cường đại. Thực lực ngươi bây giờ còn rất thấp, dù cho tìm được đại vu cũng vô pháp lấy được máu tươi của hắn, bởi vậy ngươi đang tìm kiếm đại vu đồng thời muốn đem thực lực thăng lên. Lâm Hiểu vội la lên, thế nhưng là Linh Nhi tình huống hiện tại, nơi nào có nhiều thời giờ như vậy đi chỉ hoan a. Lôi Ngục lắc đầu nói, ngươi đây yên tâm, ta đã nghĩ kỹ biện pháp. Tại Lôi Bạo cốc đáy cốc có một chỗ huyền dị không gian, chỉ cần đem Linh Nhi tạm thời đưa vào kia bên trong, liền có thể bảo trì hiện tại trạng thái thẳng đến ngươi tìm về đại vu tinh huyết. Lâm Hiểu nghe tới còn có chỗ như vậy, trong lòng nhất thời bừng lòng. Phượng Múa nhắc nhở nói, Lâm Hiểu, ngươi phải nhớ kỹ, vu tộc là một cái phi thường thần bí chủng tộc, có rất nhiều quỷ dị mà cường đại bí thuật, bởi vậy ngươi đang tìm kiếm đại vu thời điểm nhất định phải đặc biệt cẩn thận, tại thực lực cũng không đủ cường đại trước đó không nên tùy tiện đắc tội vu tộc, biết sao? Lâm Hiểu trịnh trọng gật đầu nói, đa tạ Phượng tiền bối khuyên bảo, vạn bối ghi lại, vì Linh Nhi, vạn bối sẽ không hành sự lỗ mãng. Phượng Múa hài lòng nhẹ gật đầu. Tối hôm đó, Lôi Ngục liền cực kỳ ẩn nấp đem Lôi Linh Nhi đưa vào Lôi Bạo cốc đáy cốc thần bí không gian. Đứng tại Lôi Bạo cốc ngoại vi ngọn núi bên trên, Lâm Hiểu cũng lãnh hội Lôi Bạo cốc khủng bố. Như thế địa phương, thật đúng là không cần sợ hãi có người đi vào. Phải biết chính là Lôi Ngục có thể bình yên đi vào cũng là đeo Lôi Long nhất tộc chí bảo Lôi Ngọc Chi Tâm. Cái này Lôi Ngọc Chi Tâm chính là Lôi Ngọc trải qua mấy trăm ngàn năm hấp thu lôi điện cuối cùng thai nghén mà thành, người đeo liền có thể chống cự cường đại lôi điện. Theo Lôi Linh Nhi bị để vào Lôi Bạo cốc, Lâm Hiểu một trái tim liền quan đóng lại. Hắn đem mỗi một phút mỗi một giây đều dùng đến để cao thực lực. Loại kia điên cuồng tu luyện cuối cùng để Lôi Ngục ba người đã vui mừng lại lo lắng. Vui mừng là Lâm Hiểu đối Lôi Linh Nhi thực tình, lo lắng chính là sợ Lâm Hiểu nóng vội mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Một tháng sau, chân chính quyết định Hồng Hoang rừng rậm tương lai địa bàn phân phối đại chiến rốt cục bắt đầu. Đại chiến tại ba phe thế lực chỗ giao giới triển khai, cái này bên trong là một mảnh thấp bé đồi núi hình dạng mặt đất, bởi vì có đại lượng mỏ vàng mà bị đám yêu thú gọi tam giác vàng. Một phe là siêu thần thú Bắc Minh Huyền Quy Âu chiến, có được lực phòng ngự có thể so với thượng phẩm tiên khí Mai Rùa cùng trung phẩm công kích tiên khí Huyền Nguyệt Phá Thiên Kích. Một phương khác là có được trung phẩm tiên khí Trồng Diễm Phong siêu thần thú Phượng Hoàng Phượng Múa cùng có được trung phẩm tiên khí Kinh Lôi Tháp thần thú Lôi Long Lôi Ngục. Trong ba người tùy tiện xuất ra một cái đến đều là tu chân giới đỉnh cấp cường giả, chiến đấu sinh ra lực phá hoại chính là khổng lồ cỡ nào. Lâm Hiểu cũng muốn đi, thế nhưng là bị Lôi Ngục cùng Phượng Múa kiên quyết ngăn lại. Chỉ bằng tu vi của hắn, ba người lúc chiến đấu sinh ra năng lực phong bạo đoán chừng liền có thể để hắn bỏ mình. Thế nhưng là Lâm Hiểu không cam tâm à, mà lại hắn có chiến giáp, có thái cực đồ hộ thân, bởi vậy hắn quyết định nhất định phải đi nhìn xem. Ngay tại Lôi Ngục cùng Phượng Múa rời đi ngày thứ hai, Lâm Hiểu liền len lén xuất phát tiến về Tam Giác Vàng. Từ Lôi Đỉnh Sơn núi đến Tam Giác Vàng có mấy chục nghìn bên trong, Lâm Hiểu mặc dù không có Tôn Hầu Tử kia bổ nhào mây bản sự, nhưng là từ tốc độ ánh sáng lĩnh ngộ được tốc độ cũng không chậm. Tại ẩn thân áo choàng ẩn dưới khuôn mặt, có thể nói thuận buồm xuôi gió tới gần Tam Giác Vàng. Hắn mặc dù đến, thế nhưng là cũng không đốc. Bởi vậy cũng không có quá gần phía trước, mà là tìm cái vị trí địa phương tốt làm cư trú chỗ. Trên bầu trời phong vân thay đổi, ba cái siêu cấp cao thủ sắp khai chiến. Trên người bọn họ khí thế liền có thể khuấy động vân khí biến hóa. Phát hiện không ổn, đám yêu thú nhao nhao thoát đi cái này bên trong. Gan lớn cũng không có đi xa, mà là tại bên cạnh quan sát. Chính là không cách nào làm ngư ông. Thế nhưng là không chừng có thể tại siêu cấp cao thủ đối chiến bên trong lĩnh ngộ được một vài thứ tăng cường thực lực cũng có nói. Lâm Hiểu sở tại địa phương chung quanh liền có không ít yêu thú. Ba đạo quang hoa từ phương xa bay tới. Một đạo tử sắc quang hoa, còn mang theo từng tia điện mang, phát ra đôn đốp thanh âm. Ánh sáng màu tím bên cạnh chính là một nói ánh sáng màu đỏ, phản phất một đạo như lưu tinh sáng lóa. Những nơi đi qua bởi vì nhiệt độ cao để không khí đều biến thành nhàn nhạt màu đỏ. Từ phương bắc bay tới là một đạo màu lam quang hoa. Màu băng lam quang hoa mang theo mãnh liệt dưới đất thật ấm. Trải qua không gian chung quanh hơi nước đều ngưng kết thành băng tuyết bay thấp. Tam giác vàng trên không trung, tử, đỏ hai màu quang hoa cùng lam sắc quang hoa đứng đối mặt nhau, lộ ra chân chính hình dáng tướng mạo. Tử sắc quang hoa dĩ nhiên chính là có thể khống chế tử điện địa Lôi Long Lôi Ngục. Lôi Ngục toàn thân bị lớn bằng cánh tay tử sắc dòng điện vần quanh, thỉnh thoảng lại có hồ quang điện bắn ra tản mát trong không khí. Một thân áo bào tím, tóc tím tung bay, toàn thân tràn ngập một loại cuồng bạo khí tức. Hắn tay trái nâng một cái cao 7 tầng tử sắc bảo tháp. Trên đỉnh tháp có một viên tử sắc tinh thạch tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím. Cái này tử tháp dĩ nhiên chính là hắn duy nhất địa tiên khí. Kinh Lôi Tháp. Màu đỏ quang hoa chính là hỏa hệ siêu thần thú Phượng Hoàng Phượng Múa. Lâu dài một thân hỏa hồng phượng múa nổi đồng bền giữa không trung. Gió thổi váy áo trong thoáng chốc loại kia thanh lệ thoát tục phảng phất lăng không địa tiên tử. Khuôn mặt như vẽ, không thi phấn trang điểm. Đen nhánh mái tóc dùng một cây màu đỏ vũ mao nhẹ kéo ở sau. Đơn giản lại huyền ước. Tuyết trắng bàn tay như ngọc trắng nâng một cái màu đỏ ngọn núi nhỏ. Chính là kia trung phẩm tiên khí Trồng Diễm Phong. ánh sáng màu xanh lam thì là hồng hoang rừng rậm phương bắc bá chủ, thánh thú huyền võ hậu đại, siêu thần thú bắc minh huyền quy Ô Chiến. Ô Chiến cho người ấn tượng sâu nhất không phải hắn ngũ đoạn dáng người, mà là trên người hắn bộ kia phòng ngự có thể so sánh thượng phẩm tiên khí, từ chính hắn mai rùa luyện chế ra đến áo giáp. Áo giáp toàn thân màu xanh ngọc, còn tản ra nhàn nhạt lam sắc quang hoa, nhìn qua vô cùng dễ thấy. Ô Chiến tướng mạo vô cùng khó coi, tướng ngũ đoạn, đầu lớn như cái đấu hay là đầu trọc. Bất quá đây đều là cấm kỵ của hắn, không người dám ở trước mặt hắn xách mấy cái này từ. Dám nhắc tới hiện tại cũng đã tại Diêm La Vương kia bên trong uống trà đâu. Ô Chiến tay bên trong nắm lấy một nắm gạo hứa dài đoạn kích, đúng là hắn từ Bắc Hải đáy biển chỗ sâu đạt được trung phẩm công kích tiên khí huyền nguyện phá thiên kích. Ô Chiến ngạo nghễ đối mặt với hai cái đại địch, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi, có chỉ là mãnh liệt chiến ý, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm Lôi Ngục cùng Phượng Múa cười nói, hai vị lão bằng hữu, các ngươi khỏe à, chúng ta đã thật lâu không có gặp mặt. Phượng Múa gương mặt xinh đẹp băng lãnh mà nói, bớt nói nhiều lời, muốn đánh liền đánh, không đánh liền lăn. Lôi Ngục ở bên cạnh cười khổ, nha đầu này hay là cái này tính tình nóng nảy. Ô Chiến lại tựa như không có sinh khí, dùng một loại rất đặc thù ánh mắt nhìn xem Phượng Múa. Nhẹ nhàng thở dài nói, Phượng Múa, ngươi vì cái gì không chịu đáp ứng gả cho ta? Lâm Hiểu kém chút nôn, liền ngươi kia ba tấc đinh dáng người, xấu xí vô cùng tướng mạo, cũng dám vọng tưởng để Phượng Múa như thế thiên tiên hóa nhân mỹ nữ gả cho ngươi. Phượng Múa ngọn lửa trên người lập tức dâng lên, âm thanh lạnh lùng nói, Ô Chiến, ta vốn không thích ngươi, vì sao muốn gả ngươi? Ngươi nhiều năm như vậy một mực dây dưa không rõ, hôm nay cũng nên có cái chấm dứt. Ô Chiến giận quá thành cười nói, tốt, rất tốt, đã như vậy, ta cũng liền không khách khí. Hôm nay các ngươi có hai lựa chọn, nó một mình rời đi, đem địa bàn ngược lại, thứ nhì chính là ta giết các ngươi, sau đó lại chiếm địa bàn của các ngươi. Các ngươi chọn cái nào? Lôi Ngục cười đùa tí từng mà nói, ta tuyển cái thứ ba, giết ngươi sau đó phân địa bàn của ngươi. Dứt lời một đạo sấm sét màu tím từ trên bầu trời hướng về Ô Chiến đánh xuống. Chương 106, tam giác vàng trên không chiến đấu, trung thượng. Ô Chiến màu lam chiến giáp lập tức lóe ra u lam quang hoa, đem tử sắc lôi điện cản lại. Hắn đắc ý có chút càn rỡ cười ha hả, trong tay huyền nguyệt phá thiên kích một chỉ Lôi Ngục nói, Lôi Ngục, ta đã sớm nói ngươi lôi điện căn bản là không làm gì được ta, ngươi cũng không cần lại uổng phí sức lực. Lôi Ngục nhún vai, một điểm nho nhỏ ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện tại Ô Chiến trên không. Ngọn lửa đồng bình thấm thoát phảng phất tùy thời đều có thể bị gió thổi đi, Phượng Múa bỗng nhiên há mồm phát ra một tiếng thanh thúy phượng gáy. Điểm kia ngọn lửa lập tức phảng phất bị dội lên sang ầm vang bộc phát thành một đại đoàn màu cam hỏa diễm hướng về Ô Chiến rơi xuống. Thiên hỏa. Ô Chiến sắc mặt âm trầm phun ra hai chữ này, hắn là thủy thổ tính, hỏa thủy khắc chế lẫn nhau, nhưng cũng không dám như ứng đối Lôi Ngục khinh thường. Trên người hắn lam sắc quang hoa càng thêm óng ánh, giữa thiên địa hơi nước hướng về hắn mãnh liệt hội tụ, đem hắn toàn bộ đều bao bọc ở bên trong. Sau đó thiên hỏa đem Ô Chiến bao vây lại, cực cao nhiệt độ cơ hồ khiến không khí đều sôi trào. Lam quang dập dờn, hơi nước bốc hơi, đem thiên hỏa ngăn cản tại bên ngoài. Ô Chiến cười ha hả, Phượng Múa, ngươi thiên hỏa đối ta căn bản cũng không có tác dụng, ngươi hay là ngoan ngoãn gả cho ta đi. Phượng Múa hừ lạnh một tiếng, chuyển. Ô Chiến trên thân thiên hỏa bỗng nhiên cấp tốc xoay tròn, nhiệt độ bắt đầu tiêu thăng, sau đó nhan sắc chậm rãi phát sinh biến hóa, từ màu cam biến thành màu trắng. Nhất chuyển thiên hỏa. Ô Chiến tiếng cười đắc ý bỗng nhiên đình chỉ, bao vây lấy hắn lam quang đang bị màu trắng thiên hỏa áp xúc. Thiên hỏa có thể có cửu chuyển, mỗi nhất chuyển qua đi thiên hỏa uy lực đều sẽ lấy dãy số nhân tăng trưởng. Phượng Múa qua nhiều năm như vậy cũng bất quá là đem thiên hỏa tu luyện tới nhất chuyển mà thôi. Thế nhưng là nhất chuyển thiên hỏa uy lực liền đã rất cường đại. Ô Chiến nếu như không hái lấy vật gì biện pháp lời nói, sợ là hộ thể làm quang liền muốn bị nhất chuyển thiên hỏa bức lui, cuối cùng đốt tới thân thể của hắn. Hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, cuồng bạo hàn khí từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, bầu trời mây đen quay cuồng, vậy mà rơi xuống từng mảnh ngỗng mao lớn nhỏ đông tuyết. Một con to lớn huyền võ hư ảnh từ sau lưng của hắn hiện hiện, huyền võ hư ảnh há mồm phun ra một ngụm trong suốt vô chất dòng nước tưới vào Ô Chiến trên thân. Phượng Múa nhất chuyển thiên hỏa lập tức bị cái này trong suốt vô chất dòng nước tưới tắt. Phượng Múa sắc mặt không thay đổi, thiện tay ném ra ngoài trồng diễm phong. Trồng diễm phong bay lên không trung, lập tức hóa thành một cái màu đỏ cự ngọn núi lớn. Sơn phong che khuất bầu trời, phá vỡ tầng mây thẳng vào trời tiêu. Trồng diễm trên đỉnh toát ra mãnh liệt hỏa diễm, toàn bộ bầu trời đều bị thiêu đốt thành màu đỏ. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, trồng diễm phong hướng về Ô Chiến đệ xuống. Ô Chiến bỗng nhiên biến hóa ra bản thể, một con phương viên 100m đại ô quy. Đã thấy rùa đen bốn chân thô đạt 10m, phảng phất bốn cái kình thiên trụ lớn. Mai rùa toàn thân màu lam, mặt trên còn có từng cái kim sắc phảng phất phủ chú phù văn. Trồng diễm phong ầm vang rơi vào cự quy trên lưng. Cự quy bốn chân bị lực lượng khổng lồ đập phảng phất bốn cái đinh đinh nhập dưới mặt đất, phát ra một tiếng to lớn tiếng giống. Mai rùa phía trên kim sắc phủ chú cấp tốc xoay tròn lấy, ánh sáng màu xanh lam mặc dù được gấp diễm phong ép kéo rút, thế nhưng là hay là tại mai rùa cùng trồng diễm phong ở giữa hình thành một tầng mỏng như cánh ve lớp năng lượng. Theo Ô Chiến giống to, trên người hắn lam quang tăng vọt, lại có đem trồng diễm phong nâng lên tư thế. Phượng Múa trong tay pháp quyết một dẫn, trồng diễm phong bên trên lập tức bộc phát ra từng chuỗi màu cam phủ chú, lập tức trọng lượng tăng nhiều, lần nữa đem tăng vọt lam quang ép xuống. Muốn nói Lôi Ngục thân là thần thú, thực lực tự nhiên cũng là không kém. Thế nhưng là cùng Ô Chiến cùng Phượng Múa hai cái này siêu thần thú so ra, hắn hay là kém một chút. Bất quá Lôi Ngục không phải một cái cứng nhắc điện, hắn tin tưởng kết quả luận, quá trình không trọng yếu, chỉ muốn đạt tới dự tính kết quả là được. Bởi vậy tại trước đó thời điểm hắn liền đánh đòn phủ đầu, vượt lên trước đối Ô Chiến khởi xướng công kích, đồng thời căn dặn Phượng Múa tại công kích của mình qua đi lập tức công kích, không muốn cho Ô Chiến đoạt tiến lên đây làm cận thân chiến đấu cơ hội. Quả nhiên, Ô Chiến vừa mới ngăn trở hắn từ lôi, Phượng Múa địa thiên lửa liền đập xuống. Thiên cơ vừa mất, Ô Chiến vẫn ở vào bị đánh trạng thái. Mặc dù mai rùa lực phòng ngự kinh người, ngăn lại Phượng Múa địa thiên lửa, nhất chuyển thiên hỏa còn có trồng diễm phong, thế nhưng lại hơi có chút chật vật. Ngay tại Ô Chiến lần nữa được gấp diễm phong đè xuống thời điểm, Lôi Ngục nhìn thấy cơ hội, lén lén tế ra Kinh Lôi Tháp. Kinh Lôi Tháp không có biến lớn, ẩn thân tại hơi nước bên trong bay đến Ô Chiến bản thể đầu trên không trung, lúc này mới bỗng nhiên biến lớn, đã ngưng tụ ra Tử Lôi Điện màu đen cuồng bạo bổ xuống. Lần này đến chỗ này xác thực đột nhiên, Ô Chiến tướng chín thành phòng ngự đều tập trung ở phần lưng, kháng trụ chồng diễm phong công kích, đầu phòng ngự cũng không rất mạnh. Biết cái này đạo lôi điện đánh xuống thời điểm, Ô Chiến lập tức sắc mặt đại biến, đầu lam quang lập tức bạo phát. Đạo này Tử Lôi chính là trải qua Kinh Lôi Tháp cô đọng, uy lực dị thường khổng lồ. Ô Chiến trường hộ thể lam quang tại chống cự một lát sau hay là vỡ vụn, sau đó bốn đạo lam quang lần nữa thoáng hiện, rốt cục miễn cưỡng ngăn trở còn lại Tử Lôi. Cuối cùng này bốn đạo lam quang là Ô Chiến đã từng sử dụng qua bốn kiện cực phẩm bảo khí, lúc này lại toàn bộ hủy ở Tử Lôi phía dưới, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Ô Chiến bị Lôi Ngục đánh lén, lần này kinh hãi mồ hôi lạnh lâm ly, lúc đầu màu đen con mắt biến thành màu đỏ, toàn thân tản mát ra một loại cuồng bạo khí tức, nổi giận gầm lên một tiếng lập tức lam quang bộc phát, phượng mua chồng diễm phong lại bị bắn ra. Ô Chiến biến trở về nhân thân bay lên không trung, nắm lấy Huyền Nguyệt Phá Thiên kích liền hóa thành một đạo lam quang nhào tới. Lôi Ngục tiện tay xuất ra một thanh Tử Sắc Đại Truy nên đón tiếp lấy. Tử Sắc Đại Truy và Huyền Nguyệt Phá Thiên kích hung hăng đánh vào nhau, theo đinh một tiếng, cuồng bạo năng lượng từ va chạm chỗ khuấy động ra, mặt đất bị xung kích sóng va chạm ra một đầu lại dài lại thâm sâu câu. Cây cối quanh đảo, nham thạch vỡ vụn. Lâm Hiểu Tâm bên trong lưu lưỡi, nhưng nhìn Ô Chiến được gấp diễm phong tại mặt đất ném ra đến rùa đen hình vết tích, không khỏi cười trộm. Lúc này tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Ô Chiến cùng Lôi Ngục đều là cận chiến cao thủ, trong đó Ô Chiến có phòng ngự có thể so với thượng phẩm tiên khí Mai Rùa Áo Giáp, có trung phẩm tiên khí Huyền Nguyệt Phá Thiên Kích, một thân vũ lực tất nhiên là bất phàm. Lôi Ngục mặc dù không có Mai Rùa, thế nhưng là một thân vảy rồng hóa thành áo giáp tại phòng ngự bên trên cũng có thể bù đắp được trung phẩm tiên khí. Trong tay Tử Sắc Đại Truy chính là dùng từ lôi bạo cốc thu thập từ lôi kim phối hợp cái khác mấy loại cực phẩm vật liệu luyện chế, miễn cưỡng coi là ngụy tiên khí, lực công kích đại khái cùng hạ phẩm tiên khí tương đương. Hai người một cái lôi thuộc tính, một cái thủy thuộc tính. Huyền Nguyệt Phá Thiên Kích cùng Tử Kim Lôi Truy mỗi lần va chạm đều sẽ khuấy động ra năng lượng khổng lồ sóng, toàn bộ bầu trời phong vân thay đổi, sấm chớp, mưa rào xối xả. Mặt đất cũng bị tác động đến, hoặc là bị băng xương bao trùm, hoặc là bị tử lôi bổ kích. Có không ít cây cối đều bị Lôi Ngục Tử Sắc Lôi Điện tập trung lửa cháy. Oeng! Hai đem vũ khí lần nữa chạm vào nhau, cường đại lực bắn ngược nói đem hai người đều chấn bay vút về đằng sau. Chương 107, Tam Giác Vàng trên không chiến đấu, trung hạ. Lôi Ngục đột nhiên thu hồi Tử Kim Lôi Truy, tay bên trong vậy mà nhiều một cây cung, một tiễn liền bắn tới. Lần này vượt quá Ô Chiến dự kiến. Hắn biết Lôi Ngục tay bên trong có một nhóm mũi tên, lực xuyên thấu kinh người. Bất quá hắn không cho rằng loại này mũi tên có thể phá vỡ hắn mai rùa, bởi vậy hắn cũng không có trốn tránh. Tử Sắc mũi tên lấy cực nhanh tốc độ vạch phá không gian, bắn tại Ô Chiến ngực. Mũi tên đột nhiên biến đỏ, mũi nhọn phun ra một tia cực nhỏ màu cam hỏa diễm, xoay tròn cấp tốc mũi tên chính là dùng mấy loại tiên phẩm vật liệu luyện chế mà thành, độ cứng kinh người. Tốc độ, màu cam nhất chuyển thiên hỏa tăng thêm xoay tròn cấp tốc dùng đặc thù vật liệu luyện chế mũi tên, mấy cái này nhân tố kết hợp lại sẽ có hiệu quả như thế nào đâu? Nhận công kích áo giáp buộc phát ra lam quang mãnh liệt, thế nhưng là hay là rất nhanh bị mũi tên đột phá, bắn tại áo giáp thực thể phía trên. Tia tia cực nhỏ nhất chuyển thiên hỏa mặc dù không có đem áo giáp đốt xuyên, thế nhưng là hay là tại áo giáp mặt ngoài đốt ra một cái không tính sâu cũng không tính cạn vết lõm. Sau đó mũi tên liền đâm vào vết lõm, cực tốc xoay tròn mũi tên coi đây là cơ sở phản phất một cái mũi khoan điên cuồng đâm vào Ô Chiến áo giáp bên trong. Ô Chiến lúc đầu cũng không hề để ý mũi tên này mũi tên, hắn một mực tại ứng phó phượng múa truy tập. Thế nhưng là khi hắn phát giác sự tình không đúng thời điểm, áo giáp đã bị mũi tên xuyên cái ngón cái thô lỗ nhỏ ra. Hắn muốn rách cả mí mắt, tay phải kế tiếp theo ngăn cản phượng múa công kích, trái tay nắm lấy vẫn còn tiếp diễn tiếp theo xoay tròn mũi tên. Mũi tên mãnh liệt xoay tròn tốc độ vậy mà đem tay của hắn đều mài hỏng một lớp da thịt. Hắn tại cái này bên trong rút ra ngăn cản mũi tên, phượng múa lại bắt lấy cơ hội, chồng diễm phong hung hăng ở trên người hắn nện mấy lần, thẳng đập Ô Chiến khỏe miệng chảy ra máu tươi. Ném đi mũi tên, Ô Chiến đến lấy tập trung toàn lực đối phó phượng múa công kích, trong tay Huyền Nguyệt Phá Thiên kích không chút khách khí, rốt cục bắt lấy cơ hội cận thân gần phía trước. Phượng múa cận chiến thực lực chẳng ra sao cả, mặc dù Lôi Ngục đến giúp cứu kịp thời, thế nhưng là trên vai của nàng còn là bị Ô Chiến Huyền Nguyệt Phá Thiên kích đâm cái lỗ thủng ra, máu tươi để vốn chính là quần áo màu đỏ biến càng thêm đỏ tươi. Miệng vết thương dâng lên một đám lửa, nháy mắt liền khép lại. Áo giáp bị phá hư, phòng ngự vật lý mặc dù không có cái gì lớn ảnh hưởng, thế nhưng là đối pháp thuật phòng ngự liền hạ hàng lợi hại. Bởi vậy Ô Chiến rất cẩn thận, tại công kích Lôi Ngục đồng thời còn muốn phòng ngự Phượng Múa pháp thuật. Bất quá cái này lao Ô quy sức chiến đấu tuyệt đối không phải cái, một con Huyền Nguyệt Phá Thiên kích nơi tay bên trong uy lực không tầm thường. Lôi Ngục trên thân đã bị vạch phá mười mấy vết thương, sâu nhất một đầu cơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt. Long tộc tự lành năng lực rất mạnh, tiên khí tạo thành vết thương cũng có thể tại 10 hơi thời điểm phục hồi như cũ. Thế nhưng là Lao Ô Quy ở phía trên bổ sung mãnh liệt khí đông, vạch phá vết thương sau khí đông liền từ vết thương thấu nhập thể nội. Dù cho Lôi Ngục toàn lực vận chuyển yêu nguyên lực, lại bất đắc dĩ tu vi thấp hơn Lao Ô Quy, trong thời gian ngắn vậy mà không cách nào nhanh chóng bức ra khí đông. Tại những này khí đông quấy nhiều dưới, Lôi Ngục tốc độ nhận cực lớn ảnh hưởng. Phượng Múa thấy này thanh minh một tiếng há mồm phun ra một đám lửa bắn về phía hai người. Ô Chiến đã sớm tại phòng bị Phượng Múa đánh lén, còn tưởng rằng cái này đoàn hỏa diễm mục tiêu là mình, lập tức lách mình né tránh. Thế nhưng là vượt quá hắn dự liệu, cái này đoàn hỏa diễm lại công bằng bắn trúng Lôi Ngục. Đã thấy Lôi Ngục thể nội khí đông nháy mắt bị cái này đoàn hỏa diễm tan rã, đồng thời bám vào tại Lôi Ngục thể đồng hồ. Lôi Ngục liền phảng phất mặc vào một tầng hỏa diễm áo giáp. Ô Chiến thế mới biết Phượng Múa dụ ý, trong lòng thực tức giận dị thường, vung Huyền Nguyệt Phá Thiên kích lần nữa nhào tới. Oeng! Lôi Ngục thân thể bị Ô Chiến một kích rút ở trên lưng, thân thể lập tức bị một cỗ to lớn lực đạo đánh bay, nện ở nghiêng xuống phương một ngọn núi phía trên. Cứng rắn núi đá lại bị ném ra một cái độc lớn, ngọn núi cũng vỡ vụn rất nhiều, lún rơi xuống. Ô Chiến vừa mới quất bay Lôi Ngục liền nhào về phía Phượng Múa, hắn xem như nhìn ra, hai gia hỏa này so trước kia âm hiểm rất nhiều, mình nhất định phải cẩn thận ứng đối. Phượng Múa không quen cận chiến, khống chế chồng diễm phong không ngừng mà đánh tới hướng Ô Chiến. Ô Chiến là có thể gánh liền đánh, có thể cản liền cản. Một chút xíu lấn người tới gần, Phượng Múa dứt khoát dẫn động Thái Dương chân hỏa ngưng kết thành một con to lớn địa hỏa phượng hoàng nhào về phía Ô Chiến. Ô Chiến há mồm phun ra lượng lớn nước đá, tại không trung ngưng tụ thành một con đại ô quy nên đón tiếp lấy, đồng thời thân hình chớp động tiếp tục hướng Phượng Múa tới gần. Phía dưới ngọn núi lầm vang bạo tạc, Lôi Ngục phá vỡ núi đá bay ra. Phượng Hoàng há mồm phun ra một đạo hỏa tiễn bắn về phía Ô Chiến, đồng thời cùng nước đá cự quy đụng vào nhau, tương phản hai loại năng lượng đụng nhau, lập tức dẫn phát cường đại mà bạo tạc. Phượng Hoàng cùng nước đá cự quy đồng thời vỡ vụn, đầy trời địa hỏa diễm cùng nước đá cuồng bạo khuấy động ra ngoài. Dù cho cách xa như thế khoảng cách, Lâm Hiểu cũng có thể cảm giác được không khí cùng đại địa chấn động. Nước đá từ trên bầu trời vẩy xuống, lạnh buốt thấu xương, mà hỏa diễm lại lần nữa bị Phượng Múa ngưng tụ lại, tại trung quanh thân thể hình thành một cái cự đại địa hỏa diễm vòng bảo hộ. Đáng tiếc cái này vòng bảo hộ đối Ô Chiến trường phòng ngự thực tế là có chút kém cỏi. Ô Chiến chỉ là một kích liền phá vỡ vòng bảo hộ, thứ hai kích thì được gấp diễm phong ngăn trở, thứ ba kích còn không có đánh ra, Lôi Ngục lần nữa còn tới, thử kim lôi truy đánh tới hướng hắn phía sau. Lâm Hiểu ở bên cạnh nhìn xuống đất tâm bên trong lạnh buốt. Cái này Ô Chiến đối mặt Phượng Múa cùng Lôi Ngục không lộ bại tướng, mình đi lên căn bản là ngay cả giá đỗ cũng không bằng. Như thế nào vì Linh Nhi báo thù a? Hắn ngã ngồi ở kia bên trong, trong lòng hận ý tuôn ra. Lúc đầu huyết hồng con mắt càng là lưu ra máu nước mắt. Thức hải bên trong hơi biết kim liên run rẩy thả ra vạn điểm quang hoa. Nhắc tới hơi biết kim liên tại trước đó Lâm Hiểu kém chút nhập ma thời điểm vậy mà không có đưa đến cái tác dụng gì. Truy cứu nguyên nhân hay là Lâm Hiểu vô ý thức quấy phá, là chính hắn áp chế hơi biết kim liên tác dụng. Hiện tại, loại này cảm giác bất lực cùng không cam lòng ý niệm lần nữa mãnh liệt đem hắn bao phủ. Đông nhiên tử phủ bên trong, quang ám song anh thể nội hai thanh phi kiếm bay ra. Hai thanh kiếm này vừa bay ra, lúc đầu địa quang ám song kiếm lại bị bức ra bên ngoài cơ thể. Lâm Hiểu kinh ngạc vô cùng thời điểm, hai thanh phi kiếm chiến minh bắt đầu, tựa hồ tại tự thuật thứ gì. Thật lâu, Lâm Hiểu mới khép lại kinh ngạc mở lớn miệng. Thiên Thiên kiếm linh, dựa vào cái này nhưng so với mình phong ấn tại ngũ hành linh kiếm bên trong yêu thú nguyên anh hình thành ngày mai kiếm linh phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Thiên Thiên kiếm linh phóng xuất ra kiếm khí chính là Thiên Thiên kiếm nguyên lực, uy lực so ngày mai kiếm nguyên lực phải lớn rất nhiều. Thiên Thiên kiếm linh mới ra, ngũ hành linh kiếm cùng thất sát liệt thiên kiếm đều phát ra chiến minh âm thanh, tựa hồ tại đối Thiên Thiên kiếm linh biểu thị tôn kính cùng thần phục. Ngoài ý muốn biết được hai thanh phi kiếm lai lịch, Lâm Hiểu tâm bên trong kinh hỉ dị thường, thu hồi bị buộc ra ngoài thân thể quang ám phi kiếm, bóng hình nhảy lên đầu vai của hắn hỏi, mới vừa rồi còn muốn chết không sống, hiện tại lại hình như vô cùng vui vẻ, đầu óc ngươi không có sao chứ? Lâm Hiểu ha ha cười vài tiếng nói, ta không sao, chỉ bất quá có để ta cao hứng sự tình mà thôi. Nói xong quay đầu nhìn về phía còn tại cùng Phượng Múa cùng Lôi Ngục kịch đấu Âu Chiến, huyết hồng sắc trong mắt sát khí lang nhiên. Chương 108, tam giác vàng trên không chiến đấu, hạ. Tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, mãnh liệt bốn phía cơn bão năng lượng càn quét không gian xung quanh. Đại địa đã là thủng trăm ngàn lỗ, cây cối bị thiêu hủy phá hư vô số. Lâm Hiểu nhưng không có theo bọn nó trên thân cảm nhận được quá nhiều phẫn nộ, tựa hồ căn bản không thèm để ý đây hết thảy. Lâm Hiểu tử phủ bên trong quang ám tiên tiên kiếm linh phun ra một sợi tiên tiên kiếm nguyên lực quấn quýt lấy nhau, hình thành một chùm tiên tiên quang ám xoắn ốc kiếm khí. Hắn cần phải làm là tìm cơ hội đem cái này buộc kiếm khí từ Ô Chiến trước ngực cái kia bị mũi tên phá vỡ lỗ thủng bên trong đưa đi vào. Ô Chiến một kích tại Phượng Múa dưới xương sườn vạch phá một đầu vết thương, lại bị lập tức đuổi tới Lôi Ngục một chuyến đệm bay ra ngoài. Lúc này ba người chẳng những tiêu hao đại lượng yêu nguyên lực, mà lại thân thể cũng đều bị thương. Trong đó lấy Lôi Ngục thương thế nặng nhất, Phượng Múa thứ hai, Ô Chiến thương thế nhẹ nhất. Nhưng là bởi vì muốn đồng thời đối mặt Phượng Múa cùng Lôi Ngục song trọng công kích, cho nên trong ba người lấy Ô Chiến tiêu hao yêu nguyên lực nhiều nhất. Mặc dù tu vi của hắn tại trong ba người cũng là cao nhất, thế nhưng là cũng không chịu nổi như thế đến khổng lồ tiêu hao. Trên thực tế nếu như không có kia mũi tên phá hư khôi giáp của hắn, để áo giáp đối năng lượng công kích phòng ngự đại đại giảm xuống, để hắn ở phía sau không thể có không tiêu hao càng nhiều yêu nguyên lực phòng ngự, hắn cũng không đến nỗi làm cho hiện tại chật vật như vậy, thậm chí có lạc bại chi tượng. Ô Chiến bỗng nhiên bị Lôi Ngục từng truy một tại phía sau lưng, Ô Chiến lập tức lực đạo này 10 phần một truy đánh bay ra ngoài. Hảo chết không chết, Ô Chiến bị đánh bay phương hướng đúng lúc là Lâm Hiểu vị trí. Lâm Hiểu lập tức hai mắt sáng lên, ẩn thân áo choàng lập tức đem thân thể khí tức biến mất, đồng thời cấp tốc bay lên, hướng về Ô Chiến nên đón. Chủ quan vì Ô Chiến mang đến chí mạng hậu quả, có lẽ là hắn cho rằng không có những người khác sẽ công kích mình, lại hoặc là hắn nghĩ tiết kiệm tinh lực, bởi vậy hắn một mực không có sử dụng yêu biết. Lại thêm Lâm Hiểu cố ý ẩn tàng khí tức, cho nên Ô Chiến cũng không có phát giác được Lâm Hiểu hướng về mình cực tốc bay tới. Lâm Hiểu trong tay phải một đạo tiên tiên quang ám xoắn ốc kiếm khí phun ra nuốt vào, hắn đã thôi động mình lớn nhất tốc độ. Ngay tại Ô Chiến tốc độ ngừng nghỉ, muốn xoay người một lát, Lâm Hiểu bắt lấy cơ hội bắn ra tiên tiên quang ám xoắn ốc kiếm khí. Đạo này tiên tiên quang ám xoắn ốc kiếm khí vừa thoát ly ẩn thân áo choàng ẩn hình phạm vi liền lộ ra bộ dạng. Ô Chiến bị cái này đột nhiên xuất hiện cổ quái công kích hơi kinh hãi, cứ như vậy không đến một giây bên trong, tiên tiên quang ám xoắn ốc kiếm khí liền lấy đặc thù tốc độ cực nhanh từ cái hang nhỏ kia bên trong xuất vào Ô Chiến thể nội. Ô Chiến thân thể mặc dù cũng rất cường đại, thế nhưng lại không cách nào chống cự tiên tiên quang ám xoắn ốc kiếm khí. Nháy mắt liền bị đột phá. Lúc trước Lôi Ngục chính là nhắm chuẩn Ô Chiến tim bắn, cho nên cái này cái lỗ thủng liền xuất hiện tại áo giáp tim bộ vị. Đây cũng là lúc ấy Ô Chiến vì cái gì vội vã như vậy muốn ngăn cản mũi tên kế tiếp theo bắn vào, thậm chí chỉ có thể dùng một cái tay cùng Phượng Múa đánh. Tiên Thiên Quang Ám Xoắn Ốc kiếm khí phá vỡ Ô Chiến làn da sau xuất vào Ô Chiến trái tim, sau đó vang một chút nổ tung. chính là Ô Chiến tại lợi hại, hắn cũng có nhược điểm. Đầu lâu cùng trái tim đều là, bây giờ trái tim bị Lâm Hiểu một tiễn nổ nát vụn, Ô Chiến nhục thân chậm rãi mất đi sinh mệnh. Ô Chiến trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng là sinh mệnh đang từ từ tán đi, yêu biết cũng vô pháp sử dụng. Ô Chiến cực độ ba nổ tung, một con quỷ trạng yêu anh bay ra. Lâm Hiểu đã sớm chờ đợi đã lâu, toàn lực thôi động dược đỉnh hấp tự quyết, nghĩ đem Ô Chiến yêu anh thu lại. Đồng thời Ô Chiến thân thể cũng thay đổi về Bắc Minh Huyền Quy bản thể. Lâm Hiểu lại không kịp thu lại, bởi vì hắn hiện tại căn bản cũng không có một tia dư lực làm những chuyện khác. Tiểu Ô Quy đột nhiên há miệng gầm thét, dĩ nhiên cũng liền như vậy tránh thoát Lâm Hiểu dược đỉnh hướng nơi xa bay đi. Lâm Hiểu lập tức khẩn trương, hiện thân kêu lên, "Cha, Phượng tiền bối, các ngươi nhanh lên xuất thủ chặn đứng nó a." Lôi Ngục cùng Phượng Múa cũng đã bị cái này bỗng nhiên phát sinh biến cố kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phí lớn như vậy kình đều không thể giết chết Ô Chiến vậy mà liền như thế không giải thích được bị Lâm Hiểu giết rồi. Nghe tới Lâm Hiểu tiếng kêu bọn hắn mới tỉnh táo lại. Lôi Ngục vội vàng xuất ra một cái bình ngọc, dễ dàng đem Ô Chiến trường yêu anh thu vào. Đây chính là chiến lệnh. Lâm Hiểu tu vi hay là kém lấy, ai nhìn thấy Ô Chiến trường yêu anh bị Lôi Ngục chặn đứng thu hồi. Lâm Hiểu lập tức yên tâm, vội vàng xuống dưới đem Ô Chiến trường thi thể thu lại. Đương nhiên, kia Huyền Nguyệt phá thiên kích không thể rơi xuống. Lôi Ngục cùng Phượng Múa bay thấp tại Lâm Hiểu bên người, đều là một mặt cổ quái đánh giá hắn. Phương Bắc hoàn toàn yên tĩnh, tương phản là phương Nam lại vang lên vô số tiếng hoan hô. Lâm Hiểu hắc hắc cười khan vài tiếng nói, "Cha, Phượng tiên bối, ta nhìn chúng ta hay là về trước Lôi đỉnh sườn núi đi. Sau khi trở về ta đang từ từ giải thích." Phượng Múa lắc đầu nói, "Ta muốn trở về địa hỏa bên trong chữa thương, liền không đi Lôi đỉnh sườn núi." Dứt lời hóa thành một đạo hồng quang hướng tây nam phương bay đi, đồng thời còn có mấy chục đạo thân ảnh bay lên, đi theo Phượng Múa mà đi. Lâm Hiểu cùng Lôi Ngục trở lại Lôi đỉnh sườn núi, nhận nhiệt liệt hoan nghênh. Tất cả yêu thú đều tại cao giọng hoan hô Lôi Ngục tên chữ. Lôi Ngục tại trước khi chiến đấu liền cùng Phượng Múa đạt thành hiệp nghị, nếu như sau khi thắng lợi liền bình phân phương Bắc địa bàn. Bởi vậy Lôi Ngục lập tức triệu tập toàn bộ thủ hạ, phân phối tiến đến phương Bắc tiếp thu địa bàn nhiệm vụ. Chuyến này hẳn không có quá lớn phiền phức, trừ phi cá biệt cực kỳ chung với Ô Chiến trường yêu thú. Nếu không cái khác yêu thú là không có có đảm lượng cùng một cái siêu thần thú cùng một cái thần thú đối nghịch địa. Lôi Ngục thương thế cũng không nặng lắm. Tại Lôi Bạo cốc tu luyện một tháng sau liền cơ bản tốt. Tại hắn sau khi xuất quan ngày thứ hai, Phượng Múa cũng tới. Một tháng qua hai người thủ hạ đối phương Bắc địa bàn tiếp thu làm việc hết sức thuận lợi. Những cái kia chung với Ô Chiến trường yêu thú đều bị bọn hắn xử lý, còn lại chọn lọc tự nhiên quy thuận. Tại Lôi đỉnh cung hậu hoa viên, Lôi Ngục, Phượng Múa cùng Long Vũ Tâm ba người ánh mắt đều tập trung ở Lâm Hiểu trên thân. Lâm Hiểu liền nói về mình có được tiên tiên kiếm linh, sau đó lợi dụng Ô Chiến trên khải giáp cái hang nhỏ kia cùng hắn ngay lúc đó tâm tính tiến hành đánh lén, cuối cùng được tay. Nghe xong hắn, ba người thật lâu im lặng, cái này Ô Chiến tử có chút oan a, bất quá Lâm Hiểu mới không quan tâm những chuyện đó, hắn chỉ cần có thể vì Linh Nhi báo thù liền tốt. Đem Ô Chiến Huyền Nguyệt phá thiên kích cùng Ô Chiến thi thể đều lấy ra giao cho Lôi Ngục cùng Phượng Múa. Lôi Ngục lại nói, ta cùng Phượng Múa đã riêng phần mình có tiên khí, cái này hai kiện ngươi liền tự mình giữ đi. Lâm Hiểu lắc đầu nói, không được, tiểu tế tu luyện chính là kiếm nguyên lực, hay là sử dụng phi kiếm nhất thuật tay. Mà lại tiểu tế cũng có chiến giáp, bộ chiến giáp này chỉ là phá một cái lỗ nhỏ, chỉ cần tìm được thích hợp vật liệu bổ sung chính là một kiện lực phòng ngự tương đương với thượng phẩm tiên khí áo giáp, nhưng căn bản không thích hợp tiểu tế thuộc tính. Cuối cùng hai kiện đồ vật hay là cho Lôi Ngục cùng Phượng Múa. Hồng Hoang rừng rậm sự tình kết thúc, Lâm Hiểu hơi chút điều chỉnh sau liền xuất phát, hắn phải nhanh một chút đề cao thực lực, đồng thời tìm tới Vu tộc tương quan tin tức. Chỉ cần thực lực đầy đủ, hắn liền lấy được đại vu tinh huyết vì Lôi Linh Nhi giải trừ vu huyết ma chú. Sau mười mấy ngày, Lâm Hiểu rốt cục cáo từ Lôi Ngục vợ chồng, rời đi Lôi đỉnh sườn núi cùng Hồng Hoang rừng rậm. Chương 109, thần bí bầu rượu. Ra Hồng Hoang rừng rậm, Lâm Hiểu lại có chút mờ mịt, đối với tìm kiếm Vu tộc tung tích hắn một điểm manh mối cũng không có, căn bản không biết từ cái kia bên trong bắt đầu. Ngay tại hắn ảo não thời điểm, chợt nhớ tới đáp ứng ban đầu bảo nhi muội muội 5 năm sau đi tiên linh phái. Tính toán từ lúc kia đến bây giờ cũng có 5 năm, năm nay Trung thu chính là kia cái gọi là Trung thu đại hội tổ chức thời gian. Lâm Hiểu đại khái cũng có thể đoán được tiên linh phái ý tứ, chính là liên hợp đồng đạo, cùng chống chọi với ma đạo. Không phải điên cùng như vậy chắp nối tìm cao thủ làm gì. Hắn vốn còn nghĩ về Lăng Tiêu phái một chuyến, về sau suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, trở về lời nói còn muốn bay đường xa như vậy chỉnh. Trực tiếp đi tiên linh phái, dù sao Lăng Tiêu phái khẳng định sẽ có người đi. Vì che chắn máu con mắt màu đỏ, Lâm Hiểu dứt khoát dùng thủy tinh luyện chế một bộ màu sáng kính mắt, còn tại kính mắt bên trên khắc nhập một chút trận pháp, miễn cưỡng có thể tính là một món pháp bảo. Có kính mắt che chắn, huyết hồng sắc kính mắt xem ra tựa như là màu đen, không phải quá dọa người. Trên đường đi bay hướng tiên linh phái, trên đường ngược lại là cũng gặp phải mấy lần ma tu, đều không phải tiết hoa cùng người. Nói cũng đúng, ai sẽ lãng phí nhiều thời giờ như vậy đi trả thù một cái kim đan kỳ người tu chân. Lâm Hiểu thoải mái, tiên thiên kiếm linh tốc độ phi hành chính là nhanh, so trước đó phải nhanh 3 lần có hơn. Dùng không đến một tháng hắn liền bay qua mấy trăm ngàn công bên trong, đi tới tiên linh phái địa bàn. Đi tới cái này bên trong, hắn liền rõ ràng cảm giác được cùng địa phương khác có chút không giống. Cái này bên trong xuất hiện rất nhiều chính đạo tu chân, đàm luận đều là tháng 8 năm một năm Trung thu đại hội sự tình. Ngẫu nhiên xuất hiện ma tu liền phảng phất đàn sói miệng bên trong cừu non, rất nhanh liền bị xử lý, Nguyên Anh muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Lâm Thiên Thành bên trong lần nữa tụ tập vô số chính đạo tu chân, số lượng so trước đó lần kia còn muốn khổng lồ. Lâm Hiểu tự nhiên vui vẻ bắt đầu ở khu giao dịch bắt đầu đào bảo. Đừng nói, vẫn thật là có không biết hàng, để hắn mua được mấy món phi thường khó được đồ tốt. Bất quá dạng này người dù sao cũng là số ít, hắn có thể mua được những này đã rất không dễ dàng. Lâm Hiểu, huynh đệ. Đột nhiên một cái tiếng gào ở sau lưng vang lên. Lâm Hiểu khác biệt xoay người nhìn lại, lập tức ngạc nhiên kêu lên, "A, Bàn ca." Từ khi tại Huyền Âm Tông tách ra, cho tới bây giờ hai người mới lại lần gặp gỡ. Mập mạp bầu rượu điên lấy một thân thịt mỡ chạy đến Lâm Hiểu trước mặt, dùng to béo tay vô Lâm Hiểu bả vai cười nói, ta liền biết huynh đệ ngươi không có khả năng bỏ lỡ dạng này thịnh hội, nhất định trở về tham gia náo nhiệt, cho nên mới tới cái này bên trong tìm ngươi, quả nhiên không sai. Chính là ngươi mang như thế một cái vật cổ quái, ta kém chút không dám nhận, ha ha. Lâm Hiểu tại mập mạp to béo bộ ngực bên trên nện hai lần nói, "Nga, bản ca ngươi thật đúng là hiểu ta, không hổ là ta bản ca." Hai huynh đệ trùng phùng, đều là vui vẻ vô hạn, lập tức tìm một nhà tiểu lâu muốn thịt rượu ăn uống. Mập mạp to mò hỏi, "Huynh đệ, mấy năm này ngươi đều chạy đi đâu? Ca ca ta làm sao tìm được không đến ngươi? Chẳng lẽ là ở đâu bên trong trốn tránh kia Tiết Hoa cung không thành?" Lâm Hiểu bĩu môi nói, "Tiết Hoa cung tính là gì? Ta mới không sợ bọn họ đâu. Mấy năm này ta một mực tại giúp nhạc phụ ta làm việc." "A, huynh đệ ngươi chừng nào thì có lão bà rồi? Đệ muội ở đâu? Cho ca ca ta giới thiệu một chút." Mập mạp một mặt ngạc nhiên hỏi. Lâm Hiểu cười khổ nói, "Hiện tại chỉ sợ không được. Bàn ca ngươi đừng nóng giận. Không phải huynh đệ ta giấu tiểu, mà là nàng hiện tại bên trong Vu Huyết Ma chú hôn mê bất tỉnh." "Vu Huyết Ma chú? Huynh đệ, chẳng lẽ các ngươi vậy mà đắc tội vô tộc nhân? Nhạc phụ ngươi rốt cuộc là ai a?" Mập mạp nghe tới Vu Huyết Ma chú hít vào một ngụm khí lạnh. "Nhạc phụ ta là Hồng Hoang rừng rậm Tam Đại Bá chủ một trong Lôi Ngục. Bàn ca ngươi nghe nói qua sao?" Lâm Hiểu không có nói ra, mà là truyền âm nói cho mập mạp. Mập mạp lập tức mở to hai mắt nhìn, "Lôi Ngục? Lôi Long nhất tộc đương đại tộc trưởng. Nữ nhi của hắn Lôi Linh Nhi thế nhưng là Long tộc đương đại đệ nhất mỹ nữ. Ta thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Huynh đệ, ngươi lại có này diễm phúc. Quả nhiên là để ca ca hao ước a." Lâm Hiểu cổ quái nhìn xem mập mạp hỏi, "Bàn ca, ta phát hiện ngươi tựa như một cái tu chân giới bách sự thông, biết tất cả mọi chuyện, đến bây giờ ta còn chưa phát hiện cái gì là ngươi không biết đây này." Mập mạp lập tức đắc ý nói, "Đúng thế, tu chân giới vẫn thật là không có ta không biết." "Ách, không đúng, ta cũng không biết có người có thể đồng thời có được hắc ám cùng quang minh hai loại sức mạnh, ngươi ta liền nhìn không thấu." Đông nhiên Lâm Hiểu giật mình, nóng bỏng nhan sắc nhìn xem mập mạp hỏi, "Bàn ca, vậy ngươi có biết hay không có quan hệ vu tộc tin tức a?" Mập mạp lắc đầu nói, "Vu tộc đã biến mất bao nhiêu 10.000 năm, nghe nói bọn hắn lúc trước tị thế ẩn cư tại Bắc Câu Lô Châu tinh vực, nhưng là ai cũng không biết cụ thể tại tinh vực cái chỗ kia. Ta giúp ngươi hỏi thăm một chút đi, một có tin tức liền nói cho ngươi biết." Lâm Hiểu hơi có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại mình thực lực bây giờ mới nguyên anh kỳ, tạm thời không nóng nảy nghe ngóng việc này. Thế là buông xuống thất lạc tâm tình cười nói, "Đúng, Bàn ca, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta tại Trọng Khí Tông đến tháng khai hoa nợ nụy đại gặp phải nữ hài kia không có? Chính là ta nói đặc biệt giống ta một người thân nữ hài kia." Mập mạp suy nghĩ một chút ánh mắt sáng lên nói, "Ngươi nói chính là cái kia con mắt thật to, rất ngây thơ chất phác nữ hài kia." Lâm Hiểu gật đầu vui vẻ nói, "Đúng, chính là nàng, nàng cứ gọi Hàn Bảo Nhi, nhũ danh cùng ta người thân kia đồng dạng ai. Ta đi Bắc Cực tìm kiếm Huyền Băng Cương Sát thời điểm đụng phải nàng, về sau theo nàng đi bãi kiến Tuyết núi Mộ Mộ, từ Tuyết núi Mộ Mộ kia bên trong thu thập không ít Huyền Băng Cương Sát. Rời đi thời điểm đáp ứng nàng tại năm nay tháng 8 năm một năm trung thu đại hội đến xem nàng." Mập mạp một mặt ba đãng nụ cười nói, "Huynh đệ, ngươi thật là có nữ nhân duyên a, không nhưng lại lòng tộc đệ nhất mỹ nữ làm vợ, vậy mà cấu kết lại tiên linh phái nữ đệ tử, ca ca ta bội phục bội phục." Lâm Hiểu trợn mắt nói, "Bàn ca, ta phát hiện chân chính đã người là ngươi, vừa nhắc tới nữ hải đến, ngươi liền hướng phương diện này liên hệ." Hai huynh đệ khoác lác đánh cái giấm hét tới trời tối, lúc này mới tìm địa phương nghỉ ngơi. May mắn Lâm Tiên Thành khách sạn đủ nhiều, không phải liền muốn ngủ ngoài trời đường cái. Mập mạp đối Lâm Hiểu luyện chế chiến giáp tương đương cảm thấy hứng thú, liền để Lâm Hiểu mặc vào biểu hiện ra cho hắn nhìn xem. Lâm Hiểu mãi bất quá hắn, đành phải mặc vào Quang Minh cung nhân mã chiến giáp. Chiến giáp nguyên khốc tạo hình lập tức để mập mạp sợ hai thán phục dị thường, chậc chậc tán thưởng nửa ngày mới nghi ngờ nói, "Không đúng, ngươi không phải còn có đen năng lượng tối sao, hẳn là còn có một bộ chiến giáp mới đúng chứ?" Lâm Hiểu bất đắc dĩ, để hắn bày ra một cái trận pháp mới thay đổi hắc ám chi tròm song tử chiến giáp, không phải tại Lâm Tiên Thành xuất hiện mãnh liệt hắc ám ba động, không phải rõ ràng muốn đòn phải không? Hắc ám tròm song tử chiến giáp đối mập mạp xung kích càng là mãnh liệt, hai mắt trừng lão đại, trong ánh mắt tràn đầy háo hức. Qua hồi lâu mới nói, "Huynh đệ, ngươi cho ca ca ta cũng thiết kế một kiện a." Chương 110, lại gặp Bảo Nhi. Thời gian đổi mới cải biến, sáng sớm 5:46 điểm ở giữa, ban đêm 6:47 điểm ở giữa. Hàn Bảo Nhi ngồi tại phía trước cửa sổ, tay nhỏ bám lấy cằm nhìn qua cảnh sắc bên ngoài ngẩn người. Lâm Hiểu ca ca đáp ứng mình trung thu đại hội sẽ đến, không biết hắn lúc nào tới. Thật là, hơn 5 năm không thấy tăm hơi. Lần kia đi Lăng Tiêu phái giải quyết việc công còn thừa cơ hỏi thăm một chút. Nào biết được chính là sư tôn của hắn Minh Tâm chân nhân đều không biết mình đệ tử ở đâu. Nếu như hắn không dám đến, về sau liền không để ý tới hắn. Hàn Bảo Nhi tâm bên trong hung dữ nghĩ đến. "Bảo Nhi sư muội, ngươi đang suy nghĩ gì a, nhập thần như vậy?" Một cái dễ nghe thanh âm từ cổng vang lên. "Tam sư tỷ, ngươi trở về, hôm nay có không có thu hoạch gì a?" Hàn Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng mà hỏi. "Người đến là nàng Tam sư tỷ Vạn Khinh Văn." Vạn Khinh Văn cười nói, "Hôm nay thu hoạch không tiểu a, đúng, Bảo Nhi muội muội, ngươi có một cái gọi là Lâm Hiểu ca ca sao?" "Phải." Nghe lời này Lâm Hiểu cho Hàn Bảo Nhi tin khẳng định là bị cái này vì mở ra nhìn. Hàn Bảo Nhi lập tức ngạc nhiên nhào lên nắm lấy Vạn Khinh Văn tay hỏi, "Tam sư tỷ, làm sao ngươi biết Lâm Hiểu ca ca, chẳng lẽ hắn đến rồi?" Vạn Khinh Văn nhẹ nhàng thở ra, nàng lại là trông mà thèm Lâm Hiểu cho ra khối kia thượng phẩm vật liệu, thế nhưng là lại sợ Lâm Hiểu là bại hoại. Nếu như mình đưa tin chẳng phải là hại sư muội. Thế là hắn liền trên đường đem thư mở ra nhìn, trở về hỏi trước một chút tiểu sư muội lại nói, "Nếu như là thật, liền đem thư cho sư muội. Nếu như không có chuyện như vậy, nàng liền đem thư len lén tiêu hủy." Hiện tại nhìn Hàn Bảo Nhi phản ứng, nghĩ đến la thư này là thật. Nàng đem Lâm Hiểu tin lấy ra cười hì hì đối Hàn Bảo Nhi nói, "Bảo Nhi, hôm nay ta dưới chân núi đụng phải một người, hắn để ta đưa một phong thư cho ngươi. Ngươi nhìn sư tỷ chạy xa như vậy đường núi khó khăn biết bao a, đúng hay không? Hàn Bảo Nhi ngạc nhiên tâm đều nhanh nổ tung, đưa tay liền muốn đoạt, đáng tiếc Vạn Khinh Văn sớm có phòng bị, kịp thời tránh khỏi. Hàn Bảo Nhi gấp giậm chân nói, Tam sư tỷ, ngươi rốt cuộc muốn người ta thế nào sao? Vạn Khinh Văn cười nói, Bảo Nhi a sư tỷ đã rất lâu không có ăn vào ngươi làm đồ ăn. Ngươi nhìn. Hàn Bảo Nhi thở dài một hơi vội vàng đáp, không có vấn đề. Ta nhất định cho Tam sư tỷ làm một bàn thức ăn ngon. Nói xong vội vội vàng vàng quay người tiến vào phòng bếp. Nàng sở trường trùng nghệ. Từ khi Vạn Khinh Văn có một lần ăn vào sau liền nhớ mãi không quên. Đáng tiếc cô gái nhỏ này bình thường căn bản cũng không làm đồ ăn. Chính là nàng như thế nào mãi cũng không dùng được. Bây giờ có tay cầm nơi tay, đương nhiên không thể khách khí. Rất nhanh, một bàn mỹ vị đồ ăn liền mang lên. Vạn Khinh Văn cũng đem tin giao cho Hàn Bảo Nhi. Hàn Bảo Nhi mở ra tin xem xét. Phía trên viết, Bảo Nhi muội muội, ngươi Lâm Hiểu ca ca ta đến. Tại Lâm Tiên Thành Bát Phương tiểu lâu lầu 2 chờ ngươi. Đằng sau còn vẽ lấy một cái Lâm Hiểu mình chỉ bi ảnh chân dung, hết sức đáng yêu. Lập tức đem Hàn Bảo Nhi chọc cười. Vạn Khinh Văn miệng bên trong tràn đầy thức ăn còn nói, ngươi cái này Lâm Hiểu ca ca là thần thánh phương nào a, chơi rất vui a, giới thiệu cho sư tỷ ta nhận thức một chút thế nào. Kỳ thật nàng hay là coi trọng Lâm Hiểu đồ vật, có thể xuất ra thượng phẩm vật liệu làm thù lao. Xem ra tiểu tử này rất giàu có nha. Đây chính là Vạn Khinh Văn ý nghĩ. Hàn Bảo Nhi liếc nàng một cái, quay người như gió chạy ra ngoài. Lâm Hiểu chính thành thơi uống chút rượu, ăn thức nhắm, thưởng thức bên ngoài muôn hình muôn vẻ. Một nói bạch sắc kiếm quang từ gần tiên phong phương hướng bay tới, rơi vào Bát Phương rượu cửa lầu. Kiếm quang thu lại, chính là Hàn Bảo Nhi. Lâm Hiểu lập tức kêu lên, Bảo Nhi muội muội, ta tại cái này bên trong. Hàn Bảo Nhi ngẩng đầu liền thấy Lâm Hiểu chính cười hì hì đối với mình phất tay, vui vẻ kêu một tiếng Lâm Hiểu ca ca, nhanh như chớp chạy lên lầu 2. Lâm Hiểu chào hỏi Hàn Bảo Nhi tại đối diện ngồi xuống, cười nói, Bảo Nhi muội muội, mấy năm này không gặp, muốn ta không? Bảo Nhi miệng nhỏ lập tức liền hữu, còn nói sao, một lần đều không có tới nhìn qua ta, nếu không phải đáp ứng ban đầu người ta tới tham gia Trung Thu đại hội, chỉ sợ ngươi đều không nhất định tới đi. Lâm Hiểu liền vội vàng lắc đầu cười bồi nói, làm sao lại, mấy năm này không đến thực tế là có quan trọng sự tình muốn làm, thoát thân không ra a không phải sao, vừa mới có thời gian lập tức tới ngay nhìn Bảo Nhi muội muội ngươi. Hàn Bảo Nhi cũng không có thật sinh Lâm Hiểu khí, thấy Lâm Hiểu ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, liền làm ra rất đại độ dáng vẻ nói, được rồi, đã như vậy liền tha thứ ngươi. Lâm Hiểu ca ca, mấy năm này ngươi đều ở đâu bên trong, làm chút gì đó. Lâm Hiểu liền đem mấy năm này phát sinh sự tình đại khái nói một lần. Lúc đầu nghe tới Lâm Hiểu có thích người, Hàn Bảo Nhi sắc mặt chính là biến đổi. Thế nhưng là khi nàng nghe tới Lôi Linh Nhi bên trong Vũ Huyết Ma chú hôn mê bất tỉnh về sau, khuôn mặt nhỏ lại lộ ra lo lắng thần sắc. Lâm Hiểu nói xong nàng lại hỏi, "Lâm Hiểu ca ca, Linh Nhi tỷ tỷ không có sao chứ, muốn thế nào mới có thể giải trừ Vũ Huyết Ma chú đâu?" Linh Nhi hiện tại không có việc gì, bất quá muốn giải trừ Vũ Huyết Ma chú liền khó, nhất định phải tìm tới đại vu một giọt tinh huyết nhỏ tại trán của nàng mới có thể giải trừ. Thế nhưng là vu tộc đã sớm biến mất, ngay cả một cái bình thường vu tộc nhân cũng không tìm tới, càng đừng đề cập đại vu. Cho nên ta hiện tại một điểm đầu mối đều không có. Mà lại đại vu thực lực tương đương tại kim tiền, dù cho tìm được bằng vào ta thực lực bây giờ cũng vô pháp lấy được đại vu tinh huyết, cho nên ta trước hết để cao mình thực lực mới được. Hàn Bảo Nhi kiên định nói, Lâm Hiểu ca ca, ta tin tưởng ngươi một định có thể tìm được đại vu tinh huyết, vì Linh Nhi tỷ tỷ giải trừ nguyên rủa, ta cũng sẽ giúp ngươi nghe ngóng tin tức, để Linh Nhi tỷ tỷ sớm một chút tỉnh lại. Lâm Hiểu cười nói, vậy ca ca liền tạ ơn Bảo Nhi. Tốt, không nói những này, Bảo Nhi, lúc trước ta vừa mới xuống núi thời điểm nhận biết một cái đại ca, người rất tốt. Vài ngày trước vừa tới thời điểm vừa vặn đụng phải, hắn hiện tại tạm thời rời đi làm ít chuyện, chờ hắn trở về ta giới thiệu cho ngươi biết. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối không được khách khí, nhất định phải cùng hắn muốn gặp mặt lễ, biết sao? Hàn Bảo Nhi cười hì hì gật đầu, huynh muội hai cái vốn là một mặt bất lương biểu lộ. Phương xa bầu rượu hắt hơi một cái, cười nói, mỹ nhân kia tại nghĩ bản đại gia a. Chương 111, Trung thu đại hội. Khoảng cách Trung thu lớn sẽ còn có không đến một tháng thời điểm, mập mạp rốt cục trở về. Lâm Hiểu đem Hàn Bảo Nhi giới thiệu cho mập mạp, bàn ca, tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là ta và ngươi nói Bảo Nhi muội muội. Ta cùng Lâm Hiểu là huynh đệ, cũng liền không khách khí gọi ngươi Bảo Nhi muội muội. Mập mạp cười ha hả nói. Bảo Nhi gật đầu ngọt ngào kêu một tiếng, bàn ca. Sau đó vươn tay nhỏ. Mập mạp lập tức kinh ngạc há to miệng, sau đó quay đầu đối Lâm Hiểu trợn mắt nói, Bảo Nhi muội muội thuần khiết như thế cô nương tốt không có khả năng làm ra chuyện như vậy, nhất định là ngươi tiểu tử này xúi giục, đúng hay không? Lâm Hiểu cười hắc hắc nói, bàn ca, ngươi nói ngươi một cái làm ca ca sơ lần gặp gỡ có ý tốt không cho lễ gặp mặt. Mập mạp trợn mắt nói, làm sao ngươi biết ta không cho lễ gặp mặt? Nói xuất ra một cái lục sắc tản ra nhàn nhạt lục quang hình tròn tròn pháp bảo đưa cho Hàn Bảo Nhi nói, đã ngươi mở miệng gọi ca ca, làm ca ca tự nhiên không thể keo kiệt. Bảo Nhi muội muội là một thuộc tính thể chất, cái này huyền mục thuẫn liền tặng cho ngươi hộ thân. Lâm Hiểu liễu lơi nói, bàn ca quả nhiên giàu có, tiện tay xuất ra một kiện chính là trung phẩm bảo khí, chất trưởng, lúc trước đối ta làm sao liền không có hảo phóng như vậy qua. Nói một mặt ghen ghét. Sau đó hai mươi mấy ngày bên trong, ba người đều tại khu giao dịch bên trong ra vào, làm kia nhặt nhạnh chỗ tốt tiện nghi sự tình, ngược lại là cũng thu hoạch điểm đồ tốt. Muốn nói đến nơi này người tu chân, cái nào không phải tu luyện bao nhiêu năm kẻ ra đời, ánh mắt đều ở đây. Có hai lần cũng bởi vì Hàn Bảo Nhi biểu hiện vội vàng một điểm, lộ ra sơ hở, bạch bỏ qua hai loại đồ tốt. Trung thu đại hội rốt cục tổ chức. Lăng Tiêu phái Minh Hải chân nhân mang theo trong phái đám người đến. Đan Hà phái Cổ Minh Ngông chân nhân mang theo trong phái đám người đến. Nam Cực Cự Kình đảo Bạch Cực Trời Sáng đảo chủ mang theo đệ tử đến. Bắc Cực Đại Tuyết Sơn Lam Nguyệt Động Tuyết núi Mô đến. Theo Tiên Linh phái đạo nhân tiếp khách gọi tên. Nhận mời địa môn phái hoặc là tán tu đều một vừa đến. Lâm Hiểu ba người ở một bên nhìn xem. Mập mạp chật chật có tiếng nói, nhìn xem, không phải danh môn đại phái trưởng môn, chính là tu vi cao tuyệt tán tu. Tiên linh phái lần này trung thu đại hội nhưng đủ khí phái địa. Hàn Bảo Nhi tương đối là đơn thuần. Nghe tới mập mạp lời nói còn tưởng rằng hắn đang khích lệ mình địa môn phái, lập tức khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, một mặt kiêu ngạo mà nói, cái đó là chúng ta tiên linh phái thế nhưng là tu chân giới đại phái đệ nhất, cùng nó bốn đại tông phái đồng khí liên chi, trong môn phái trưởng bối lại giao hữu khắp thiên hạ, đến chỗ này người tự nhiên là nhiều. Mập mạp cười cười không nói gì, Lâm Hiểu lại nghe được hắn tựa hồ đối với lần này trung thu đại hội rất khinh thường, tựa hồ đối với chính đạo tu chân có chút địch ý, bất quá Lâm Hiểu không hỏi, mập mạp muốn nói cho hắn liền sẽ nói cho hắn biết, không nói cho hắn tự nhiên là thuộc về hắn bí mật. Bất quá vô luận như thế nào, hai người đều là bạn tốt, hảo huynh đệ. Lâm Hiểu không phải sinh trưởng ở địa phương minh nguyên tinh nhân, đối cái gì ma đạo chính đạo phán định cũng không phải là đơn giản như vậy. Dù cho mập mạp là người trong ma đạo thì tính sao? Tiên linh phái trước nhâm trưởng môn Thanh Vi chân nhân tại nhiều năm trước Ám Vân Phong chiến dịch bên trong, mất mạng tại Thiên Ma giáo đao binh máu ngục đại trận bên trong. Về sau tiên linh phái trước trưởng môn liền từ Thanh Vi chân nhân sư đệ Thanh Diệu chân nhân tiếp nhận. Thanh Diệu trưởng môn tu vi so Thanh Vi chân nhân còn muốn cao, mà lại làm người chính trực công nghĩa, tại tu chân giới ủng có danh vọng rất cao. Bởi vì những năm này ma đạo tứ ngược, chính đạo tu chân tràn ngập nguy hiểm. Không ít chính đạo đệ tử đi ra ngoài lịch luyện lúc bị ma đạo tu sĩ tập kích, kẻ nhẹ tàn tật, nặng thì mất mạng. Phong Sơn đóng cửa không phải biện pháp, nhất định phải ngăn chặn lại ma đạo cỗ này cản rỡ tình thế. Vì thế tiên linh phái trưởng môn Thanh Diệu chân nhân lúc trước liền bắt đầu phái ra môn hạ đắc lực đệ tử đưa tin, mời mời tất cả có thể mời đến chính đạo tu chân cùng tán tu tại 5 năm sau hôm nay tổ chức một trong đó thu đại hội. Lần này trung thu đại hội trên danh nghĩa là giao lưu học tập, trên thực tế lại là hướng ma đạo thị uy, truyền lại một cái tín hiệu, không muốn làm quá mức phân, chúng ta cũng không phải dễ chơi. Ma đạo dù sao vừa mới khôi phục, nếu như động thủ thật, sợ là không nhất định có thể có kết quả gì tốt. Lâm Hiểu cũng biết bọn hắn tính toán điều gì, nhìn xem cái này từng cái cao thủ giá lâm, hắn trong lòng nghĩ đến, xem ra chính đạo tu chân mấy ngàn năm tích lũy, sắc thực thực lực hùng hậu, hơn nữa còn có nhiều như vậy tán tu. Ma đạo vì không làm cho chính đạo bán ngược, nhất định phải thu liễm một chút, không phải một lần nữa chính ma đại chiến, có lẽ chính đạo sẽ tổn thất nặng nề, nhưng là ma đạo vừa mới khôi phục thực lực sợ là đem lần nữa bị giết mất, cái này liền được không bù mất. Mập mạp nhìn xem không ngừng đi tới cao thủ, ở bên cạnh lộ ra một cái biểu tình cổ quái. Chạm vạng tối nghỉ ngơi thời điểm, hắn đối Lâm Hiểu nói, huynh đệ, ca ca ta có một số việc muốn đi làm, liền không tại cái này bên trong cùng ngươi, ngươi giúp ta cùng Bảo Nhi xin lỗi một tiếng. Liên quan tới Vu tộc tin tức, Kaka sẽ giúp ngươi lưu ý, đây là có thể cùng ta trực tiếp liên hệ vi hình truyền tống trận, ngươi cầm, có việc liền cùng Kaka liên hệ. Lâm Hiểu gật đầu nói, biết, bàn ca, ngươi cẩn thận một chút. Bảo Nhi kêu bên trong ta sẽ giúp ngươi nói. Đưa tiến mập mạp, Lâm Hiểu quyết định đi tìm sư môn của mình, lần này trung thu đại hội đến nhiều người như vậy, không thiếu mấy ngàn tuổi lão già. Mời Minh Hải chân nhân giúp mình hỏi một chút, có lẽ có người sẽ biết Vu tộc tung tích cũng có nói. Lần này đương nhiên liền muốn quy củ Bái Sơn. Nghe hắn tự xưng Lăng Tiêu phái Minh Tâm chân nhân đệ tử, Lễ Tân đạo đồng liền cầm lấy tín vật của hắn đi vào. Bởi vì Minh Tâm chân nhân theo Minh Hải chân nhân đi tới Tiên Linh phái, liền tại bên trong tìm hắn tự mình xác nhận một chút liền tốt. Minh Tâm chân nhân đang cùng một đạo nhân nói chuyện phiếm, nhìn thấy Lễ Tân đạo đồng trình lên tín vật liền biết là mình cái kia chạy loạn đệ tử. Rất nhanh Lâm Hiểu liền bị Lễ Tân đạo đồng lĩnh tiến đến. Đi vào, Lâm Hiểu liền bị bên trong hùng vĩ cảnh tượng chấn kinh. To lớn quảng trường chia hai cái khu vực. Nó một chính là khách quý khu, cái này bên trong ngồi đều là các phái trưởng lão, trưởng môn, thực lực cường đại tán tu. Thứ hai là khu bình thường, là các phái đệ tử tụ tập địa phương. Lâm Hiểu sau khi đi vào liền được lĩnh đến khu bình thường Lăng Tiêu phái địa phương. Lâm Hiểu nhìn một chút, cái này bên trong khoảng cách khách quý khu không xa, bất quá muốn đi qua còn muốn trước thỉnh cầu, đạt được phê chuẩn mới có thể qua khứ. Hắn đang định làm sao vượt qua tìm Minh Tâm chân nhân thời điểm, phiền phức đến. A, đây không phải lục sư đệ sao, thật sự là hiếm thấy. Một cái thanh âm âm dương quái khí vang lên. Chương 112, xung đột. Lâm Hiểu quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là đại sư huynh của hắn Đinh Ngụy. Đinh Ngụy bên cạnh còn đứng lấy nhị sư huynh, tam sư huynh cùng mấy cái không biết tu sĩ. Bất quá xem bọn hắn quần áo có tiên linh phái, cũng có trọng khí tông, đều là ngạo khí mười phần, một mặt ngoài ta còn ai biểu lộ. Chán ghét, vô cùng chán ghét. Lâm Hiểu trong lòng bên trong đem bọn hắn định nghĩa vì con rồi con muỗi một loại, có thể thấy được hắn đối bọn gia hỏa này đều nhiều chán ghét. Hắn đang bị tìm kiếm Vu tộc sự tình bối rối, tâm tình vô cùng không tốt, có khí không có địa phương vùng. Thế nhưng là bất quá khi nhiều như vậy môn phái khác tu sĩ, Lâm Hiểu cũng không nghĩ biểu hiện ra đồng môn bất hòa, đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Bởi vậy hắn hay là chịu đựng báo nổi nói, nguyên lai là đại sư huynh a, có chuyện gì sao? Ngữ khí lạnh nhạt, hiển nhiên không có cầm Đinh Ngùi coi ra gì. Đinh Ngùi lập tức biến sắc, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Bên cạnh một cái tiên linh phái đệ tử mũi vểnh lên trời hỏi Đinh Ngùi nói, "Đinh đạo hữu, các ngươi Lăng Tiêu phái lại còn có như thế bất kính tôn trưởng, không biết lễ pháp đệ tử sao?" Lâm Hiểu nghiêng nghiêng liếc mắt nhìn hắn, hóa thần sơ kỳ tu vi, thử lạnh một tiếng nói, "Ngươi là ai?" Kia tiên linh phái đệ tử lập tức bị tức sắc mặt xanh xám, Đinh Ngùi thấy Lâm Hiểu đắc tội hắn, trong mắt lóe lên cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Kia tiên linh phái đệ tử thiên tư vô cùng cao minh, tu vi tại ngũ đại phái trẻ tuổi trong hàng đệ tử đời thứ nhất cũng coi là số một số hai. Lại thêm thân là Thanh Diệu chân nhân nhi tử, tự nhiên ngạo khí mười phần. Bình thường cha của hắn cương triều, sư huynh đệ tuổi phồng, dưỡng thành coi trời bằng vùng tính tình. Lâm Hiểu lời nói để hắn cảm giác nhận nhục nhã quá lớn, tại trước mắt bao người để hắn như thế nào nhận được, một mặt dữ tợn mà âm tàn mà nói, cũng dám mở miệng đục ta, tiểu tử, ta muốn để ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Nhìn xem cái này ánh mắt oán độc ra hỏa, Lâm Hiểu bất đắc dĩ lắc đầu, trên thế giới cái này dạng người làm sao liền nhiều như vậy chứ? nhún vai một cái nói, chữ chết viết như thế nào ta đã sớm biết, ngược lại là ngươi, chẳng lẽ cha ngươi chưa nói với ngươi cái gì gọi là trong lòng không muốn đừng đẩy cho người sao?
Hừ, tiểu tử, không muốn tranh đua miệng lưỡi, ta Mã Khang không ăn bộ này.
Lời nói liền bày ở cái này, ngươi chết chắc. Về phần chết như thế nào, liền muốn nhìn thiếu gia tâm tình của ta. Chúng ta đi. Dứt lời xoay người rời đi. Đinh Ngụy cùng mấy cái trọng khí tông đệ tử đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Lâm Hiểu, trong ánh mắt tràn đầy đùa cợt cùng đáng thương. Lâm Hiểu nhếch miệng, đối lấy bọn hắn giơ lên ngón tay giữa nói, ta các ngươi lắm mẫu. Mắng xong câu này, chỉ cảm thấy tâm bên trong chưa từng có thoải mái, mặc kệ những tên kia sắc mặt cỡ nào khó coi, xoay người rời đi. Tìm phụ trách tiếp đại xin người, tìm một vòng khi hắn tìm tới thời điểm lại phát hiện người kia hách lại chính là Mã Khang. Lâm Hiểu rất trực tiếp nói, ta muốn đi bái kiến sư tôn ta, để ta quá khứ. Mã Khang cười lên ha hả, làm sao?
Tiểu tử, có phải là sợ nghĩ muốn tìm ngươi sư tôn cáo trạng a?
Lâm Hiểu cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi cái này phế vật còn chưa đủ để ta sợ tư cách. Tránh ra. Mã Khang ánh mắt âm ngoan nói, muốn đi qua. Chỉ cần ta không đồng ý ngươi cũng đừng nghĩ. Lúc này một cái trọng khí tông đệ tử đi tới đối Mã Khang nói, Mã sư huynh, tiểu đệ muốn đi qua bái gặp một chút sư tôn. Mời Mã sư huynh dàn xếp. Mã Khang liên tục gật đầu nói, vị sư đệ này đi bái kiến Hư Miểu chân nhân a, đi qua đi. Nhờ sư đệ thay ta chào hỏi một chút Hư Miểu chân nhân. Kia trọng khí tông đệ tử liền nói, nhất định,
nhất định.
Đa tạ Mã sư huynh. Có rảnh mời Mã sư huynh cùng một chén. Mã Khang quay đầu lại vậy mà mở ra hai chân, đắc ý đối Lâm Hiểu nói, tiểu tử, chỉ cần ngươi từ phía dưới này trôi qua, ta coi như ngươi thân xin thông qua, như thế nào? Lâm Hiểu khẽ miệng nổi lên một tia tà ác ý cười, chen chân vào đống nhiên đá hướng Mã Khang hạ thể. Mã Khang cây vốn liền chưa kịp phản ứng, bất quá may mắn trên người hắn có Hư Miểu chân nhân cho hắn tự động hộ thể pháp bảo. Hồng quang lóe lên ngăn trở Lâm Hiểu cú đá này. Bất quá cường đại lực đạo hay là đem Mã Khang đá bay ra ngoài. Mã Khang thân thể hung hăng đụng đổ một dải cái bàn, sau đó trùng điệp ném xuống đất. Người chung quanh đều đốc, bọn hắn lúc nào nhìn qua lớn gan như vậy người, vậy mà tại Tiên Linh phái địa bàn đá người ta trưởng môn công tử. Mã Khang nhảy dựng lên nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ta để ngươi chết. Dứt lời tế ra một thanh hỏa hồng truy trạng pháp bảo, đầu đũa bên trên thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, nhìn cách phẩm cấp tựa hồ không sai. Mã Khang điều khiển lấy cái này liệt diễm truy đánh tới hướng Lâm Hiểu. Lâm Hiểu hừ lạnh một tiếng tế ra băng giao kiếm. Băng giao kiếm trải qua hắn luyện chế lại một lần, uy lực càng hơn lúc trước. Băng giao kiếm mới vừa ra tới lập tức bộc phát ra cường đại khí đông, nháy mắt liền huyễn hóa ra trăm trượng băng giao chi thể, mang theo hàn khí nên tiếp liệt diễm truy. Băng giao kiếm huyễn hóa kinh ngạc đến ngây người mọi người, khổng lồ băng giao cũng gây nên những người khác chú ý, khách quý khu cùng khu bình thường tất cả mọi người con mắt đều nhìn về cái này bên trong. Băng giao đón bay nhanh mà đến liệt diễm truy há miệng liền phun ra một ngụm hàn khí. Trải qua huyền băng cương sắt cùng huyền ngọc băng tâm rèn luyện, băng giao trong miệng phun ra hàn khí nhiệt độ cực thấp. Liệt diễm truy toàn bộ bị trong suốt đóng băng kết lên, phía trên hỏa diễm nháy mắt dập tắt. Mã Khang mất đi cùng liệt diễm truy liên hệ, tâm thần thụ thương tổn thương, sắc mặt trắng nhợt, há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt toán độc nhìn xem Lâm Hiểu, lần nữa tế ra một món pháp bảo. Trợ thủ. Một tiếng gầm thét nhớ tới, Thanh Diệu chân nhân cùng một đám khách quý đi tới cái này bên trong. Mở miệng chính là Thanh Diệu chân nhân. Tâm hắn kinh tại Lâm Hiểu băng giao kiếm quỷ dị, lại biết nhi tử căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta, dẫn lửa cuối cùng thua thiệt là Mã Khang. Cho nên hắn quát bảo ngưng lại Mã Khang. Đáng tiếc Mã Khang đã bị phẫn nộ đốt không có lý trí, căn bản cũng không để ý tới Thanh Diệu chân nhân lời nói, hét lớn một tiếng một đem màu đỏ trong suốt phi kiếm huyền hóa thành ba thước hỏa diễm trường kiếm, kích xạ hướng Lâm Hiểu. Lâm Hiểu tâm niệm vừa động, băng giao lần nữa có hành động, to dài thân thể tại không trung bước lên vài vòng, long ngâm một tiếng đón phi kiếm nào tới. Giao miệng há to mở, đối phi kiếm hung hăng cắn xuống. Băng giao cái này một ngụm cũng không có đem Mã Khang phi kiếm cắn nát, mà Mã Khang phi kiếm cũng không có cách nào tránh thoát băng giao miệng lớn. Đi tới bên cạnh Thanh Diệu chân nhân, bọn hắn nhìn thấy tình huống như vậy đều là cho mày, có một người hỏi, thiếu niên kia là ai, thật quỷ dị phi kiếm a. Minh Tâm chân nhân mặc dù đối đệ tử không chịu trách nhiệm, thế nhưng lại rất bao che khuyết điểm, mở miệng nói, kia là bần đạo thứ lục đệ tử Lâm Hiểu.
A.
Mọi người nhất thời xôn xao, bọn hắn không nghĩ tới Minh Tâm chân nhân lại còn có ưu tú như vậy một người đệ tử. Minh Tâm chân nhân đương nhiên biết bọn hắn kinh ngạc cái gì, nói, ta cái này đệ tử rất ít ở trên núi, một mực tại bên ngoài lịch luyện, cho nên các vị đạo hữu không biết cũng là bình thường. Đúng lúc này, Lâm Hiểu động. Chương 113, Vu tộc tin tức. Nhìn Mã Khang kia tiểu tử ánh mắt oán độc liền biết hắn là một cái lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo ra hỏa. Dù cho mình bỏ qua hắn cũng không nhất định có thể để cho hắn cảm ơn. Cho nên Lâm Hiểu dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đã đắc tội, vậy liền đắc tội đến cùng được rồi. Băng giao trong miệng phun ra mãnh liệt hàn khí, nháy mắt liền đem Mã Khang phi kiếm đông cứng, sau đó đột nhiên dùng sức. Cạch, một tiếng, để bên cạnh trong lòng mọi người run lên. Mã Khang phi kiếm hải cốt từ giao miệng bên trong rơi xuống đất thanh âm kích thích chúng người tìm đập loạn. Nhìn xem băng giao ánh mắt lập tức không giống, thật là lợi hại. Mã Khang phi kiếm bị hủy, tâm thần bị thương nặng, lúc đầu trắng bệnh sắc mặt càng thêm tái nhợt, một ngụm máu phun ra. Ánh mắt tán loạn lấy ngửa người liền ngã. Một cái tiên linh phái đệ tử vội vàng lách mình đỡ lấy. Thanh Diệu thật người sắc mặt tái xanh mà nói, dìu hắn dưới đi nghỉ ngơi. Sau đó quay đầu lạnh lùng nhìn xem Lâm Hiểu. Mình ái tử thụ thương, phi kiếm bị hủy, hắn không có ngay tại chỗ báo nổi đã không sai. Minh Tâm chân nhân thấy Thanh Diệu thật sắc mặt người không tốt, vội vàng ra đối Lâm Hiểu quát, Nghiệt đồ, chúng ta năm đại tông phái đồng khí liên trì, ngươi làm sao có thể dưới như thế ngoan thủ, trở về định phải thật tốt trừng phạt ngươi. Hiện tại còn không hướng Thanh Diệu thật người nói xin lỗi. Hắn lời kia vừa thốt ra, đem Thanh Diệu chân nhân khí nói không ra lời. Lâm Hiểu biết Minh Tâm chân nhân tại bảo vệ cho hắn, dù sao cái này bên trong là địa bàn của người ta, hắn sợ mình ăn thiệt thòi. Tâm bên trong cảm động, liền vội vàng tiến lên nói, "Vạn bối Lâm Hiểu gặp qua Thanh Diệu tiền bối, vạn bối trẻ tuổi nóng tính, nhất thời mất tấp vương tổn thương Mã sư huynh, còn xin tiền bối thứ lỗi." Hắn lời nói này tốt, để Thanh Diệu thật trong lòng người dù cho có nộ khí cũng không phát tác được. Bất quá con hàng này không hổ là một phái trưởng môn, thủ đoạn chính là cao, lập tức cười to nói, "Lâm Hiển chắc không cần như thế, người trẻ tuổi nhà, động thủ luận bàn ngộ thương không thể tránh được, lại không phải cái gì lớn không được tổn thương, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút liền tốt." Ngược lại là Hiển chất cái này thân tu vi cùng pháp bảo, quả nhiên là kinh thái tuyệt diễm a. Lâm Hiểu tâm bên trong đội phục lão giả, vội vàng nói, "Tiền bối quá khen, vạn bối chỉ là có chút nhu lợi, thực lực lại là không kịp Mã sư huynh, nhưng đảm đương không nổi bốn chữ này." Trước đó hỏng Mã sư huynh phi kiếm, vạn bối tâm bên trong ngày nấy, khối này hỏa nguyên tinh chính là vạn bối ngẫu nhiên được đến, còn xin tiền bối hỗ trợ giao cho Mã sư huynh, coi như là vạn bối hỏng hắn phi kiếm bồi thường. Còn xin tiền bối nhận lấy, nếu không vạn bối tâm bên trong khó có thể bình an a. Chúng tu thật ở bên cạnh nhìn liên tục gật đầu, nhao nhao khích lệ Lâm Hiểu tu vi không sai lại có đảm đương, để Minh Tâm chân nhân mặt mo tỏa ánh sáng. Sự tính nguyên nhân gây ra đã không có tất yếu đi truy đến cùng, Thanh Diệu chân nhân thu hồi hỏa nguyên tinh, mặc dù có chút không cam tâm, thế nhưng là tại nhiều như vậy đồng đạo trước mặt lại là không có biện pháp gì. Minh Tâm chân nhân mang theo Lâm Hiểu bái kiến Minh Hải chân nhân mấy vị Lăng Tiêu phái trưởng bối, sau đó hỏi: "Lâm Hiểu, ngươi làm sao lại cùng Thanh Diệu chân nhân nhi tử bảo bối đánh lên?" Lâm Hiểu bất đắc dĩ nói: "Sư tôn, cái này trách không được ta, ngài biết đệ tử cá tính, không đem ta gây gấp ta là không sẽ động thủ. Đệ tử bên ngoài lâu như vậy, rất là tưởng nhượng ngài, liền nghĩ thân mời đi theo bái kiến lão nhân ra ngài. Thế nhưng là tên kia vậy mà giang rộng ra chân để đệ tử từ hắn chui qua, đệ tử làm sao có thể nhẫn, cho nên liền độc thủ." Nói hắn là mặt mũi tràn đầy vô tội, phản phất người bị hại là hắn. Minh Tâm chân nhân hừ lạnh một tiếng nói, "Tiên Linh phái những năm này một mực chấp chính đạo tu chân chi người cầm đầu, trong phái đệ tử cũng đều trở nên cuồng vọng tự đại. Xem ở cùng là chính đạo tu chân, năm đại tông phái đồng khí liên chi phân thượng không cùng bọn hắn so đo, lại còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Lâm Hiểu, ngươi làm tốt, Thanh Diệu cái này lao tạp mao so thanh hơi còn không phải thứ gì." Minh Hải chân nhân thở dài nói, "Sư đệ, lời này của ngươi tại trước mặt chúng ta nói qua loa cho xong, tuyệt đối không được ra ngoài nói. Bây giờ ma đạo càn rỡ, chúng ta năm đại tông phái nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới được. Nếu như bị Tiên Linh phái cổ động toàn bộ chính đạo đem chúng ta cô lập lời nói, vậy chúng ta Lăng Tiêu phái cũng liền cách diệt vong không xa." Lâm Hiểu, "Ngươi vừa rồi đưa Hỏa Nguyên tinh nhận lỗi làm không sai. Dạng này Thanh Diệu chân nhân liền không có cái gì lấy cớ." Lâm Hiểu nghe tâm bên trong chấn động. Thật là như thế. Lấy Tiên Linh phái tại tu chân giới địa vị cùng hy vọng, nếu như muốn cô lập Lăng Tiêu phái lời nói, 89 phần 10 sẽ thành công. Mặc dù Võ Đạo Tông cùng Đan Hà phái cùng Lăng Tiêu phái thân cận, thế nhưng là quan hệ đến tông phái tồn vong thời điểm, tin tưởng bọn họ sẽ làm ra bất đắc dĩ lựa chọn. Thanh Diệu chân nhân từ sau điện trở về, hướng Lăng Tiêu phái nhìn bên này nhìn, sau đó tuyên bố đại hội kế tiếp theo. Lâm Hiểu nhớ tới chính sự, liền vội vàng hỏi: "Sư tôn, đệ tử hướng ngài nghe ngóng một sự kiện." Minh Tâm chân nhân thả tay xuống bên trong chén rượu nói: "Chuyện gì ngươi nói đi." Sư tôn nhưng biết lúc trước biến mất tại tu chân giới địa vu tộc địa một chút tin tức. Minh Tâm thật người nhất thời liền sửng sốt, kinh ngạc nói: "Vu tộc? Vu tộc đã biến mất không biết bao nhiêu 10.000 năm, hiện tại cây vốn liền không có tin tức gì, ngươi hỏi cái này làm gì?" Lâm Hiểu nói: "Đệ tử nhận biết một cái hảo hữu, cái này cái hảo hữu đang tìm một chút vu tộc tin tức, đệ tử liền giúp hắn hỏi thăm một chút." Nghĩ nghĩ, Lâm Hiểu vẫn đứng lên, bay đến chính giữa cao giọng nói: "Các vị tiền bối, vạn bối Lâm Hiểu quấy rầy." Ngay tại trò chuyện người đều ngừng lại, nhìn về phía trung ương Lâm Hiểu. Lâm Hiểu không người hướng bốn phía thi lễ nói: "Quấy rầy các vị tiền bối giao lưu, vạn bối tại cái này bên trong hướng các vị tiền bối bồi tội, chủ yếu vẫn là vạn bối cô lậu quả văn, muốn hướng ở đây các tiền bối hỏi thăm một chút tin tức, còn xin các vị tiền bối không tiếc cho biết." Tuyết Sơn Mỗ Mỗ đối Lâm Hiểu ấn tượng không tệ, mở miệng cười nói: "Tiểu tử, ngươi là Lăng Tiêu phái Lâm Hiểu, ta còn nhớ rõ ngươi. Nói đi, ngươi muốn hỏi cái gì?" Có Tuyết Sơn Mỗ Mỗ mở miệng, những người khác tự nhiên không có cái gì nói. Lâm Hiểu nói: "Lâm Hiểu gặp qua Mỗ Mỗ, sự tình cách nhiều năm, có thể lần nữa chiêm ngưỡng Mỗ Mỗ ngài phong thái, thật sự là vạn bối phúc khí. Vạn bối là nghĩ tuân hỏi một chút, có vị tiền bối nào biết một chút liên quan tới vu tộc tin tức?" Lần này tất cả mọi người sững sờ. Tuyết Sơn Mỗ Mỗ hỏi: "Lâm tiểu tử, ngươi hỏi thăm vu tộc tin tức làm cái gì?" Lâm Hiểu đem vừa rồi ứng phó Minh Tâm chân nhân lý do lại đem ra. Mọi người suy nghĩ thật lâu, đột nhiên có một người mở miệng nói: "Vu tộc, lão phu mấy trăm năm trước đi Đại Hoang Tinh thời điểm tựa hồ nghe từng tới một điểm tương quan tin tức." Lâm Hiểu mừng rỡ quay đầu nhìn lại, mở miệng chính là một cái hoàng cần tóc vàng lão giả. "Lâm Hiểu xin ra mắt tiền bối, còn xin tiền bối cho biết." Lâm Hiểu cung kính thi lễ nói. Lão giả gật đầu nói: "Hơn 300 năm trước, lão phu muốn tìm mấy loại vật liệu cho nên tiến đến Đại Hoang Tinh, tại nơi đó cự mục thành ngẫu nhiên nghe được có người nâng lên tại cự mục trong rừng rậm xuất hiện vu tộc người tung tích, tiểu hữu có lẽ có thể đi kêu bên trong thử thời vận." Lâm Hiểu đại hỉ không người thi lễ: "Vạn bối đa tạ tiền bối, còn xin tiền bối cho biết tôn hiệu, vạn bối sẽ làm khắc trong tâm khảm. Về sau tiền bối có chỗ phân phó, vạn bối tự nhiên hết sức." Lão giả cười ha ha nói: "Lão phu Nam Hải Ngũ Chỉ Sơn chữ viết và tượng Phật trên vách núi lao tổ thạch nhạc." Chương 114, tiến vào quận mỏ. Trung thu đại hội ở hữu hảo hài hòa bầu không khí bên trong kết thúc. Tiên Linh phái biểu hiện ra hy vọng cùng chính đạo cùng tán tu triển lộ ra thực lực quả thực để người trong ma đạo có chút kiêng kỵ, đại hội về sau chính đạo đệ tử sau khi xuống núi phát hiện, ma đạo các tông phái đều đã đem dưới tay triệu hồi, rời đi năm đại tông phái phạm vi thế lực. Chính ma song phương liền dưới tình huống như vậy đạt thành một cái không nói gì mà ăn ý cân bằng. Lâm Hiểu kể từ sau ngày đó liền không có gặp lại Ma Khang, nghe nói tiểu tử này mất đi ngày xưa cùng ngạo, tu luyện càng thêm khắc khổ, nhất định phải tìm Lâm Hiểu báo ngày đó mới thủ. Lâm Hiểu cười khổ đồng thời, nhưng lại bị sư môn hỏi đến băng giao kiếm sự tình. hắn liền đem ứng phó Tuyết Sơn Mỗ Mỗ lý do đem ra ứng phó quá khứ. Đại Hoang Tinh là một viên hoàn cảnh ác liệt tinh cầu, kiêm thả có vô số hồng hoang mãnh thú, nhân loại bình thường căn bản rất khó ở phía trên sinh tồn. Thế nhưng là kia bên trong lại có rất nhiều thiên tài địa bảo, bởi thế là các tu sĩ thường xuyên đi địa phương. Đáng tiếc Đại Hoang Tinh tại Bắc Câu Lô Châu tinh vực, cùng Minh Lan Tinh chỗ Đông Thắng Thần Châu tinh vực khoảng cách lấy tinh không vô tận. Muốn đi Đại Hoang Tinh, nhất định phải sử dụng tinh tế truyền tống trận. Tinh tế truyền tống trận phân hai loại, một loại ngắn khoảng cách truyền tống, yêu cầu tu vi đạt tới hóa thần hậu kỳ, mà dài khoảng cách truyền tống thì phải cầu tương đối cao, tu vi nhất định phải đạt tới không minh hậu kỳ mới được. Lâm Hiểu tu vi hiện tại là nguyên anh kỳ, nhưng là thực lực chân chính lại có thể so sánh hóa thần trung kỳ. Bất quá sử dụng tinh tế truyền tống trận trừ tu vi, còn muốn có linh tinh. Ngắn khoảng cách truyền tống làm dùng thượng phẩm linh tinh là được, thế nhưng là nếu như là dài khoảng cách truyền tống lời nói, nhất định phải thượng phẩm hoặc là cực phẩm linh tinh. Nếu không năng lượng căn bản không đủ, hậu quả sẽ phi thường thảm, hoặc là bị phân loạn không gian xoắn nát, chính là thất lạc tại không hiểu không gian bên trong. Lâm Hiểu cũng rất là kiêng kỵ, hắn cũng là một người sợ chết, hơn nữa còn có Lôi Linh Nhi tại, hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm. Bởi vậy hắn quyết định tu luyện tới không minh hậu kỳ tái sử dụng dài khoảng cách truyền tống trận, đồng thời trong khoảng thời gian này tìm kiếm thượng phẩm hoặc là cực phẩm linh tinh. Hắn còn chưa từng gặp qua thượng phẩm cùng cực phẩm linh tinh đâu, căn bản cũng không biết dáng dấp ra sao. Đông nhiên hắn nghĩ tới Lôi Ngục, lập tức xuất ra vi hình truyền tống trận, viết thư tiên truyền quá khứ. Một lát sau, một chiếc nhẫn liền truyền đưa tới. Lâm Hiểu cười hì hì nhìn một chút Lôi Ngục hồi âm, phía trên nói hắn là đồ đần, sau đó cho hắn truyền tống một viên chữ vật giới chỉ tới, bên trong có ba cái thượng phẩm linh tinh cùng một viên cực phẩm linh tinh. Lâm Hiểu hơi biết tiến vào chữ vật giới chỉ, quả nhiên thấy bốn quả tinh thể. Trong đó ba viên lớn nhỏ, ngưng kết độ cùng năng lượng ba động đại khái giống nhau, nghĩ đến chính là ba viên thượng phẩm linh tinh. Mà một viên vô luận ngưng kết độ hay là năng lượng ba động đều mạnh hơn cái trước, chính là kia cực phẩm linh tinh. Biết hình dạng liền tốt, bất về sau bỏ lỡ, vậy liền muốn khóc cũng không kịp. Vấn đề lại tới, thượng phẩm linh tinh cùng cực phẩm linh tinh không phải dễ tìm như thế. Nếu như khắp thế giới chạy, lấy mèo mù gặp cá rán phương pháp tìm kiếm đoán chừng tìm tới ngày tháng năm nào cũng tìm không thấy mấy khối. Cho nên chỉ có một cái biện pháp khác, lấy quặng. Tựa như ở địa cầu Miến Điện có nổi danh thế giới mỏ ngọc, Nam Phi có để người điên cuồng mỏ kim cương. Cái này bên trong cũng có để các tu sĩ điên cuồng linh tinh mỏ. Linh tinh mỏ cực ít, mà lại không như bình thường tài nguyên khoáng sản như thế tụ tập lại hình thành khoáng mạch, mà là giải rác phân bố tại rất lớn một phiến khu vực bên trong. Minh Lan tinh tu chân giới tồn tại linh tinh mỏ chỉ có hai cái, một cái tại Tiên Linh phái, một cái tại Võ Đạo Tông. Lâm Hiểu cân nhắc về sau vẫn là không có quyết định chủ ý, quyết định đi tìm mình tâm chân nhân tư vấn một chút hai cái linh tinh mỏ tình huống cụ thể. Linh tinh mỏ, người muốn đi lấy quặng sao? Minh tâm chân nhân có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Hiểu gật đầu nói, là điện. Sư tôn, đệ tử dự định đi thử thời vận. Ngài có thể cho đệ tử nói một chút hai cái này linh tinh mỏ quáng tình huống cụ thể sao? Minh tâm chân nhân gật đầu cười nói, kỳ thật cũng không có chuyện gì để nói điện. Đơn giản chính là thượng phẩm cùng cực phẩm linh tinh ra mỏ xuất vấn đề mà thôi. Tổng thể đến nói, Tiên Linh phái cái kia linh tinh mỏ địa thượng phẩm cùng cực phẩm linh tinh xuất hiện tỷ lệ so Võ Đạo Tông cái kia muốn lớn hơn một chút, thế nhưng lại không ổn định. Mà Võ Đạo Tông cái kia linh tinh mỏ mặc dù thượng phẩm cùng cực phẩm ra thiếu đất, nhưng là hạ phẩm cùng trung phẩm lại không ít, mà lại ra mỏ ổn định. Cho nên chủ yếu nhìn ngươi muốn cái gì phẩm chất tinh thạch. Lâm Hiểu lần này minh bạch. Cáo từ Minh Tâm chân nhân liền xuất phát 10 triệu Tiên Linh phái. Linh tinh mỏ tại gần Tiên Phong phía đông nam một cái tên là Xanh Mới Tung Lũng Thâm Cốc bên trong, phi thường bí ẩn, mà lại phòng ngự phi thường nghiêm mật. Lâm Hiểu trước muốn đệ trình một khối thượng phẩm linh tinh thỉnh cầu lấy quặng lệnh bài, sau đó mang theo lấy quặng tư cách lệnh bài đến Xanh Mới Cốc tìm kia bên trong người phụ trách. Nghiệm minh lấy quặng lệnh bài thật giả sau mới có thể đi vào lấy quặng. Lâm Hiểu đưa lên chuẩn bị kỹ càng địa thượng phẩm linh tinh. Đau lòng thầm mắng thật đen, đi vào đều không nhất định có thể hái được một khối thượng phẩm linh tinh. Cái này một khối phá lệnh bài vậy mà liền muốn một khối thượng phẩm linh tinh. Con mẹ nó, nếu là không chọn thêm điểm liền thiệt thòi lớn. Chui tiến vào tĩnh mịch địa quán động. Lâm Hiểu hơi biết hướng về phía trước lan tràn ra. Cái này bên trong không khí một chút cũng không ố trọc, tương phản còn có một tia nhàn nhạt linh khí phiêu dật trong đó. Hô hấp rất dễ chịu. Xem ra là linh tinh mỏ bên trong địa linh khí tản mát ra mới có dạng này hiệu quả. Bên trong người không thể nói không ít, mà là phi thường nhiều. Lâm Hiểu cùng nhau đi tới, đụng phải không ít người. Có vùi đầu khổ đào, đối Lâm Hiểu không thèm để ý có sẽ cùng Lâm Hiểu chào hỏi. Đột nhiên một người điên cuồng kêu lên, ta đào đến. Ha ha, ta đào đến cực phẩm linh tinh. Bên cạnh một người hâm mộ nói, thật sự là hảo vận a, ta đến có nửa năm, cái gì cũng không có đào đến, gia hỏa này vậy mà đào đến cực phẩm linh tinh, thật sự là. Một người khác khuyên nhủ, ngươi cũng không cần ao ước, hay là nhanh lên đào đi, có lẽ một hồi ngươi liền có thể đào đến cực phẩm linh tinh cũng có nói. Lâm Hiểu hơi biết phân ra một tia dùng cho dò đường, còn lại liền ngưng tụ thành sợi tóc phẩm chất một tia dùng đến tìm kiếm linh tinh. Lấy hắn hơi biết biến thái cường độ, ngưng tụ thành sợi tóc phẩm chất sau lực xuyên thấu cực kỳ cường đại. Thế nhưng là Lâm Hiểu lại phát hiện hắn chỉ có thể xuyên thấu hơn 1 mét một điểm. Hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ là tạo ra linh tinh nham thạch, lại có như thế mật độ. Đừng nhìn cái này hơn 1 mét chiều sâu, những người khác căn bản ngay cả 10 mm đều xuyên không thấu. Liền cái này hơn 1 mét, lại mang đến cho hắn vô tận chỗ tốt. Hơi biết đảo qua bên trái thời điểm, Lâm Hiểu thân thể dừng lại, có phát hiện, ngay tại cách hắn chỗ không xa, 60 cm chiều sâu có một viên linh tinh. Tiên thiên quang ám xoắn ốc kiếm khí tựa như mũi khoan chui vào. Rất nhanh, hắn liền bắt đến viên này linh tinh. Mặc dù chỉ là một viên trung phẩm linh tinh, thế nhưng là đây là một cái không sai bắt đầu. Có thu hoạch Lâm Hiểu nhiệt tình 10 phần, mẹ nó, nhất định phải đem khối kia thượng phẩm linh tinh cho kiếm về đến, còn muốn kiếm một món hời mới được. Chương 115, linh tinh có tìm. Có được so thần niệm càng thêm cường đại hơi biết, Lâm Hiểu có thể so người khác lại càng dễ tìm tới càng nhiều linh tinh. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý Lâm Hiểu hay là biết đến, bởi vậy hắn nghĩ tìm một cái không ai địa phương. Đi qua một người bên người thời điểm, Lâm Hiểu thân thể dừng một chút, bởi vì vừa mới hắn hơi biết tại bên cạnh người kia chỗ không xa phát hiện một viên linh tinh. Đây là một viên thượng phẩm linh tinh, Lâm Hiểu đã đem nó tất cả mọi người xác định là chính mình. Thế nhưng là nếu như cứ như vậy lấy ra lời nói, đoán chừng bên cạnh vị này nhất định sẽ đỏ mắt. Hắn không sợ, thế nhưng là không nghĩ có phiền phức. Nghĩ nửa ngày, hắn rốt cục vẫn là đi tới. Phiền toái thì phiền toái đi, phản chính tự mình lại không có trộm, không có đoạn. Người này nếu là thật không biết tốt xấu, mình cũng không cần thiết khách khí với hắn. Hắn hay là trước tiên ở cách người kia mười mấy mét địa phương bắt đầu làm bộ tìm kiếm, tay thỉnh thoảng cắm vào đường hầm mỏ thạch trong vách, rút ra sau thất vọng thở dài. Người kia lúc bắt đầu dừng tay lại bên trong ngắn hạo nhìn một chút Lâm Hiểu, mặc dù đường hầm mỏ bên trong một vùng tăm tối, nhưng là đối với bọn hắn đến nói căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tựa hồ không có phát hiện cái gì dị thường, người kia cũng không có lại để ý tới Lâm Hiểu, kế tiếp theo đào quáng. Lâm Hiểu chậm rãi hướng người kia tới gần. Người kia nhìn xem càng ngày càng gần Lâm Hiểu, cau mày. Lâm Hiểu làm bộ không nhìn thấy, cuối cùng đi tới người kia bên cạnh 2 mét địa phương, đồng thời cũng là viên kia thượng phẩm linh tinh vị trí. Tay phải của hắn lần nữa cắm xuống dưới. Trong bóng tối lộ ra một điểm loại sáng, Lâm Hiểu cầm ra đến trong viên đá, lộ ra nửa viên linh tinh. Thuộc về thượng phẩm linh tinh nhàn nhạt quang hoa lập tức gây nên người kia chú ý, Lâm Hiểu ra vẻ ngạc nhiên thanh lý mất tạp nhạp tảng đá, lộ ra hoàn chỉnh linh tinh. Người kia ánh mắt hoàn toàn đắp lên phẩm linh tinh hấp dẫn, trong mắt lóe lên vô biên ảo não cùng tham lam. Nếu như mình vừa rồi đào lại sâu một chút, viên này linh tinh chính là mình. Tiểu tử, đem nó cho ta, nó là ta. Người kia rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Lâm Hiểu lắc đầu nói, đây là chính ta đào đến, làm sao có thể là ngươi? Nói xong cũng không nhiều lời, quay người liền muốn rời khỏi. Rất nhỏ phong thanh từ phía sau lưng vang lên, Lâm Hiểu quay người một quyền nên đón tiếp lấy. Lấy hắn thân thể cường hãn tăng thêm tự thân tu vi, lực lượng không thể coi thường. Mà lại Lâm Hiểu càng thêm âm hiểm là hắn còn tại nắm đấm mặt ngoài bám vào bên trên băng hàn chi lực. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, nắm đấm bị nện nát không nói, thân thể cũng bị Lâm Hiểu khí đông tạm thời đông cứng. Lâm Hiểu không chút khách khí đem ra hỏa này hình thần hủy diệt, hừ lạnh một tiếng nói, bất quá nguyên anh trung kỳ liền dám cùng ta chơi cướp bóc trò chơi, muốn chết. Người này đai lưng chứa đồ bên trong chính là một chút phi kiếm bình thường pháp bảo, còn có mấy khỏa trung phẩm linh tinh cùng mười mấy khỏa hạ phẩm linh tinh. Quỷ nghèo, chắc không được muốn cùng bản thiếu gia đoạt cái này thượng phẩm linh tinh đâu. Nhếch miệng, Lâm Hiểu thu hồi đai lưng chứa đồ tiếp tục hướng phía trước lục soát. Chắc không được đạt được một viên cực phẩm linh tinh liền hưng phấn như vậy, chắc không được cái kia không may ra hỏa muốn cùng mình đoạt một khối thượng phẩm linh tinh, thực tế là nơi này linh tinh quá ít. Lâm Hiểu đi về phía trước thật lâu đều không có phát hiện một khối linh tinh. Mẹ nó, liền cái này cũng dám gọi linh tinh mỏ, cũng dám thu một cái thượng phẩm linh tinh mới phát lấy quạt lệnh bài. Thật sự là một thương, đen a. Lâm Hiểu miệng bên trong hùng hùng hổ hổ không cam lòng tiên linh phái, hơi biết lại không có lười biếng chút nào. Cái gọi là công phu không phụ lòng người, sau một tháng hắn rốt cục lại khai trương. Hơi biết tại sâu hơn một mét địa phương phát hiện linh tinh, mà lại vừa phát hiện chính là hai viên. Nữ thần may mắn rốt cục mở mắt. Lâm Hiểu rất nhanh liền đả thông vết đá, đem hai viên linh tinh đều hái ra. Đống nhiên một đạo màu đen phi kiếm phảng phất u linh phong tới. May mắn Lâm Hiểu tại bên bờ sinh tử đi mới bị. Tâm phòng bị người không thể không câu nói này bị hắn lĩnh ngộ địa cực nó thấu triệt. Hơi biết một mực liền không có đình chỉ đối không gian xung quanh giám sát. Đối với đằng sau đi theo người tự nhiên đã sớm biết. Bây giờ thấy người này rốt cục động thủ, Lâm Hiểu lập tức không khách khí chút nào liền bắn ra một đạo lăng không kiếm khí. Thanh phi kiếm này phẩm chất bất quá trung phẩm linh khí, một chút liền bị lăng không kiếm khí đánh cho mảnh vỡ. Người kêu kêu lên một tiếng đau đớn gấp độn mà đi. Lâm Hiểu cũng không có truy, không đáng lãng phí kia cái thời gian, mà lại bọn giá hỏa này cũng tinh cực kỳ. Công kích một lần, đắc thủ còn a thất bại lời nói lập tức bỏ chạy. Chân trượt cực kỳ. Được cái này hai viên cực phẩm linh tinh, tiến đến lần này cuối cùng là không lỗ vốn, nhưng là đối với sử dụng truyền tống trận hay là thiếu rất nhiều. Truyền tụng lấy là hình tám cạnh, trong đó bố trí đại lượng phù văn. Hình tám cạnh không dám đỉnh điểm đều là một cái lỗ khảm, dùng để cất đặt linh tinh. Dùng thời điểm chỉ cần đưa vào năng lượng liền có thể khởi động truyền tống. Nói cách khác một cái vừa đi vừa về tối thiểu nhất đều muốn có 16 khỏa linh tinh mới được. Lâm Hiểu có chút ảo não. Cái này phải tìm đến lúc nào? Lãng phí thời gian ở trên đây, đem tu luyện đều trì hoãn. Chắc không được dùng tinh tế truyền tống trận người ít như vậy, đều là linh tinh quá ít. Có thể một chút xuất ra nhiều như vậy linh tinh chỉ có những cái kia môn phái lớn, hoặc là sống bao nhiêu năm lão yêu quái. Về sau Lâm Hiểu dứt khoát cũng thông thả tìm. Cái này bên trong không khí linh khí như thế sung túc, dứt khoát tìm cái không ai địa phương bày ra trận pháp bắt đầu tu luyện. Tu luyện mệt mỏi liền lên đến tìm kiếm linh tinh thay đổi tâm tình. Dù sao cũng không có quy định bao lâu thời gian nhất định phải ra ngoài. Đường hầm mỏ bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến kêu thảm hoặc là đánh nhau thanh âm. Lâm Hiểu đã hoàn toàn quen thuộc. Tại cái này hắc ám thế giới ngầm bên trong, căn bản cũng không có cái gì chính đạo ma đạo phân biệt, hết thảy đều hướng linh tinh làm chuẩn. Liền nói ngày đó hái được cực phẩm linh tinh may mắn, đều không có ra đường hầm mỏ liền bị xử lý, thành thằng xui xẻo. Cho nên tại cái này mặt một là phải học được giấu đồ vật, tuyệt đối không thể để người khác biết người có linh tinh. Hai chính là nhất định phải học được tâm ngoan thủ lạn. Nếu ai nhân từ cuối cùng từ địa khẳng định là hắn, mà lại Lâm Hiểu có một loại cảm giác quái dị, cái này dưới mặt đất tài nguyên khoáng sản bên trong tựa hồ có một cỗ có tổ chức thế lực. Mục tiêu của bọn hắn chính là tiến đến lấy quạt người, làm chính là giết người cướp của hoạt động. Lâm Hiểu cũng bị tập kích mấy lần, bất quá đều không có bị bọn hắn đạt được, còn để Lâm Hiểu xử lý hai cái, tổn thương 3-4 cái.